Trước mặt bọn hắn trong rừng rậm tối tăm, đang sáng lấy từng đôi xanh mơn mởn con mắt, đứng đấy từng bầy bóng đen, lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi. Bầu không khí rất ngột ngạt. Linh yêu. Bọn hắn cảnh giác chậm rãi lui lại, trong bóng tối con mắt không những không đi mở, trái lại đi theo tiến lên. Mượn yếu ớt số không tinh nguyệt ánh sáng, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng đây là bầy cái gì. Đàn sói. Linh yêu, gió táp cự lang. Trên trăm đầu gió táp cự lang, hình thể hùng tráng, lợi chảo lóe tùn hàn quang, đầy người đều là thô cứng rắn lông đen, bọn chúng giữ tợn lấy răng nanh, chạy xuống nước bọn, từng bước một tới gần, hình thành hình quạt vòng dây. 15 người đội ngũ gian nan nuốt ngụm nước bọn, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên, trên trăm đầu linh yêu a, đụng đại vận. Kích khởi võ pháp, uy hiếp bọn chúng. Cầm đầu nam đệ tử nhẹ giọng thét ra lệnh, cái thứ nhất hiện ra võ pháp, rét lạnh xương trắng từ toàn thân tràn ngập, im ắng khuếch tán, dưới chân lá cây loạn nhánh kết lên xương lạnh, hai tay của hắn đưa ngang trước người, lòng bàn tay ngưng kết thành tinh mịn băng tinh. Những người còn lại đè xuống cảm giác sợ hãi, liên tiếp thể hiện ra mình võ pháp. Bọn họ đều là linh vũ lục trọng thiên trở lên, thực lực so gió táp cự lang mạnh rất nhiều. Gió táp cự lang nhóm không có lập tức khởi xướng tiến công, tựa hồ cũng có chút lo lắng. Bầu không khí ngưng kết, phi thường kiềm chế. Đừng hoảng hốt. Tuyệt đối đừng hoảng. Đứng ở cùng một chỗ, nhìn thẳng bọn chúng con mắt. Cầm đầu đệ tử không ngừng nhắc đến tỉnh dậy, bọn hắn mặc dù so đàn sói mạnh hơn, thế nhưng là đàn sói chừng trên trăm đầu, cũng đều là chút hung tàn linh yêu, thật muốn đánh, rất có thể liền là lưỡng bại câu thương. Thậm chí là bọn hắn toàn quân bị diệt. Trong bầy sói chậm rãi đi ra đầu lĩnh sói, nó hình thể so châu rừng đều lớn hơn, toàn thân đều là tráng kiện cơ bắp, cho người ta loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Nó uy phong lẫm liệt, đang đằng sát khí, miệng đầy răng nanh, lợi chảo tráng kiện giống quạt hương bổ lớn như vậy, dẫm nát chặt cây, hướng đi bọn hắn. Nghe ta hiệu lệnh, ai cũng trước loạn động. Cầm đầu nam đệ tử là Linh Vũ Cửu Trọng Thiên, đứng tại phía trước nhất đối xử lạnh nhạt rằng co lấy đầu sói. Đầu sói phát ra trầm thấp tiếng giống. Giống như là tại truyền đạt một loại nào đó hiệu lệnh, chung quanh đàn sói nhao nhao gầm nhẹ, túi đầu giữ tợn nghiêm mặt, hung dữ tiếp cận bọn hắn. Cái này là có ý tứ gì? Bọn chúng muốn làm cái gì? Có vị nữ đệ tử kỳ quái, dùng sức kéo gấp trường cung, cung tiễn là linh lực ngưng tụ thành hỏa tiễn, bừng bừng thiêu đốt lên. Bên cạnh đệ tử cắn răng nói, ta nào biết được. Thực sự không được liền làm, đường đường Thanh Vân Tông đệ tử còn sợ bọn này xuất sinh. Nanh sói cùng nuốt sói đều là đồ tốt, thật muốn đánh, ai sợ? Trần Kiện lời còn chưa dứt, đầu sói phát ra to rõ thét dài, trên trăm đàn sói giống như là thoát cung mũi tên, lít nha lít nhít nhào về phía bọn hắn. Đánh! 15 vị đệ tử cùng nhau biến sắc, sợ hãi kêu lấy nhào về phía đàn sói. Một trận kịch liệt tác chiến trong rừng rậm trình diễn, 15 vị đệ tử đều là chút tinh anh, thực lực mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, bọn hắn không có lùi bước, trực tiếp nhào về phía đàn sói chỗ sâu. Đàn sói đơn thể thực lực hơi yếu chút, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hung tàn dã tính. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết. Linh lực khuấy động, võ pháp triển uy, trang diện rất nhanh trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Huyết thủy văng khắp nơi, gào thét liên miên. Mùi máu tươi kích thích gió táp cự lang nhóm, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn chiến đội trước sau tham gia qua 3 lần đi săn đại hội, kinh nghiệm phi thường phong phú, cắn răng ác chiến, tự tin có thể đánh lui đàn sói. Nhưng mà, chiến đấu rất mau ra hiện lịch chuyển. A, cứu ta! Một người đệ tử đột nhiên ra phủ cự lang bổ nhào, bên cạnh 3-5 đầu cự lang tiếp lấy nhào lên, tiếng kêu sợ hãi biến thành tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy liền không có thanh âm. Lũ xuất sinh, cút ngay cho ta. Một người đệ tử vội vã dập tắt lửa, kích thích bàng bạc thủy triều, đẩy hướng về phía trước, nhưng hắn chỉ lo phía trước, hai bên liên tiếp đập ra chút gió táp cự lang, gió táp gào thét, khí thế hung hùng, tráng kiện lợi chảo vào đầu vô xuống. Đàn sói số lượng khổng lồ, hung tàn dã man, lít nha lít nhít phi nhanh chạy tán loạn. Trang diện càng ngày càng hỗn loạn, bọn hắn gánh không được, đảo mắt chiến tử 5 người. Tân Mệnh đứng tại đỉnh núi, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Rút lui, rút lui, rút lui. Gom lại cùng một chỗ rút lui. Hướng ta tập hợp, giết ra ngoài. Cầm đầu đệ tử kia sốt ruột la lên, chào hỏi đệ tử khác tập hợp. Đàn sói cũng không muốn buông tha bọn hắn, điên cuồng đánh giết, giã tính trang diện nhìn thấy mà giật mình. Một trận truy đuổi chém giết trọn vẹn tiếp tục một canh giờ, một đường lao ra hơn 10 dặm đường núi. Dẫn tới phụ cận mấy chi đội ngũ, nhưng xem xét loại tràng diện này, lập tức rời đi xa xa, không có người nào nguyện ý gây phiền toái. Cuối cùng, 10 vị đệ tử may mắn còn sống sót 5 người, gian nan tránh thoát đàn sói đuổi bắt. Bọn hắn vết thương chằng chịt, sống sót sau tai nạn, chưa tỉnh hồn, từng cái kịch liệt thở dốc, trái tim đều nhanh nhảy ra ngực. Còn lại chúng ta mấy cái. Một cái nam đệ tử mặt mũi tràn đầy huyết thủy, thanh âm đều đang phát run. 5 người, chỉ còn 5 cái. Bên cạnh đệ tử ngồi liệt dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn rậm rạp tàng cây, số không tinh nguyệt chỉ riêng xuyên qua khe hở vẩy vào hắn hoảng sợ trên mặt. Chết 10 cái. Một vị nữ đệ tử không có cách nào tiếp nhận, đến vui sướng truy tung con mồi, trong nháy mắt bọn hắn biến thành con mồi, còn chết 10 cái sư huynh đệ, trở về bàn giao thế nào? Tiếp xuống đi săn thịnh hội còn thế nào tham gia? Chúng ta trước tìm chỗ an toàn giấu đi. Trần Kiện vịn cây già suy yếu thở dốc, trước chữa thương quan trọng. Tần Mệnh đâu? Nữ đệ tử kia nhấc ngẩng đầu. Mặc kệ, giao cho còn lại đội ngũ thu thập. Trần Kiện chính muốn đứng lên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao? Bốn người khác lập tức cảnh giác, chẳng lẽ đàn sói đuổi theo? Trần Kiện dùng sức vươn thẳng cái mũi, biểu lộ biến ảo chập chờn. Hắn ngửi được cố đặc thù mùi thơm, rất quen thuộc mùi thơm. Đến cùng làm sao? Tân Mệnh. Cái gì? Tân Mệnh giống như tại phụ cận. Hắn không phải tại. Nữ đệ tử há hốc mồm, không phát ra được thanh âm nào. Trước mặt lờ mờ cánh rừng bên trong, một cái cao gầy thiếu niên chậm rãi đi tới, trong tay dẫn theo sáng loáng trường kiếm. Tân Mệnh. Năm vị đệ tử sắc mặt khó coi, hắn tại sao lại ở đây? Một đường đi theo tới. Tân Mệnh đứng ở cách đó không xa, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, khí tức lại càng ngày càng lạnh. Chúng ta không có tìm ngươi. Ngươi vậy mà mình đưa tới cửa. Nữ đệ tử nắm chặt roi sắt, nhưng hô xuất ra thanh âm rất không có sức. Tân Mệnh đứng một lát, chậm rãi hướng đi bọn hắn, ánh mắt băng lãnh. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm ẩu. Tân Mệnh, mời ngươi rời đi, giữa chúng ta không có thù không có oán, ngươi tốt nhất đừng làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Tất cả mọi người là đồng môn, không cần thiết đem quan hệ chơi cứng. Mời ngươi rời đi, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngươi làm cái gì? Ngươi đứng ở, dừng lại. Năm người kinh hô, kho hoàng hậu lui. Tân Mệnh bước chân càng lúc càng nhanh, lợi kiếm trong tay tạo nên lạnh thấu xương kiếm khí, xuất thủ vô tình, chém về phía Trần Kiện. A! Tiếng kêu thảm thiết quanh quần rừng già, bừng tỉnh trước tờ mở sáng cầm điểu, kinh phá lấy rừng rậm tĩnh mịch. Chương 43, Đại Thanh Sơn. Tân Mệnh tại sau khi trời sáng tiếp tục đi đường, tránh đi tất cả có thể tránh linh yêu cùng đi săn tiểu đội, cũng tránh đi ngẫu nhiên nhìn thấy dong binh đội ngũ. Hắn đang cố gắng đi đường, cũng đang cố gắng thích ứng lấy rừng rậm hoàn cảnh. Hai ngày sau, hắn đi ngang qua chủ tế sơn tùng khu vực, xông vào càng rậm rạp nguy hiểm hơn rừng rậm chỗ sâu, một đường phóng tới Đại Thanh Sơn. Càng là đi lên phía trước, nguy hiểm càng nhiều, còn nhìn thấy chút cổ quái kỳ lạ linh yêu. Hắn đụng phải thần bí bạch lộc, nhìn thoáng qua, biến mất tại trong rừng rậm, đụng phải cao hơn 10 mét cự quái, phi nước đại tại cổ lão trong núi sâu, cũng tại trong đêm khuya nhìn thấy hơn 10 đầu hắc viên bái nguyệt tu luyện. Thậm chí thấy qua kỳ dị yêu thú tại giang hà bên trong hành vân bố vũ. Tân Mệnh tại trong nguy hiểm kiên trì, cũng thích đứng lấy rừng rậm sinh tồn. Đi săn thịnh hội bắt đầu ngày thứ 8, hắn rốt cục đi vào Đại Thanh Sơn. Nơi này là phiến ở vào Vân La dãy đặc lâm đông bắc bộ núi bụi, cũng là phiến cỡ lớn khu mỏ quặng, kéo dài tháng 2 năm 30 km. Phân bố có 5 tòa cỡ lớn quặng mỏ, hàng năm cho Thanh Vân Tông cung cấp số lượng kinh người tinh thạch. Bộ phận dùng cho Thanh Vân Tông các đệ tử tu luyện, bộ phận dùng cho hướng ngoại giới trao đổi còn lại chân quý linh thảo hoặc đan dược. Tân Mệnh còn không có tới gần Đại Thanh Sơn, liền xa xa cảm nhận được bên trong khu vực khai thác mỏ khí thế ngất trời bầu không khí. Hơn 20 vạn lao công, hết ngày dài lại đêm thâu làm việc, vì Thanh Vân Tông cung cấp lấy phong phú tài nguyên. Bọn hắn tất cả đều là lôi đỉnh cổ thành người, đến đủ có hạnh phúc giàu có sinh hoạt, hưởng thụ lấy an nhàn bình thản, cũng bởi vì năm đó trận kia ngoài ý muốn, bọn hắn luân lạc thành quan nô. Tại cái này ngăn cách khu mỏ quặng bên trong khổ khổ lao làm. 8 năm. Tân Mệnh đứng tại đỉnh núi, yên lặng nhìn ra xa, đồng nhiên có chút sợ hãi tới gần, không nguyện ý lại không dám nhìn thấy bi thảm chẳng diện. 8 năm trước đến cùng phát sinh cái gì? Tân Mệnh kỳ thật đến bây giờ đều không rõ ràng. Bởi vì lôi đỉnh cổ thành đưa cho Thanh Vân Tông cống phẩm bị cướp đi, dẫn tới Thanh Vân Tông đại trưởng lão tức giận trừng phạt. Đây là đồ vệ ban đầu giải thích cho hắn. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Tân Mệnh leo đến phía trước núi cao, giấu ở tán cây bên trong, chờ đợi màn đêm buông xuống, cũng tại âm thầm cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Khu mỏ quặng chung quanh trong rừng rậm có đại lượng linh yêu ẩn hiện, cũng có rất nhiều dòng binh đạo tặc hoạt động, bọn hắn đều mơ ước bên trong chân quý tinh thạch đến, ngẫu nhiên sẽ còn cưỡng ép xông vào khu mỏ quặng cướp bóc, hoặc là cướp sạch áp vận tinh thạch rời đi đội ngũ. Cho nên Đại Thanh Sơn bên trong có mình hộ vệ đội. Bộ phận đến từ Thanh Vân Tông đệ tử, bộ phận đến từ đồ vệ mình tổ kiến hộ vệ đội, là từ thành dân bên trong chọn lựa ra võ giả. Đồ vệ dẫn đầu hộ vệ đội địa vị rất thấp, nhiệm vụ cũng rất nặng nề, một bên phải cố gắng bảo hộ chịu khổ thụ nạn dân chúng, một bên lại phải ở bên ngoài tuần tra, gặp phải linh yêu cùng đạo tặc uy hiếp. Đêm khuya, Tân Mệnh coi là tốt thời gian, rời đi núi cao, cẩn thận tới gần khu mỏ quặng. Hắn chưa từng tới nơi này, nhưng Thải Y cho trên bản đồ kỹ càng miêu tả khu mỏ quặng bố cục. Khu mỏ quặng tại chính phía đông có cái xa hoa trang viên, nơi đó là tọa trấn trưởng lao chỗ ở, cũng là quặng mỏ tinh thạch chủ yếu thương khố, trọng binh trấn giữ, chí ít có 100 vị Thanh Vân Tông đệ tử tọa trấn, cũng nuôi từ Thanh Vân Tông chuyển di tới cường hãn linh yêu. Tần Mệnh muốn đi địa phương là trang viên bên cạnh tiểu viện, trên bản đồ đánh dấu là bọn hắn người Tần gia chỗ ở. Thải Y làm địa đồ rất kỹ càng cũng rất dụng tâm, đem thủ hộ đội ngũ tuần tra tuyến đường cùng thời gian điểm liền liệt đi ra. Tần Mệnh cẩn thận chui vào khu mỏ quặng, an toàn tránh đi tất cả mọi người, tới gần trang viên bên cạnh viện tử. Nơi này so tưởng tượng càng đơn sơ, đều là chút hòn đá đầu gỗ đắp lên phòng ở, chặt chẽ sắp hàng, phi thường yên tĩnh, cũng không có minh quang, không biết là đều ngủ, vẫn không có người nào. Tần Mệnh leo tường tiến đến, đứng tại trong bóng đen, nhìn lấy tối như mực viện tử, càng không biết nên làm cái gì. Muốn nhớ năm đó rộng rãi khí phái thành chủ phủ, lại nhìn hiện tại đơn sơ rách nát sân nhỏ, trong lòng một trận cô đơn. Hắn mặc dù biết người thân những năm này qua không được há, thật là đến chạm đến nơi đây, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ba bá ở đâu? Di mụ ở đâu? Muội muội có ở đây không? Còn lại biểu tỷ, thân nhân. Muốn đánh thức bọn hắn sao? Tần Mệnh hai tay gấp lại tùng lại gấp. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân, giống như có người hướng nơi này tới. Trở về. Tần Mệnh vội vàng chỉnh lý mình quần áo, bình phục tâm tình, cố gắng lộ ra mỉm cười. Bành. Cửa sân bị thô lô đẩy ra, một đám người dơ bó đuốc đi vào viện tử. Tần Dĩnh! Tần Dĩnh! Rời giường! Còn chưa tới nửa đêm liền dám lười biếng đi ngủ. Thiếu gia gọi ngươi đi bồi tiểu, nhanh lên! Một cái nam nhân cao giọng kêu gào, đằng sau theo vào người tới mãnh lực đấm tường, gõ lấy binh khí. Bọn hắn ăn mặc thượng đẳng tiêu bảo, treo Thanh Vân Tông yêu bài, thái độ ngang ngược. Trong nhà đá đều đốt lên ánh nến, mọi người còn buồn ngủ đẩy cửa ra, mỗi cái thạch ốc cũng không lớn. Lại đều ở hơn 10 người, tất cả đều là nữ nhân, xuống đến tiểu hài lên tới lao nhân, lại sợ vừa giận nhìn lấy Thanh Vân Tông các đệ tử. Cái này đã rạng sáng, làm sao còn muốn bồi tiểu? Một vị lao phụ nhân chống ba tông đi tới, tức giận nhìn lấy bọn hắn. Thối lao bà tử, liền ngươi có nhiều việc, tranh thủ thời gian, Tần Dĩnh ở đâu? Thiếu gia nhớ nàng đây. Nam nhân cười xấu xa lấy. Không đi. Tần Dĩnh đã ngủ. Không đi. Dễ làm. Quy củ cũ. Ngày mai ngũ đại quặng mỏ tất cả quáng nô ra công một canh giờ, ít phân một bình nước, ít cho một khối lương khô. À, đúng, gần nhất phía đông không ổn định, có chút dòng binh đang nháo sự tình, muốn hay không nhiều an bài các ngươi vệ đội đi qua nhìn một chút. Các ngươi, vô sỉ. Lão phụ nhân khí thẳng ho khan, ba tông dùng sức đấm mặt đất. Những nữ nhân khác rất phẫn nộ, lại đều đã chết lặng, không có người nào dám chống cự. Di mụ, để ta đi. Sau lưng phụ nhân đi ra cái gầy gò thiếu nữ. Sắc mặt tiểu tụy, nhìn ra được rất mệt mỏi, nàng cố gắng lộ ra tiểu dung, trấn an lấy những thân nhân khác. Di mụ. Nàng là Di mụ. Tần Mệnh không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy tang thương lão nhân, khỏe mắt lăn xuống hai giọt nước mắt, cái cằm rung động co rúm. Lão nhân kia là Di mụ. Nàng rõ ràng không đến 50 tuổi. Trong trí nhớ nàng, ung dung hoa quý, phong thái tuyệt lệ, làm sao? Làm sao lại? Thiếu nữ thay xong quần áo, cho mọi người yên tâm tiểu dung. Đi theo Thanh Vân Tông đệ tử rời đi tiểu viện. Trong nội viện mọi người đều rất lo lắng, nhưng không có phản kháng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Dĩnh bị mang đi. Phụ nhân nắm ba tông nhẹ gõ nhẹ mặt đất. Đi thông chi đồ vệ. Thanh Vân Tông cái kia hỗn đản không có lòng tốt. Thiếu nữ là Tần Mệnh muội muội, Tần Dĩnh. Nàng so Tần Mệnh nhỏ 2 tuổi, đã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp thoát tục, đầy người thanh tú. Chỉ là trường kỳ vất vả để cho nàng màu da ảm đạm, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Nàng bị mang vào bên cạnh xa hoa trong trang viên, trong tay háo dưới hai tay ý thức nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy dè chừng trương cùng cảnh giác. Trang viên chỗ sâu, ở một tòa rộng lớn trong sân, một mảnh xa hoa lãng phí giàu có cảnh tượng. Tiếng đàn lạnh rung, linh động thanh thúy. Một đám vũ nữ chính uyển chuyển nhảy múa, dáng múa sắc sỡ, dáng đi nhẹ nhàng. Mỗi một vị nữ tử đều mặc hở hang, bên trong là trắng muốt áo ngực cùng quần dài, bên ngoài hất lên hơi mỏng màu đỏ lụa mỏng. Đem các nàng hoàn mỹ dáng người hiện ra trong mắt người ngoài. Trong sân bên ngoài có rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử, chính không cố kỵ thưởng thức các nàng nguyện chuyển dáng người. Các nàng mặc dù dáng múa nhẹ nhàng, giống như là trong gió mảnh liễu, nhưng trên mặt đều không lộ vẻ gì, trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt. Trong viện trưng bày rộng thùng thình bàn ghế nằm, một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên nghiêng nằm ở nơi đó, trong tay dẫn theo tinh xảo bầu rượu, say khướt gật gù đắc ý bên người còn ngồi quỳ chân lấy mấy vị xinh đẹp thiếu nữ, cho hắn nhẹ lay động vũ phiến. Đấm bóp cho hắn lấy hai chân, hắn hơi híp mắt lại đắc ý hưởng thụ lấy trước mắt mỹ rượu.
Thiếu gia, Tần Dĩnh mang đến.
Đám kia Thanh Vân Tông đệ tử đem Tần Mệnh đưa đến trong viện, không có vội vã rời đi, đều tham lam thưởng thức dáng dấp yểu điệu vũ nữ.
Tiểu Dĩnh, trước đi tắm, thay quần áo khác.
Thiếu niên cười ha hả hướng Tần Dĩnh ngoắc ngoắc tay.
Gọi ta đến làm cái gì?
Tần Dĩnh mỗi lần nhìn thấy trong viện tràng cảnh liền lòng tràn đầy bi phẫn, những cô gái này đã từng là nàng Tần gia thị nữ, chỉ là phụ trách sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, bây giờ lại lưu lạc làm vũ nữ, làm lấy xấu hổ sự tình.
Làm cái gì?
Ngươi nói làm cái gì?
Ngươi là trang viên thị nữ, ta là trang viên chủ người, ta bảo ngươi đến ngươi liền phải đến, ta để ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì.
Lãnh Ngọc Lương, chúng ta Cầm gia người là trang viên công nhân làm thuê, không phải là các ngươi nô lệ.
Lời này nói với đại trưởng lão đi, cùng ta ồn ào vô dụng.
Ta không quản các ngươi Tần gia phạm chuyện gì, cũng không quản các ngươi thân phận gì, ta chỉ biết là
các ngươi hiện tại đến nghe ta.
Lãnh Ngọc Lương lung la lung lay đứng lên, say khất hướng đi Tần Dĩnh.
Tiểu cô nương này cố ý không tân trang mình, nhìn rất phổ thông, nhưng hắn nhìn ra đó là cái mỹ nhân bại hoại, mà lên.
Hắc hắc.
Bắt đầu phát dục.
Ta liền ưa thích loại này ngây ngô nửa có quen hay không trái cây.
Ngươi muốn làm cái gì?
Đánh cầm hòa lên vũ nữ tử toàn bộ dừng lại, gọi được Tần Dĩnh phía trước, bảo vệ các nàng tiểu thư.
Chương 44, khuất nhục.
Ta cùng ta tiểu Dĩnh mà tâm sự, không được sao?
Các ngươi tính thứ gì, tránh ra.
Lãnh Ngọc Lương thô lỗ đẩy ra các nàng.
Lãnh thiếu gia, tiểu thư nàng còn nhỏ.
Một cái thị nữ vừa muốn mở miệng, đối diện đổi lấy Lãnh Ngọc Lương một bàn tay.
Công tử để ngươi nói chuyện.
Còn lại vũ nữ đang muốn phản kháng, trong viện bên ngoài Thanh Vân Tông các đệ tử toàn bộ đi tới, muốn tạo phản.
Không vì mình ngẫm lại, vì mỏ trong chàng nô dịch nhóm ngẫm lại.
Một câu bắt lấy các nàng mệnh môn, nhao nhao thấp một chút đầu, hốc mắt phiếm hồng.
Tần gia liền thiếu Lôi Đỉnh cổ thành dân chúng nợ, các nàng thực sự không đành lòng bởi vì tự dưng việc nhỏ khiến mọi người nhận càng nhiều khổ.
Tần Mệnh mạo hiểm ẩn vào trang viên, yên lặng nhìn lấy, song tay gắt gao siết chặt, áp chế bi phẫn.
Đồ vệ chưa từng đã nói với hắn người Tần gia là tại trong trang viên khi nô buộc, còn thừa nhận loại khuất nhục này.
Muội muội càng không đã nói với hắn, nàng là ở đây làm thị nữ.
Cái này cái gọi là tiểu thiếu gia, dễ liền là Thanh Vân Tông một cái thân truyền đệ tử mà thôi, là Thanh Vân Tông vừa mới điều đến cái kia Thâm Độc trưởng lão Lãnh Chấp Bạch tôn tử.
Thiên phú có hạn, thực lực không mạnh, tại Thanh Vân Tông bên trong tính không được cái gì. Lại đi theo Lãnh Chấp Bạch chạy đến nơi đây làm mưa làm gió.
Tránh ra.
Lãnh Ngọc Lương khinh thường hừ cười.
Bọn nữ tử đều không động, vẫn là Tần Dĩnh mình đẩy ra các nàng đi tới, làm cho các nàng đều đi về nghỉ, ta lưu lại.
Tiểu thư.
Các nàng bắt lấy Tần Dĩnh tay, lắc đầu liên tục.
Hắn không dám làm gì ta, các ngươi đều mệt mỏi, trở về đi.
Người tới, đem các nàng đều dẫn đi.
Lãnh Ngọc Lương lui về trở lại trên giường êm, lười nhác nằm xuống.
Tiểu Dĩnh. Đến cho ra truy đấm bóp chân.
Tần Dĩnh đem Tần gia bọn nữ tử đều khuyên lui, mình lưu lại.
Không nghe thấy.
Tới cho ra truy đấm bóp chân.
Lãnh Ngọc Lương thư thư phục phục nằm tại trên giường êm.
Tần Dĩnh chịu đựng khuất nhục, vừa đi vừa nghỉ tới.
Trước cho ta ngược lại chén rượu.
Lãnh Ngọc Lương nâng cốc gấm đưa tới.
Tần Dĩnh đang muốn đưa tay cầm, Lãnh Ngọc Lương vụ một cái về phía tay nàng.
Ngươi làm cái gì?
Tần Dĩnh như giật điện rút trở về, ngọc sứ bầu rượu ba ngã nát.
Lãnh Ngọc Lương khiêu mi nhìn nàng một cái, đụng chút trên mặt đất mảnh vỡ, tiện tay bắt đầu nhặt một khối, ngươi biết cái này bầu rượu bao nhiêu tiền?
Tối thiểu giá trị 10 cái trung phẩm linh thạch.
Nói bậy.
Ta nói giá trị giá bao nhiêu thì bấy nhiêu giá.
Có thường hay không?
Không bồi thường lời nói.
Ngươi lại muốn thế nào?
Quy củ cũ, từ hôm nay lên, 5 cái khu mỏ quặng mỗi ngày ra công một canh giờ, tiếp tục 30 ngày.
Ta bồi.
Tần Dĩnh trong mắt rưng rưng.
Bồi.
Ha ha. Ngươi thường nổi sao?
Các ngươi Tần gia cả năm tiền lương cộng lại đều không chống đỡ được một khối trung phẩm linh thạch, ngươi thường thế nào?
Lãnh Ngọc Lương đưa tay lại muốn đi bắt Tần Dĩnh tay.
Cút ngay.
Ngươi tên hỗn đản.
Tần Dĩnh cuống quýt lui lại.
Ta chính là hỗn đản, hắc hắc, ngươi có thể làm gì ta?
10 cái trung phẩm linh thạch, thường nổi sao?
Có thể.
Có thể.
Lấy ở đâu linh thạch, chẳng lẽ các ngươi Tần gia tư tàng?
Ngươi đến cùng muốn thế nào?
Lãnh Ngọc Lương chậm rãi chống đỡ đứng người dậy.
Ta muốn thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm.
Ngươi đừng tới đây.
Yên tâm đi, ta hiện tại còn không ăn ngươi, lại nuôi 2 năm liền tốt, đến, trước hết để cho ta ôm một cái.
Tân Mệnh ở phía xa thực sự nhìn không được, đề khí liền muốn xuống tới.
Trang viên cửa trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ, một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến nơi này tiểu viện.
Thiếu gia,
đồ vệ dẫn người xuống tới.
Một vị Thanh Vân Tông đệ tử vội vã tới báo cáo.
Đến ngược lại là rất nhanh.
Lãnh Ngọc Lương không vội vã nằm lại trên giường êm. Hắn đùa giỡn Tần Dĩnh không phải lần một lần hai, mỗi lần đều bị đồ vệ cứu chàng, đã sớm thói quen. Đồ vệ mang theo hộ vệ đội khí thế hùng hổ xông tới, theo sát phía sau vừa rời đi Tần gia bọn thị nữ, đều rất gấp. Lãnh Ngọc Lương thường thường đùa giỡn Tần Dĩnh, mỗi lần đều tuyển tại trong đêm khuya, nhưng Tần Dĩnh mới 13 tuổi a, tên xuất sinh này. Vệ thúc thúc. Tần Dĩnh bổ nhào vào đồ vệ trong ngực. Không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu thư không sợ, có ta. Đồ vệ bảo vệ Tần Dĩnh, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa, vạn nhất Tần Dĩnh có chuyện bất chắc, hắn tự sát cũng có lỗi với Tần gia người. Đồ vệ đội trưởng, làm sao tới nơi này? Gần nhất quặng mỏ chung quanh cũng không quá yên ổn, ngươi hẳn là tuần tra thủ hộ mới đúng. Lãnh Ngọc Lương không sợ đồ vệ, bởi vì hắn dễ không dám làm gì mình. Ta ở đâu không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại gây Tần gia nữ nhân. Thế nào? Tần gia nữ nhân đều thành ngươi đồ vệ. Không sợ ngươi chủ tử từ trong phần mộ leo ra. Lãnh Ngọc Lương còn chưa nói xong, đồ vệ vừa sải bước ra ngoài, cuồng bạo khí trận như vòi rồng quét ngang đình viện, trước mặt bàn ngay tiếp theo Lãnh Ngọc Lương cùng hắn giường êm toàn bộ bị vén bay ra ngoài. Ngươi muốn tạo phản. Lãnh Ngọc Lương đứng lên giận dữ mắng mỏ đồ vệ. Bên ngoài viện Thanh Vân Tông đệ tử toàn bộ xung tới, giằng co lấy hộ vệ đội. Đến a, lão tử đã sớm chịu đủ. Một đám Tần gia hộ vệ giống như là phát cuồng lang, con mắt đều phiếm hồng. Thanh Vân Tông các đệ tử không có lại hướng trước, nhưng cũng không có lui lại. Đồ vệ quát tháo Lãnh Ngọc Lương, cho ta thành thật một chút, còn dám quấy rối Tần Dĩnh, ta vặn xuống đầu ngươi. Ngươi ngược lại là đến a, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có việc hiện tại liền vặn xuống tới. Một cái Tần gia chó săn, thật đúng là đề cao bản thân, ta nhổ vào. Lãnh Ngọc Lương mượn tiểu kình cười nhạo đồ vệ. Vệ thúc thúc, đừng như vậy. Chúng ta nhịn một chút liền đi qua. Tần Dĩnh giữ chặt đồ vệ cánh tay. Mình cẩn thận một chút. Đồ vệ chỉ điểm Lãnh Ngọc Lương, mang theo đội ngũ muốn rời khỏi. Nếu như hắn không có điểm ấy tính nhẫn mại, sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Hắn biết rõ Lãnh Chấp Bạch đem cái này hoàn khố tôn tử mang tới mắt, liền là lăng nhục người Tần gia, chế tạo phiền phức. Khoan hay đi. Lãnh Ngọc Lương ngay ngắn giường êm, ngã chỏng vó lên trời ngồi ở phía trên, hắn chỉ vỡ vụn bầu rượu. Rượu này ấm là ta từ Thanh Vân Tông mang đến. Rất chân quý, tối thiểu giá trị 10 cái trung phẩm linh thạch, nói một chút, thường thế nào? Đừng khinh người quá đáng. Hộ vệ đội người thực sự không quen nhìn hôn đản này. Lãnh Ngọc Lương ngửa đầu, cho bọn hắn một cái ngươi có thể làm gì ta biểu lộ. Ai đánh nát? Đồ vệ lạnh lùng. Đương nhiên là tiểu thư nhà ngươi. Ai trông thấy? Ta nhìn thấy, không được sao? Không được. Đồ vệ che chở Tần Dĩnh rời đi, hộ vệ đội nhóm đầy mắt lửa giận, nhưng cũng không dám phát tiết. Bọn hắn đã nếm qua rất nhiều có, mỗi lần hộ vệ đội xúc động, đại giới chính là do hơn 20 vạn dân chúng gánh chịu. Dần dần, bọn hắn tình nguyện mình thụ ủy khuất cũng không dám lại trêu chọc những này Thanh Vân Tông người. Chỉ cần Thanh Vân Tông không phải làm quá phận, nhịn một chút liền đi qua. Ta khả năng muốn ở chỗ này ở cái 3-5 năm, chúng ta chậm rãi chơi ha. Lãnh Ngọc Lương cố ý cao giọng hô. Đồ vệ che chở Tần Dĩnh các nàng trở lại tiểu viện, chờ đợi Di Mụ cùng người thân nhóm vội vàng ra đón. Di Mụ ôm Tần Dĩnh. Nhẹ nhàng an ủi. Cái khác nữ tử cũng đều tương hô an ủi vài câu, yên lặng đi hướng gian phòng của mình. Không hề khóc lóc, không có bi thương, các nàng càng nhiều là chết lặng cùng bất đắc dĩ. Sáng sớm ngày mai còn muốn chế tác, mỗi lần đều là trời chưa sáng liền muốn rời giường, phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ai tại? Đi ra. Đồ vệ đột nhiên phát giác được góc tường trong bóng đen đứng đấy người, hắn đối xử lạnh nhạt như đao, đầy người sát khí. Có người. Bên ngoài hộ vệ đội phần phật toàn xung tới. Trong viện các nữ nhân gấp trương tụ cùng một chỗ. Đi ra. Đồ vệ lạnh quát. Trong bóng đen, Tần Mệnh lao đi khỏe mắt mùng lùng, chậm rãi đi tới. Người nào, ai bảo ngươi xuống tới. Hộ vệ đội viên môn rút kiếm hơi đi tới. Lại là Thanh Vân Tông người. Đêm nay không để yên sao. Chờ một chút. Đồ vệ bỗng nhiên ngăn lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy hắn, thiếu gia. Ngươi. Ngươi làm sao tại cái này. Thiếu gia. Đám người cùng nhau nhìn về phía đồ vệ. Cà ca. Tần Dĩnh giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin được mình con mắt. Tần Mệnh rõ ràng đã lau đi khỏe mắt nước mắt, thế nhưng là khỏe miệng nhịn không được rung động, nước mắt vẫn là lăn ra khỏe mắt, hắn cố gắng vui cười, ta trở về. Thiếu gia, thật là ngươi. Đồ vệ bừng tỉnh, gấp giọng quát khẽ, cho ta vây quanh viện tử, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tới gần. Hộ vệ đội viên môn đều kinh ngạc nhìn lấy Tần Mệnh, thẳng đến đồ vệ lần thứ hai thét ra lệnh, bọn hắn mới gấp hoang mang rối loạn đi ra ngoài. Thiếu gia. Thiếu gia trở về. Thiếu gia làm sao trở về? Mệnh đây. Di Mụ rung động kêu gọi, không dám nhận nhau. Cà ca. Tần Dĩnh kinh hỉ nhào về phía Tần Mệnh, nước mắt rơi như mưa, dùng sức ôm chặt, sợ đây là đang nằm mơ.
Chương 45, biến mất bí bảo.
Thiếu gia, tới trước trong phòng đàm, những người khác đừng lộ ra. Đồ vệ chào hỏi Tần Mệnh tới trước trong phòng. Nơi này nương tựa trang viên, vạn nhất bị bên trong người phát hiện liền phiền phức. Thanh Vân Tông không có khả năng thả Tần Mệnh trở về, hắn tám thành là dùng biện pháp gì chạy đến. Tần gia thân nhân cùng bọn thị nữ vừa mừng vừa sợ, không thể tin được mình con mắt. Tiểu thiếu gia trở về. Cái này là tiểu thiếu gia sao? Đều đã lớn như vậy. Mệnh, để Di Mụ xem thật kỹ một chút, đều lớn lên cao như vậy. Lão phụ nhân tên là Lý Linh Đại, là Tần Mệnh mẫu thân thân tỷ tỷ, trước kia trong nhà xảy ra ngoài ý muốn, góa phụ mất con, về sau một mực ở tại thành chủ phủ, coi Tần Mệnh là làm thân nhi tử lợi. Nàng đã từng đoan trang tĩnh nhã, bây giờ tóc trắng phơ. Ngắn ngủi thời gian 8 năm, lại để cho nàng già nua thành bộ dáng này. Tần Mệnh không thể tin được mình con mắt, càng ngăn không được trong mắt mông lung, Di Mụ, người cái này là thế nào? Ta rất tốt, thân thể cứng rắn. Lý Linh Đại một bên chăm chú lôi kéo Tần Mệnh tay, một bên rung động khẽ vuốt hắn gương mặt. Để ta xem một chút, để cho ta xem thật kỹ một chút. Năm đó nàng nhà chồng biến cố về sau, liền ký túc tại thành chủ phủ, một mực xem như nhà mình, đem người Tần gia xem như thân nhân mình, thế nhưng là một đêm kinh biến, cải biến hết thảy, muội muội cùng muội phu sống chết không rõ, người Tần gia chịu khổ gặp nạn, hơn 20 vạn thành dân nhận hết đau khổ. Nàng đều nhìn ở trong mắt, khổ sở, bi thống, cũng tại bất lực. Nàng thậm chí nghĩ, là không phải mình vận rủi chọc tới thành chủ phủ, mới dẫn tới loại này đại họa. Ca ca, Dĩnh Nhi nghĩ ngươi. Tần Dĩnh ôm thật chặt Tần Mệnh, sợ đó là cái mộng. Thiếu gia, người làm sao trở về? Đồ vệ quan tâm hỏi. Một khi bị phát hiện, Thanh Vân Tông sẽ không khinh suất tha thứ Tần Mệnh. Ta tham gia Thanh Vân Tông đi săn đại hội, tại cách Đại Thanh Sơn mấy trăm cây số bên ngoài chủ tế Sơn Tùng. Ta là thừa dịp bọn hắn không chú ý chạy trở lại thăm một chút, rất nhanh liền trở về. Ngươi tham gia đi săn đại hội. Đồ vệ nhớ kỹ đi săn hành động ít nhất phải linh vũ lục trọng thiên. Ta linh vũ lục trọng thiên. Cái gì? Tất cả mọi người kinh sợ. Đồ vệ tinh thần chấn động, vội vàng cho Tần Mệnh làm kiểm tra. Linh vũ trọng thiên. Năm ngoái gặp mặt thời điểm còn không phải linh võ cảnh. Lý Linh Đại cùng Tần Dĩnh đều rất giật mình. Các nàng biết Thanh Vân Tông sẽ không cho Tần Mệnh võ pháp, càng không cho phép hắn tu luyện, mà lại năm trước thời điểm còn không phải linh võ cảnh. Làm sao đột nhiên liền lục trọng thiên? Ngươi không có luyện cái gì tà thuật, cưỡng ép đột phá a? Lý Linh Đại kỳ thật cũng là võ giả, chỉ là phế. Di Mụ yên tâm, ta sẽ không cầm tương lai mình nói đùa. Thật sự là lục trọng thiên, thiếu gia tốt thiên phú. Trời xanh có mắt ta, không có vứt bỏ Tần gia. Đồ vệ vừa mừng vừa sợ, khí tức phi thường vững chắc, kinh mạch xuân sẻ trôi chảy, không giống như là dùng đặc thù thủ đoạn cưỡng ép tăng lên loại kia cái thùng rỗng. Lý Linh Đại thở phào, ngươi làm sao làm được? Tần Mệnh đơn giản nói một chút. Làm sao đột phá, lại làm thế nào chiếm được võ pháp, tận lực đem nguy hiểm sự tình tình lượng, tốt khoe xấu che. Các nàng sau khi nghe xong đều rất kích động, Tần Dĩnh ôm Tần Mệnh một khắc đều không muốn buông tay, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhưng Tần Mệnh thật cao hứng không nổi. Các ngươi nói với ta không giống nhau. Đồ vệ mỗi năm qua đi thăm hỏi hắn, đều sẽ nói trong nhà rất tốt, người Tần gia bị đặc thù chiếu cố, làm là quặng mỏ bên trong nhẹ nhõm làm việc. Nhưng hôm nay mới biết các nàng làm là quặng mỏ trang viên thị nữ cùng nô bộc. Còn nhận Thanh Vân Tông các đệ tử đủ kiểu nhục nhã. Đồ vệ lắc đầu, đều hắn ta, đuổi đi sói, lại tới hổ. Trước kia không có như thế hỏng bét, nữ quyến chỉ là làm chút trang viên đơn giản giữ gìn, nam nhiều người mấy đều tại hộ vệ đội. Là Lãnh Chấp Bạch mang theo hắn tôn tử Lãnh Ngọc Lương tới về sau, Lãnh Ngọc Lương làm mưa làm gió, khắp nơi làm khó dễ, đem các nữ quyến làm việc một lần nữa phân phối, lại là vũ nữ lại là thị nữ. Có chút không theo, liền sai khiến Thanh Vân Tông đệ tử đến quặng mỏ làm khó dễ những người khác. Ca ca đừng lo lắng, chúng ta đều có thể nhẫn, Lãnh Ngọc Lương hắn không dám làm quá mức sự tình. Tần Dĩnh trấn an lấy Tần Mệnh, không muốn ca ca vì chính mình lo lắng. Cái này mới chỉ lửa. Tần Mệnh nhớ tới trong sân phát sinh sự tình liền nén giận, hắn tự nhận là rất có thể khống chế cảm xúc, nhưng bây giờ thật nhịn không được. Lý Linh Đại lôi kéo Tần Mệnh tay, nhu hòa vỗ, chúng ta tới liền là tại chỗ tội, chịu khổ một chút không có cái gì. 8 năm, không đều tới sao. Ngươi thật vất vả một lần trở về. Đừng nói những này không vui, nói một chút ngươi tại Thanh Vân Tông sự tình. Đúng vậy a, thiếu gia, nói một chút vui vẻ. Bọn thị nữ đều lau nước mắt, cố gắng vui cười. Tần Mệnh khống chế cảm xúc, cố gắng mỉm cười, kể mình tại Thanh Vân Tông sự tình, cũng là chỉ nói chút có ý tứ sự tình. Di Mụ Lý Linh Đại rất vui vẻ, 8 năm qua đều không vui vẻ như vậy qua. Chỉ là cười cười, trong mắt luôn luôn nhịn không được liền mông lung. Tần Dĩnh càng vui vẻ hơn, phiền não mỏi mệt cái gì đều không hề để tâm, trông mong nhìn lấy Tần Mệnh, nghe được đặc biệt nghiêm túc, cái gì đều muốn nghe. Các nàng trả lại Tần Mệnh giới thiệu trong phòng thân nhân, cũng giới thiệu bên ngoài thân nhân, đều biến bộ dáng, cơ hồ nhận không ra. Còn có chút là năm đó thành chủ phủ thị nữ, 8 năm gió phong vũ mưa làm cho các nàng càng giống là người một nhà, trợ giúp lẫn nhau, tương hỗ cổ vũ, ai cũng không có buông tha ai, ai cũng không có tổn thương qua ai. Cái tiểu viện này chỉ là nữ quyến chỗ ở, Tần gia Nam Đinh đều cùng đồ vệ bọn hắn ở tại một cái trong đại viện, cách nơi này rất xa. Đồ vệ an bài hai vị thị vệ đi thông chi, cũng đặc biệt căn dặn chỉ đem mấy người đến là được, tuyệt đối đừng lộ ra. Sau đó không lâu, mấy ông lão vội vã đi vào, bọn hắn nhìn lấy Tần Mệnh nước mắt tuôn đầy mặt, khống chế không nổi tâm tình mình. Thế nhưng là rất nhiều trong trí nhớ thân nhân đều không đến, bọn hắn đã qua đời, tại 8 năm đau khổ bên trong chết đi, đến mấy vị này cũng là già nua không dám nhận nhau. Đêm nay tiểu viện chưa từng náo nhiệt như vậy qua, cũng chưa từng ấm áp như vậy cảm động qua. Lờ mờ trong phòng, ánh nến chập chờn, người thân vây quanh Tần Mệnh, nói không hết quan tâm. Tần Mệnh nhìn trước mắt người thân, mang trên mặt cười, trong lòng cũng rất khổ rất chát chát, mỗi người đều trở nên già nua, cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống, lạ lẫm lại quen thuộc. "Ca ca, Hường Đông muốn đi sao?" Tần Dĩnh lôi kéo Tần Mệnh tay, rất không bỏ. "Ta sẽ còn lại đến, rất nhanh." Tần Mệnh cố gắng vui cười. "Về sau tuyệt đối đừng mạo hiểm, chúng ta đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng." Di mụ Lý Linh Đại ngoài miệng nói, tay lại nắm thật chặt Tần Mệnh, con mắt một khắc đều không muốn rời đi hắn. Trước tờ mờ sáng, Tần Mệnh cùng đồ vệ đứng ở một tòa quạng mỏ trong góc, nhìn phía xa bận rộn mọi người. Tần Mệnh rất trầm mặc, trên mặt tìm không thấy một tia biểu lộ. Đồ vệ nhẹ giọng thở dài. "Đại Thanh Sơn quạng mỏ tinh thạch nhiều nhất có thể đào nửa năm sau, chúng ta muốn toàn bộ di chuyển đến Càng Viễn Đông Cốc rừng đá. Nơi đó lại là hoàn toàn mới khu mỏ quạng, hoàn cảnh so nơi này ác liệt. Ai cũng sẽ không đi Đông Cốc Thạch Lâm. Trong vòng nửa năm, ta nhất định sẽ tại Thanh Vân Tông đứng vững chân. Thiếu gia, ngươi có thể dựa vào mình cố gắng thối linh nhập võ, lại có thể trong vòng nửa năm tiến vào Linh Vũ Lục Trọng Thiên, chứng minh ngươi thiên phú đầy đủ ưu tú. Nếu như ngươi rời đi Thanh Vân Tông, đến những tông môn khác, bọn hắn nhất định sẽ dụng tâm bồi dưỡng ngươi, cho ngươi tốt hơn tài nguyên, tốt hơn võ pháp. Nghe ta một lời khuyên, ngươi lần này rời đi Thanh Vân Tông cũng đừng lại trở về, xa xa rời đi nơi này, không cần bị nơi này sự tình ràng buộc." Tần Mệnh lắc đầu, "Ta cái nào đều không đi, ngay tại Thanh Vân Tông. Phụ mẫu không tại, hắn liền là Tần gia hy vọng, là Lôi Đỉnh Cổ Thành thành chủ, hắn có trách nhiệm thủ hộ hắn con dân, bảo hộ hắn thân nhân. Lưu tại Thanh Vân Tông, chỉ cần cùng đại trưởng lao chống lại, liền có cơ hội cứu vớt Lôi Đỉnh Cổ Thành. Mà rời đi Thanh Vân Tông, hắn cần cùng toàn bộ Thanh Vân Tông đối nghịch, mới có thể cứu thân nhân tại Thủy Hỏa. Ai có thể giúp hắn cùng Thanh Vân Tông đối nghịch? Không có khả năng. Ngươi biểu hiện càng chói mắt, đại trưởng lão liền càng sẽ đánh ép ngươi. Ngươi thật vất vả đi đến linh võ cảnh giới, ta thật không hy vọng nhìn thấy hắn hủy ngươi." Đồ vệ nhìn lấy bướng bỉnh cường Tân Mệnh, trong lòng một trận thương yêu. "Ta sẽ chiếu cố tốt chính ta." "Vệ thúc thúc, ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Năm đó Lôi Đỉnh Cổ Thành cho Thanh Vân Tông cống phẩm bên trong đến cùng có cái gì? Cũng bởi vì cống phẩm bị cướp, đại trưởng lão liền muốn trừng phạt toàn thành sao? Thanh Vân Tông là Bắc vực chi địa siêu cấp đại tông, không chỉ có uy trấn Vân La rừng rậm chung quanh năm tòa cổ thành kỳ thật cũng là nó lãnh địa, năm tòa thành chủ đều là Thanh Vân Tông treo tên trưởng lão, hàng năm đều sẽ đưa đi đại lượng cống phẩm. Lôi Đỉnh Cổ Thành thuộc về năm tòa cổ thành một trong, lại ở hàng năm cố định thời gian tiến cống, nhưng 8 năm trước một lần kia, phụ mẫu khâm điểm 300 vị mạnh đại vũ giả, tự mình áp giải cống phẩm, lại tại Vân La rừng rậm chỗ sâu tao ngộ phục kích. Cống phẩm toàn bộ biến mất, phụ mẫu cùng 300 võ giả cũng biến mất theo, chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng bừa bộn chiến trường. Dựa theo dĩ vãng cống phẩm mất đi sự kiện lệ cũ, Thanh Vân Tông hẳn là sẽ nghiêm tra hung phạm, cũng trấn an Lôi Đỉnh Cổ Thành. Nhưng Thanh Vân Tông cách làm lại là tức giận, đại trưởng lão tự mình dẫn người giáng lâm Lôi Đỉnh Cổ Thành, hạ đặt tàn khốc trừng trị lệnh. Đồ vệ ngẫm lại, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá giải, ta chỉ nhớ rõ chuyện xảy ra trước mấy ngày, Thanh Vân Tông đại trưởng lão tới qua thành chủ phủ, cùng thành chủ đại nhân thương lượng chuyện, về sau mấy ngày, thành chủ đại nhân tự mình dẫn người rời đi, tựa như là đi lấy thứ gì. Ta hoài nghi, món kia thần bí đồ vật liền giấu ở năm đó cống phẩm bên trong. Kết quả cống phẩm đột nhiên bị cướp, thành chủ đại nhân cùng phu nhân, cùng phụ trách áp giải 300 võ giả toàn bộ mất tích. Đại trưởng lão rất có thể là hoài nghi thành chủ đại nhân đánh cắp món kia thần bí đồ vật, cũng hoài nghi bọn hắn còn sống, cho nên mới tức giận, 8 năm lửa giận không nớt, dùng Tần gia cùng Lôi Đỉnh Cổ Thành cực khổ dẫn bọn hắn đi ra. Chương 46, chém giết. một kiện đặc thù bảo vật. Tần Mệnh đã từng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, cũng từng nghĩ đến cái này, nhưng là cái dạng gì bảo vật sẽ mang đến nghiêm trọng như vậy hậu quả. Thành chủ đại nhân không phải loại kia vì bảo bối mà không để ý lôi đỉnh cổ thành sinh tử người, ta hoài nghi. Bọn hắn thật khả năng gặp nạn. Tần Mệnh thần sắc cảm đạm, ta sẽ tra rõ ràng. Đại trưởng lão tại Thanh Vân Tông dưới một người, địa vị rất cao. Nếu như hắn thật muốn quyết tâm xử lý ngươi, ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm. Thiếu gia, ta thật không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông có 30 vị trưởng lão, không phải hắn đại trưởng lão một người nói tính. Đánh hắn ép ta, có thể, hắn muốn giết chết ta, còn lại trưởng lão sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Cho ta đoạn thời gian, ta sẽ hướng Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão chứng minh ta tiềm lực, ta tin tưởng tóm lại sẽ có người đứng ra. Tân Mệnh hiện tại càng kiên định hơn lấy tham gia 8 tông tiệc trà xã giao quyết tâm, không chỉ có muốn tham gia, còn muốn đem hết toàn lực lấy được thứ tự. Vệ thúc thúc, đáp ứng ta sự kiện, được không? Thiếu gia ngươi nói. Vô luận như thế nào, bảo vệ tốt ta thân nhân, bảo vệ tốt nơi này thành dân. Nhiều nhất nửa năm, ta sẽ dẫn lấy đặc xá ấn quay về chuyển đến lúc đó. Chúng ta cùng nhau về nhà. Tân Mệnh trong ánh mắt lộ ra kiên định, một phen khinh ngữ càng giống là lời thề. Nửa năm, ta nhất định trở về. Thiếu gia, nghe ta một lời khuyên, đi thôi, thật. Đáp ứng ta. Đồ vệ than nhẹ, gật đầu cam đoan, thiếu gia yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này tất cả mọi người, tối hôm qua sự tình sẽ không lại phát sinh. Lãnh chấp bạch trưởng lão hiện tại ở đâu? Tại thứ ba khu mỏ quặng, nơi đó ra chút tình huống, cái này một trong hai ngày về không được. Ta muốn trở về, trước khi đi, ta tự tay xử lý Lãnh Ngọc Lương. Các ngươi cho mình làm tốt không ở tại chỗ chứng cứ, việc khác sau bị liên lụy. Tân Mệnh trở lại tiểu viện thời điểm, ngày mới vừa tảng sáng, tất cả mọi người đã đi trang viên bận bịu công, các nàng giả chứa cái gì đều không phát sinh, không muốn để cho người hoài nghi. Trong trang viên, Lãnh Ngọc Lương tối hôm qua uống đến say không còn biết gì, thẳng tới giữa trưa mới lắc lắc cung dung. Hắn vừa rời giường, vậy mà nhìn thấy Tần Dĩnh trong phòng quét dọn thanh lý. Tiểu Dĩnh, hôm nay làm sao mình liền tiền đến, không sợ ta ăn ngươi. Hắc hắc. Ngươi sẽ đối xử tử tế ta thân nhân sao? Tần Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu câu hỏi. Lãnh Ngọc Lương mơ hồ một lát, chậm rãi thanh tỉnh. Vậy phải xem ngươi làm thế nào? 10 cái trung phẩm linh thạch còn cần bồi sao? Ngươi cảm thấy đâu? Lãnh Ngọc Lương nhãn châu xoay động, trong lòng nóng lên. Trạng vạng tối, trang viên phía tây ngoài 10 dặm phía sau núi, tự mình một người đến, ta không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn thấy, sau đó ngươi cũng tuyệt không thể lại làm khó ta thân nhân. Tần Dĩnh lưu câu kế tiếp, bước nhanh rời phòng. A ha! Lãnh Ngọc Lương vui. Có ý tứ gì? Tiểu nha đầu rốt cục khai khiếu. Xem ra hắn những ngày này uy hiếp có hiệu quả, tiểu nha đầu nhịn không được. Lãnh Ngọc Lương tranh thủ thời gian rời giường, đến trong phòng tắm thư phục tắm rửa, thay cái kiện quần áo sạch. Bất quá hắn nhát gan, vụng trộm mang hai vị Thanh Vân Tông đệ tử, cẩn thận tránh đi nó hộ vệ, hướng ngoài 10 dặm phía sau núi chạy đi. Con đường rất gập ghềnh, chờ hắn đến phía sau núi thời điểm, đã là trạng vạng tối. Hắn an bài hai vị hộ vệ lưu tại chân núi, tản ra giấu đi, mình hưng phấn đi vào rừng cây chốt sâu. Tiểu Dĩnh đây. Công tử đến, ở chỗ nào? Đừng thẹn thùng nha, ta liền hàn huyên với ngươi trò chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Lãnh Ngọc Lương tại trong rừng cây tàn bộ, như tên trộm tìm được Tần Dĩnh, không nóng không nổi, rất hưởng thụ loại kích thích này cảm giác. Nhưng đột nhiên ở giữa, sau lưng một nơi nào đó truyền đến âm thanh trầm đục, cùng với tiếng kêu thảm thiết, tại tươi tốt cánh rừng bên trong thăm thẳm quanh quẩn. Ai? Lãnh Ngọc Lương lập tức cảnh giác, nhìn qua thanh âm phương hướng, cái hướng kia giống như là một người đệ tử ẩn thân địa phương. Ngay sau đó, mặt khác phương vị truyền đến từng tiếng trầm đục, giống như là phát sinh kịch liệt đánh nhau, chỉ chốc lát sau, thanh âm lại không. Lãnh Ngọc Lương trong lòng giật mình, sẽ không phải là bấy giờ đi, hắn cao giọng kêu gọi hai vị đệ tử danh tự, kết quả thật lâu không có trả lời. Thiện nhân! Dám đùa ta! Xem ta như thế nào thu thập ngươi! Lãnh Ngọc Lương cuống quýt đào tẩu. Nhưng phía trước trong rừng rậm đột nhiên hiện lên đạo bóng đen, siêu biến mất, tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng giận. Ai? Là ai? Cút ra đây. Đừng lén lén lút lút. Có phải hay không đổ vệ? Đi ra, ngươi dám giết ta sao? Gia gia của ta là Lãnh Chấp Bạch, là Thanh Vân Tông trưởng lão, ta ông nội. Cái này phương viên hơn ngàn cây số, còn không có ai dám trêu chọc Thanh Vân Tông. Đi ra. Đi ra a. Lãnh Ngọc Lương khẩn trương thở hổn hển. Vô ý thức muốn rút kiếm, nhưng lúc này mới phát hiện hắn bảo kiếm lưu trong phòng, không có mang tới. Hắn càng hô càng khẩn trương, càng hô càng sợ hãi, mình hù dọa mình. Đừng hô, nơi này không ai. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Ai? Lãnh Ngọc Lương thông suốt quay đầu, nhìn lấy cánh rừng bên trong đi ra đến thiếu niên.
Ngươi là ai?
Người Tần gia.
Ta chưa thấy qua ngươi.
Lãnh Ngọc Lương vừa nói xong, bỗng nhiên cảm giác người này có chút quen thuộc.
Ta gặp qua ngươi.
Tần Mệnh dẫn theo kiếm, hướng đi Lãnh Ngọc Lương.
Ngươi gặp qua ta liền biết ta là ai, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng làm loạn.
Lãnh Ngọc Lương cố ý đem thanh âm hô cao.
Đừng gọi bậy, ngươi đồng bạn đã chết.
Tần Mệnh từng bước một đến gần Lãnh Ngọc Lương, không có ngừng tự động, bách Lãnh Ngọc Lương hung hăng lui lại.
Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Muốn ngươi mạng chó.
Chờ một chút, ngươi rất quen mặt, chúng ta giống như ở đâu gặp qua.
Ngươi là
cái kia tội dân, Tần Mệnh.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lãnh Ngọc Lương nhớ lại, trước mấy ngày còn nghe nói hắn tại diễn võ trường bên trên phế mục tử tu.
Ngươi đoán.
Ngươi trộm chạy đến.
Ngươi tốt gan cho lớn.
Lãnh Ngọc Lương vội vàng im miệng, sợ chọc giận cái này cái phong tử, người điên.
Tần Mệnh đống nhiên cười khẽ, sợ hãi sao?
Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho, ngươi muốn thế nào, ta cũng có thể giúp ngươi.
Lãnh Ngọc Lương thấy một lần Tần Mệnh lộ ra khuôn mặt tươi cười, biết có hòa hoãn chỗ trống, cái này phong tử, người điên, cũng không dám giết mình, hậu quả quá nghiêm trọng, hắn nhận không chịu nổi.
Ta muốn.
Muốn cái gì, ngươi ngược lại là nói a?
Muốn ngươi mạng chó.
Tần Mệnh đột nhiên phóng tới Lãnh Ngọc Lương.
Đừng tới đây, a.
Hoảng sợ kêu thảm quanh quần rừng rậm, trong màn đêm phá lệ thê lương. Sơn lâm phụ cận không có người lui tới, ngay cả cái tuần tra đội đều không có, đã sớm bị đồ vệ điều đến địa phương khác.
Trong đêm khuya,
Tần Mệnh đứng tại viễn sơn, nhìn qua ban đêm dần dần yên tĩnh quần quận khu mỏ quặng, hai mắt mông lung, ngón tay vào trong lòng bàn tay, máu me đầm địa.
Nửa năm.
Đợi thêm ta nửa năm.
Ta nhất định sẽ trở về, nhất định.
Nhất định. Khu mỏ quặng trong tiểu viện, Tần Dĩnh, Lý Linh Đại những người thân nhóm, đứng tại trong bóng tối nhìn qua Tần Mệnh rời đi phương hướng. Bọn hắn bưng lấy hai tay, yên lặng cầu nguyện, hảo hảo còn sống.
Tần Mệnh sau khi rời đi ngày thứ ba, trang viên mới xác nhận Lãnh Ngọc Lương mất tích.
Lãnh Chấp Bạch từ quặng mỏ gấp trở về, tự mình điều tra, kết quả không thu hoạch được gì, không chỉ có Lãnh Ngọc Lương mất tích, hai vị Thanh Vân Tông đệ tử cũng mất tích. Kỳ quái là trong trang viên còn lại Thanh Vân Tông đệ tử cũng không biết bọn hắn đi đâu, thậm chí không biết bọn hắn lúc nào rời đi. Bọn hắn tìm khắp trang viên tất cả ngõ ngách, đều không có phát hiện Lãnh Ngọc Lương bóng dáng, thật giống như hư không tiêu thất.
Lãnh Chấp Bạch nghiêm trọng hoài nghi đổ vệ bọn hắn hại Lãnh Ngọc Lương, nhưng gần nhất trong hai ngày, đổ vệ mấy người đa số đều tại khu mỏ quặng tuần tra, lưu lại người đều không có cái vượt qua Linh Vũ Lục Trọng Thiên, không có khả năng hại Lãnh Ngọc Lương, càng không khả năng vô thanh vô tức để Lãnh Ngọc Lương từ đề phòng xâm nghiêm trong trang viên biến mất.
Lãnh Chấp Bạch mở rộng lục soát phạm vi.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Thẳng đến hai ngày sau, bọn hắn tại khu mỏ quặng bên ngoài cánh rừng bên trong phát hiện Lãnh Ngọc Lương thi thể. Từ tình huống hiện trường đến xem, rất như là bị dòng binh cướp giết, lại bị Linh Yêu cho gặm, vô cùng thê thảm.
Thế nhưng là Lãnh Chấp Bạch không tin sự tình đơn giản như vậy, hắn rất giải mình tôn tử, nhát gan sợ phiền phức, không có khả năng vô duyên vô cớ chạy ra khu mỏ quặng, chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong, muốn chết sao.
Chương 47, Mượn kiếm canh năm.
Tân mệnh đường cũ chủ tế Sơn Tùng.
Lần này so với trước thời điểm nhanh rất nhiều, nhưng tại hắn tới gần chủ tế Sơn Tùng thời điểm, đụng phải cái chuyện lạ.
Trời sắp tối, Tần Mệnh tại một cái sơn cốc phía dưới thác nước tắm rửa, bắt đầu bắt cá, đang muốn chuẩn bị nhóm lửa nướng cá, một người đột nhiên xông lên sơn cốc. Bước chân lảo đảo, quần áo rách rưới, trên người treo tối như mực xiềng xích, giống như là cái tù phạm. Hắn lung la lung lay, suy yếu mỏi mệt.
Tần Mệnh nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, tay trái đặt ở bên hông phi đao bên trên, cảnh giác hắn.
Người này tóc thai bù xù, đầy người dơ bẩn, tựa hồ không nghĩ tới trong sơn cốc có người.
Hắn tại cửa vào sơn cốc đứng một lát, chậm rãi lui lại.
Nhưng vào lúc này, ngoài sơn cốc rừng già bên trong truyền đến từng tiếng hô quát, giống như là có đoàn người hướng nơi này xông lại.
Cái này người tóc thai rối bời, cơ hồ dính ở trên mặt, thấy không rõ biểu lộ, nhưng Tần Mệnh có thể cảm nhận được nội tâm của hắn dãy rủa.
Đằng sau thanh âm càng ngày càng gần, người này cắn răng một cái, quay người liền muốn né ra.
Tần Mệnh đống nhiên chỉ trong sơn cốc, giấu nơi đó.
Người này hướng bên trong nhìn xem, vừa nhìn về phía Tần Mệnh, không rên một tiếng, lảo đảo giấu đến sơn cốc tận cùng bên trong nhất, nơi đó có phiến thật dày đằng thảo đằng sau có cái ẩn nấp nơi hẻo lánh.
Tần Mệnh giống như là cái gì đều không phát sinh, ngồi tại trên tảng đá, nướng hắn linh tôn cá.
Chỉ chốc lát sau, một đám ăn mặc màu đen trang phục nam nhân xông lên sơn cốc, bọn hắn khí tức mạnh phi thường, giống như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, cách rất xa đều phảng phất có thể cảm nhận được đập vào mặt nhuệ khí.
Liếc mắt liền thấy bên hồ nướng cá Tần Mệnh, bọn hắn cùng nhau nhíu mày, không có mạo muội xuống tới.
Tần Mệnh căng thẳng trong lòng,
cố gắng bình tĩnh ngước mắt nhìn bọn hắn, đám người này ăn mặc đồng dạng quần áo, phối thêm đồng dạng loan đao, cũng đều mang trắng ngọc diện cố, trên mặt nạ liền hai đầu khe hẹp, nhìn phi thường quỷ dị. Vừa mới có người đến qua. Một người mở miệng hỏi Tân Mệnh, thanh âm trầm thấp nặng nề, sau mặt nạ mặt con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Mệnh. Tân Mệnh xem hắn, lại nhìn chung quanh một chút, trong tay tiếp tục đảo linh tôn cá, ngươi đang nói chuyện với ta. Nơi này còn có người khác. Hắc Y Nhân ngữ khí hơi lạnh. Muốn ăn cá, ta có thể thưởng điểm, muốn náo sự, ta cùng các ngươi chơi đùa. Tân Mệnh rất bình tĩnh, cưỡng ép trang bức chấn một chấn, chấn trụ coi như lửa, chấn không được quay đầu liền chui đến bên cạnh trong hồ. Đầu này hồ nhìn rất nhỏ, nhưng dưới hồ mặt có cái lối đi, một mực kéo dài đến bên ngoài lao nhanh sông lớn bên trong. Hắn đã sớm đem chung quanh địa thế thăm dò, bằng không thì cũng không dám làm cản ở chỗ này ăn cơm nghỉ ngơi. Ha ha, cuồng ngạo tiểu tử. Một đám người cười lạnh, nhưng không có ai lên sân cốc, trong lòng ngược lại có chút lo lắng. Nơi này là Vân La rừng rậm chỗ sâu, khắp nơi trên đất nguy hiểm, một người rất khó sinh tồn, mà thiếu niên này không chỉ có quần áo chỉnh tề, gọn gàng, còn giống như vừa mới tắm rửa, còn nhàn nhã nương cá. Hoặc là liền là thật không có sợ hãi, hoặc là liền là còn lại đồng bạn, tạm thời không có trở về. Trong rừng rậm còn thường thường sẽ có chút nhân vật cường hãn mang theo mình đệ tử lịch luyện tu hành. Bọn hắn có nhiệm vụ, không muốn gây phiền toái, đứng một lát liền toàn bộ rút đi. Tân Mệnh tiếp tục nướng cá, tự nhiên tự tại, giấu ở trong sơn cốc người kia cũng không có vội vã đi ra, thẳng đến sắc trời dần tối, đám kia rời đi người lại chưa có trở về, Tân Mệnh mới thở phào, người kia chậm rãi đi tới. Đến điểm. Vừa vặn. Tân Mệnh đem khô vàng linh tôn cá tách ra, một nửa thả ở bên người trên lá cây, một nửa mình ăn. Người kia đứng rất một hồi, thẳng đến Tân Mệnh ăn không sai biệt lắm, hắn mới chậm rãi dựa đi tới, lại mắt nhìn Tân Mệnh, từng ngụm nuốt, có thể là thật đói, rất nhanh liền ăn xong. Tân Mệnh đem mình khối kia cũng đưa cho hắn. Hắn cũng không có khách khí, nhận lấy ăn như hổ đói ăn. Tân Mệnh cái gì đều không hỏi, cứu hắn là tiện tay mà thôi, nhưng không có nghĩa là muốn trộn rộn tiền đến. Nhìn đám người kia trang phục giống là đến từ cái nào đó đặc thù thế lực, càng không thể trộn rộn. Trong đêm khuya, người kia không hề rời đi, co quắp tại đằng thảo đằng sau, hắn gầy như quét ủi, quần áo rách dưới giống như là vải, nặng nghề xiềng xích treo tại cổ tay cổ chân cùng trên lưng, xiết ra nhìn thấy mà giật mình huyết ấn. Hắn tóc hai bù xù, máu me đầy mặt, nhìn không ra chân thực bộ dáng. Trong bóng tối, hắn ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự nhìn lên trước mặt cỏ dại, thân thể gầy gò đơn bạc. Cũng không biết là lạnh vẫn là đau, thỉnh thoảng rung động mấy rung động. Tân Mệnh không có đuổi hắn rời đi, tại ở gần thác nước địa phương ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, thu nạp lấy giữa thiên địa sinh mệnh chi khí, điều chỉnh tinh khí thần cùng trạng thái. Một đêm vô sự, ai đều không có quấy rầy ai, đám người kia lại chưa có trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tân Mệnh đi vào dây leo một bên, nhíu mày nhìn lấy bên trong ngủ say người. Hắn thoạt nhìn như là người thiếu niên, niên kỷ cũng không lớn, nhưng đầy người đều là tổn thương. Giống như bị qua rất nhiều tra tấn. Tân Mệnh từ trong bao quần áo xuất ra hai khỏa linh thảo cùng một thân quần áo sạch, thả ở bên cạnh hắn. Thiếu niên từ trong ngộng bừng tỉnh, nhưng không có hoảng cũng không có loạn. Ta không có ác ý, đưa ngươi. Tân Mệnh chỉ trên mặt đất linh thảo cùng quần áo, lui lại hai bước, đi ra khỏi sân cốc. Thiếu niên kinh ngạc nhìn lấy dưới chân linh thảo quần áo, thần sắc hơi hoảng hốt. Tân Mệnh rời đi sân cốc, tại ở mức rừng già rậm rạp bên trong tiềm hành, tiếp tục đi đường. Hắn thực lực rất nhỏ yếu. Sơ ý một chút liền có thể lâm vào tử cảnh, cho nên có thể tránh đi nguy hiểm đều sẽ tận lực tránh đi, càng tận lực không nên trêu chọc linh yêu, trước quay về chủ tế sơn tùng quan trọng, nơi đó tương đối mà nói muốn an toàn rất nhiều. Có thể chúng buổi chưa đợi, Tân Mệnh đứng ở đầu bờ suối chảy, nhìn lại rừng rậm, một bóng người chính lảo đảo đi theo, là tối hôm qua thiếu niên kia. Tân Mệnh hô khẩu khí, bất đắc dĩ nói, rất xin lỗi, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, ta chỉ có linh võ cảnh, cũng có rất nhiều phiền phức. Ngươi đi theo ta không phải chuyện tốt. Thiếu niên đứng tại lờ mờ bóng cây bên trong, không nói một lời cúi đầu, tóc hai bù xù, khí tức rất lạnh, cho người ta cảm giác rất quái dị. Cáo tử, hữu duyên gặp lại. Tân Mệnh đang muốn quay người, chợt nhớ tới cái gì, hắn giải khai đại diễn cổ kiếm, hướng đi thiếu niên, ta thử một chút có thể hay không đem ngươi xiềng xích mở ra. Thiếu niên nâng lên hai tay, xiềng xích nhìn rất nặng nề, ép tới hai tay của hắn run nhẹ nhẹ. Tân Mệnh dẫn theo kiếm thăm dò mấy lần, tìm tốt vị trí. Cổ kiếm nghiêng cắt, bang âm thanh tranh minh, tia lửa tung tóe, nhưng xiềng xích vậy mà không có bị mở ra, chỉ là lưu lại cái rất nhỏ dấu vết. Tân Mệnh không thể tưởng tượng nổi, cái này xiềng xích làm bằng vật liệu gì. Đại diễn cổ kiếm chém sắc như chém bùn, phi thường sắc bén, mình lực đạo cũng rất lớn, làm sao cắt không ra nó. Thiếu niên trống rồng ánh mắt hơi rung nhẹ, bình tĩnh nhìn lấy đầu kia rất nhỏ dấu vết. Ta thử lại lần nữa nhìn. Tần Mệnh lôi kéo hắn đi vào bên cạnh, đem xiềng xích đặt ở tràn đầy rêu xanh trên tảng đá. Hắn thật sâu đề khí, bế nhắm mắt, đại diễn cổ kiếm cao cao hoành nâng, kiếm thể nhẹ chấn, kiếm khí lăng liệt, một cỗ chìm trọng kiếm thế im ắng tràn ngập. Keng. Tần Mệnh một kiếm đánh xuống, điếc thai tranh minh thanh quanh quẩn rừng già, lại lưu lại đạo ấn ấn, nhưng xiềng xích trừ hơi run rẩy, không có muốn cắt ra dấu hiệu. Ta thử lại lần nữa. Tần Mệnh liên tục đổ ngũ kiếm, mặc dù vẫn là không có bổ ra, nhưng đại khái xác định xiềng xích độ cứng, tâm lý nắm chắc. Hắn hơi hoạt động bả vai, đã không còn cố kỵ, ánh mắt ngưng lại, sơn hà trọng kiếm giữa trời lực bổ. Toàn lực nhất kích, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Keng. Tia lửa tung tóe. Trên quòng tay vẫn là chỉ lưu đầu dấu vết mờ mờ, cùng vừa rồi không có khác biệt gì. Cứng như vậy. Khóa đứa bé mà thôi, cần thiết hay không? Cái này không phải xiềng xích, đơn giản có thể làm vũ khí phòng ngự. Tần Mệnh đụng chút xiềng xích, tựa hồ không có cái gì địa phương đặc thù, nhưng chính là bổ không ra, hắn lần nữa thử 3 lần sơn hà trọng kiếm, kết quả đều không thành công, trái lại đem hai tay của hắn chấn động đến tê dại nhói nhói. Thiếu niên cúi đầu, trống rỗng hai mắt bình tĩnh nhìn lấy trên quòng tay dấu vết. Thực sự thật có lỗi. Tần Mệnh nhún vai, người này có gì đó quái lạ, cái này xiềng xích có gì đó quái lạ, chuyện này cũng có gì đó quái lạ. Tính, tận tận tâm ý liền tốt, thực lực mình quá yếu, bất lử. Thiếu niên há hốc mồm, thanh âm mơ hồ không rõ. Cái gì? Kiếm. Thiếu niên dương mắt, ánh mắt xuyên thấu qua tán loạn tóc, nhìn chằm chằm Tần Mệnh đang thu lại đại diễn cổ kiếm. Ta kiếm. Kiếm. Cho ta mượn. Thiếu niên nâng lên khô gầy tay trái. Cái này không thể được. Tần Mệnh cự tuyệt, đại diễn cổ kiếm là hắn chân quý nhất bảo kiếm, cũng là lao gia tử cho lễ vật, sao có thể cấp cho người xa lạ. Thiếu niên một phát bắt được Tần Mệnh cánh tay, tay khô cạn hơi vàng, lực lượng lại rất lớn, hắn tán loạn tóc đằng sau, cặp mắt kia hơi rung nhẹ, cho ta mượn. Một hồi. Chương 48, chặt đứt phong ấn. Ngươi dùng đến làm cái gì? Tần Mệnh đẩy hắn ra tay. Cho ta mượn. Thanh âm thiếu niên suy yếu lại mơ hồ. Tần Mệnh không đành lòng. Chần chờ, liền một hồi. Thiếu niên cầm qua đại diễn cổ kiếm, tỉ mỉ nhìn lấy, kiếm thể trôi chạy cổ phác, chặt qua xiềng xích địa phương không có bất kỳ cái gì dấu vết. Ánh mắt của hắn lắc lư, trống rông bên trong hiện lên tia minh quang, đầu ngón tay sờ nhẹ cổ kiếm, kiếm thể hơi chấn, phát ra thanh thúy tranh minh. Ngươi muốn làm thế nào? Xiềng xích này là... Tân Mệnh vừa muốn hỏi, thiếu niên đột nhiên quay người, lui tiến rừng rậm, đi. Tân Mệnh sững sờ, kém chút mắng lên, vội vã đuổi theo, dừng lại. Ngươi mượn vẫn là đoạn. Thiếu niên tốc độ cực nhanh, biến mất trong nháy mắt không thấy. Người đâu? Tần Mệnh ảo não, sốt ruột tìm kiếm. Nhưng đột nhiên ở giữa, phía trước rừng rậm ở giữa bạo khởi cỗ trùng thiên kiếm khí, dội thẳng mây xanh, mạnh quang diệu thế, giống như là cỗ gió lốc bay lên không, gào thét rừng rậm. Cùng với kịch liệt tiếng oanh minh, đại địa đều đang rung động, phảng phất có cỗ lực lượng khổng lồ tại bạo tạc. Kiếm khí chiều dâng phảng phất hủy diệt gió lốc, khí lãng tứ ngược, kiếm khí thành đàn. Mảng lớn rừng già bị chôn vùi. Tần Mệnh kinh hồn triệt thoái phía sau, tránh ra thật xa lao nhanh mà đến khí lãng. Chuyện gì xảy ra? Đây là đại diễn cổ kiếm uy lực. Vẫn là. Keng. Đại diễn cổ kiếm lại từ trên trời giáng xuống, cắm vào hắn đá trước mặt bên trong, hơi run rẩy, cường quang trướng mắt, lang liệt kiếm khí cuốn đẩy kiếm thể. Tần Mệnh lông mày cau chặt, cảnh giác cổ kiếm, cũng tại cảnh giác rừng rậm. Cổ kiếm rung động thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, tản ra nó sắc bén kiếm khí. Thế nhưng là người kia không còn lại xuất hiện. Tần Mệnh thu hồi cổ kiếm, cảnh giác đi lên phía trước cánh rừng bên trong vậy mà xuất hiện cái mấy chục mét phế tích đất trống, bụi đất mảnh vụn đầy trời vẩy xuống, sương mù mù mịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mặc kệ, rút lui. Cỗ năng lượng này quá mạnh, có thể sẽ dẫn tới phụ cận cường giả, không nên ở lâu. Tần Mệnh quả quyết rút đi, tiếp tục hướng chủ tế sơn tùng nơi đó sông. Quái nhân này chuyện lạ coi như chưa từng xảy ra. Lại nói cùng mình thật không có quan hệ thế nào. Tần Mệnh vượt qua vài chục tòa núi cao, tránh đi rất nhiều nguy hiểm, trong lúc đó kém chút bị bầy rong binh vây, rốt cục tại ngày thứ hai buổi chiều, trở lại chủ tế sơn tùng phạm vi. Tần Mệnh! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một vị tuần tra trung niên đệ tử vừa vặn đụng phải hắn, làm sao từ cái hướng kia trở về? Không đúng, hẳn là Tần Mệnh làm sao còn sống? Đi săn thịnh hội đã bắt đầu nửa tháng, lấy Hà Hướng Thiên mấy người đuổi bắt cường độ. Tần Mệnh hẳn là sống không lâu mới đúng, nhưng nhìn Tần Mệnh đi tới bộ dáng, không chỉ có khí sắc không tệ, quần áo cũng rất gọn gàng. Ta ra ngoài tránh một lát. Tần Mệnh chào hỏi liền rời đi. Vị đệ tử giật mình, nguyên lai là giấu đi, thông minh ra hỏa, trước tránh mũi nhọn, làm hao mòn Hà Hướng Thiên mấy người tính nhẫn lại, lại trở về hành động. Bất quá tiểu tử này cũng thật đủ lớn mật, dám đến chủ tế Sơn Tùng bên ngoài hoạt động, Thanh Vân Tông dám đem chủ tế Sơn Tùng thuộc vì bãi săn, để gần ngàn đệ tử tự do hành động, là bởi vì sớm tiến hành qua thanh tràng, đem sinh tồn ở nơi này đặc biệt cường đại linh yêu sớm chuyển di, đem nguy hiểm hệ số khống chế tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Mà chủ tế Sơn Tùng bên ngoài là thuần túy hoang dại trạng thái, mức độ nguy hiểm muốn so bên trong cao hơn 10 lần. Ngươi một tiểu đệ tử vậy mà có thể bình yên vô sự giấu hơn 10 ngày, không thể tưởng tượng nổi. Tại Tân Mệnh an toàn trở lại chủ tế Sơn Tùng xế chiều hôm đó, xa xôi trong rừng rậm, một chi mang theo mặt nạ áo đen đội ngũ rốt cuộc tìm được bọn hắn mục tiêu, cái kia đảo vong thiếu niên. Thế nhưng là, bọn hắn chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là hoảng sợ, là tuyệt vọng. Phía trước tạp loạn sơn trong rừng, một thiếu niên tóc hai bù xù đứng đấy, túi đầu, rũ cụp lấy tay, xem ra phi thường suy yếu, đứng cũng không vững. Thế nhưng là, trước mặt hắn các người áo đen lại hoảng sợ lui lại, phảng phất nhìn thấy quái vật gì, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ thét lên. Người xiềng xích đâu? Người phong ấn đâu? Không không không. Ai đem ngươi phong ấn mở ra? Không có khả năng. Không không. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, tán loạn tóc dài dưới, cặp mắt kia màu đỏ tươi như máu. Ánh mắt ngươi. Lực lượng ngươi. Không. Hắc y nhân đội ngũ hoảng sợ lui lại, biểu lộ cực độ khoa trương, giống như là nhìn thấy một loại nào đó quái vật kinh khủng. Siêu. Thiếu niên không thấy, thoáng qua về sau, đột ngột xuất hiện tại hắc y nhân đội ngũ chính giữa. Giờ khắc này, đám người kinh dị biến sắc, tuyệt vọng thét lên, nhưng không có phản kháng, không có thoát đi, chỉ có sợ hãi. Bởi vì, trốn không thoát. Chủ tế Sơn Tùng hiện tại phi thường náo nhiệt, đi qua hơn 10 ngày thích đứng cùng sông sáo, gần ngàn đệ tử điên cuồng đi săn bừng tỉnh nơi này rất nhiều linh yêu, cũng cùng bên trong hoạt động các dòng binh triển khai chém giết. Mỗi lần đi săn thịnh hội đều là dã man hành động, cũng là dũng giả trò chơi, Thanh Vân Tông các đệ tử đều sẽ thỏa thích phóng thích thực lực, tôi luyện mình thực chiến năng lực. Loại này chân thực chém giết cùng trong tông diễn võ trưởng quyết đấu hoàn toàn khác biệt, càng có thể tăng thực lực lên, càng có thể kích phát tiềm lực. Đây cũng là Thanh Vân Tông hàng năm đều sẽ cử hành hai lần đi săn hành động nguyên nhân chủ yếu. Một gốc nguyệt quang thảo. Tân Mệnh tại trong đêm khuya bò lên vách đá, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một gốc tinh xảo trắng ngọc sắc cỏ non, ở dưới ánh trăng dáng dấp yểu điệu, trong suốt sáng long lanh. Đây là khỏa hạ phẩm linh thảo, nhưng thuộc về tiểu phẩm linh thảo bên trong rất đặc thù một loại, trị liệu nội thương rất có hiệu quả. Vận khí không tệ. Tân Mệnh cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong bao quần áo, tiếp tục tìm kiếm linh thảo linh quả. Hắn tạm thời không muốn trêu chọc đệ tử khác, cũng sẽ không trêu chọc các doanh binh, hắn chỉ muốn càng nhiều địa linh thảo linh quả, nếu như có thể nhiều hái đến mấy cây trung phẩm linh thảo, lần này đi săn liền hoàn mỹ. Còn Hà Hướng Thiên đám người kia, Tân Mệnh không có thật để ở trong lòng, khó được đi ra, hái thuốc quan trọng, không thể cùng bọn hắn qua nhiều lãnh tốn thời gian. Sau đó 5 ngày, Tân Mệnh đụng phải không ít lịch luyện đệ tử, đều chủ động tránh đi, để tránh bên trong có Hà Hướng Thiên nhãn tuyến, đụng phải yêu thú liền nhìn xem tình huống, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền rút lui. 4 ngày xuống tới, vậy mà không có gặp được Hà Hướng Thiên đội ngũ, mà lại thu hoạch rất tốt. Một gốc trung phẩm linh thảo, mười mấy quả hạ phẩm linh thảo, đều bị hắn phục dụng luyện hóa, hiệu quả không tệ. Nhưng muốn tìm được càng nhiều trung phẩm linh thảo, cần là cơ duyên, càng phải đến nguy hiểm nhất khu rừng nếm thử. Tân Mệnh dứt khoát tại ngày thứ 5 đi vào chỗ càng sâu. Buổi chiều, chiều tà ngã về tây, rừng rậm dần dần chuyển tối. Tân Mệnh đi tới bỗng nhiên phát giác được cố mạnh phi thường lệ khí ở phía trước trong rừng rậm ẩn hiện. Hắn chạy đến phụ cận đỉnh núi, ẩn nút nhìn quanh. Một đầu thần tuấn anh võ linh yêu hướng nơi này đi tới, tựa hồ đang tìm cái gì. Đây là đầu ngoại hình giống hùng sư vừa dài lấy đầu vảy đuôi dị thú, bộ lông màu tím, toàn thân ánh quang lấp lóe, giống như là dò xét lánh địa vương giả. Từ Ngọc Sư. Tân Mệnh giật mình, tranh thủ thời gian nấp kỹ. Đầu này linh yêu thực lực hẳn là có thể chống lại cao cấp huyền võ cảnh võ giả. Hắn không muốn gây loại này linh yêu, tranh thủ thời gian hướng tướng phương hướng ngược chạy. Nhưng cũng không lâu lắm, người được cố kỳ diệu dị hương, từ phía trước cánh rừng bên trong tràn ngập tới. Hương khí phi thường thuần lúc. Hắn nhịn không được thở sâu, phảng phất có cố linh khí thấm vào ngũ tạng lục phủ, nói không nên lời thư sướng. Có bà bối. Gặp may mắn. Ở phía trước rậm rạp cổ lão trong rừng cây, sinh trưởng đại lượng phi thường cổ lão cây cối, cứng cắp chạc cây giữa không trung giao thoa, dày đặc lộn xộn, che đậy mặt trời, phảng phất hình thành cái phong bế cự hình không gian. Trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, nơi này đã phi thường lờ mờ, nhưng tại lờ mờ chỗ sâu, lại có phiến màu tím quang hoa đang lóe lên. Tân Mệnh cả gan tới gần, đông đảo cây già vây quanh dưới, có khỏa thanh tu xanh biếc cây nhỏ, toàn thân bích ngọc, giống như là mỹ lệ đồ sứ, chiếu sáng rạng rỡ. Chán phóng màu xanh lá ánh sáng nhạt, chống lên hắc ám. Cây nhỏ không do mà bay, giống như là tại vui sướng lay động. phía trên chỉ có linh tinh mấy cái lá cây, lại có quả màu tím linh quả. Chợt nhìn, linh quả giống như là bồ đào, năm viên tiểu quả tử tụ thành một đoàn, phi thường tinh xảo, vô cùng nhỏ nhắn. Trận trận dị hương cùng tử quang liền là từ nó phía trên tràn ngập ra, tại cổ lão lờ mờ cánh rừng bên trong chảy xuôi. Bảo bối tốt. Tân mệnh tinh thần đại chấn, càng ngày càng bạo, mạo hiểm tới gần. Kỳ quái là nơi này vậy mà không có linh yêu. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là đầu kia tử ngọc sư tại trông coi? Lâm thời ra ngoài đi săn. Cơ hội tốt. Tân mệnh mạch suy nghĩ phi thường sinh động, bước một bước dài liền tiến lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, một phát bắt được linh quả, ngay cả lá cây đều hái xuống. Nếu không phải trong lòng khẩn trương, hắn thật nghĩ đem cả cái cây đều rút ra. Một tiếng lạnh quát từ trong bóng tối truyền đến. Dừng tay. Để xuống cho ta. Hôn đản, ngươi làm cái gì? Liên tiếp mấy đạo âm thanh âm vang lên, đều phi thường phẫn nộ. Tân mệnh giật mình, có người. Có thủ hộ giả sao? Gặp rắc rối. Tân mệnh. Một cái bạch y tung bay nữ tử gọi được trước mặt hắn, lại là Dược Sơn thân truyền đệ tử, Lang Tuyết. Tân mệnh. Ngươi dám cướp chúng ta đồ vật. Thật lớn mật. Năm vị Dược Sơn đệ tử lao ra, giận dữ mắng mỏ Tân mệnh. Chương 49, Tử Ngọc Linh Tham. Các ngươi đồ vật. Mở cái gì cho đùa, rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Tân mệnh thấy rõ người tới, trong lòng trái lại nhất định, chỉ cần hẳn là còn lại Sơn Phỉ Dung binh liền dễ nói. Đem Tử Ngọc Linh Tham giao cho ta, hôm nay việc này coi như không có phát sinh. Lăng Tuyết lãnh diễm tuyệt mỹ, tuyết trắng váy dài, tuyết trắng da thịt, giống như là tuyết vực tiên tử, đẹp để cho người ta ngạt thở. Chỉ là nữ nhân này quá lạnh, lạnh để cho người ta không thích ứng. Nàng cũng thật bất ngờ vậy mà tại nơi này đụng phải Tân mệnh, nhưng Tử Ngọc Linh Tham đối nàng rất trọng yếu, nhất định phải tới tay. Mở cái gì cho đùa, tới trước được trước. Tân mệnh đem linh quả thu lại. Tử Ngọc Sư là chúng ta tân tân khổ khổ dẫn xuất đi, chúng ta hy sinh năm khỏa trung phẩm linh thảo, ngươi để xuống cho ta. Một vị đệ tử giận, làm dẫn mở Tử Ngọc Sư, bọn hắn đã vất vả 3 ngày 3 đêm, 3 phen mới bận kém chút bị phát hiện. Hôm nay rốt cục dùng 5 khỏa trung phẩm linh thảo đem Tử Ngọc Sư từ linh quả bên người dẫn dắt rời đi. Nghĩ đến mấy người Tử Ngọc Sư đi xa, lại hái linh quả, ai nghĩ đến nửa đường giết ra cái Tân mệnh. Chúng ta không muốn cùng ngươi nhau nhau, Tử Ngọc Sư còn chưa đi xa. Một vị đệ tử không ngừng quay đầu nhìn quanh, sợ Tử Ngọc Sư lúc này trở về, bọn hắn những người này đều không đủ tôn này ra nhét cái răng. Tân mệnh im lặng, các vị Dược Sơn sư huynh các sư tỷ, các ngươi mỗi ngày trông coi Dược Sơn, cái gì linh quả linh thảo không? Không phải cùng ta cái này phổ thông đệ tử tranh. Tử Ngọc Linh Tham là thượng phẩm linh quả, mỗi một khỏa đều là. Lăng Tuyết biểu lộ lạnh lùng lại nghiêm túc. 5 viên. Tân mệnh trong lòng nóng lên, cái này gốc có 5 viên tiểu quả tử, 5 viên thượng phẩm linh quả. Hắn vừa muốn chần chờ muốn hay không cho người ta, nghe vậy lập tức nắm chặt, ha ha, ta muốn. Dược Sơn đệ tử xem xét Tân mệnh biểu lộ liền biết hắn ý nghĩ, cùng nhau quát tháo. Giao ra. Nếu không như vậy đi, đều là đồng môn. Đừng tổn thương hòa khí, ta Tần mệnh không phải keo kiệt người, ta cùng các ngươi chia đều, ta 3 các ngươi 2, thế nào? Không biết xấu hổ. Lời này khó nghe, đều là đồng môn, không cần thiết chơi cứng, ta lưu 2 khỏa, cho các ngươi 3 khỏa. Không có khả năng, ngươi 1 khỏa cũng đừng nghĩ lưu, nó là chúng ta. Các ngươi có chút không giảng đạo lý a. Nơi này là Vân La rừng rậm, không phải Thanh Vân Tông, Dược Sơn thân phận không dùng được, không thể các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Tần mệnh nhìn xem mỗi người. Làm ra khiêu chiến tư thái. Ta lùi bước, các ngươi không để ý tới, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Ngươi không đấu lại chúng ta. Linh Vũ ngũ trọng thiên lịch luyện trong đội ngũ dễ không tính là cái gì. Tân mệnh, đừng có lại đem sự tình chơi cứng, chúng ta Dược Sơn không phải ngươi có thể chọc được. Đừng ép ta nhóm ra tay độc ác. Đừng tưởng rằng đánh bại mục tử tu liền có thể không coi ai ra gì. 5 vị Dược Sơn đệ tử vây quanh Tân mệnh, kích hoạt linh thuật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật muốn đánh. Tân mệnh thật đúng là không sợ đám người này, hắn đem Tử Ngọc Linh Tham thu đến trong ngực, một cỗ đỏ sáng khí lưu từ toàn thân chấn mở, thổi tan dưới chân bụi đất lá khô. Cánh tay phải hoành ngâng, khí lưu kịch liệt, quét sạch toàn thân, cấp tốc biến thành chướng mắt lôi điện, tại toàn thân tán loạn, lôi điện càng ngày càng liệt, cơ hồ bao phủ Tân mệnh toàn thân. Xoẹt xẹt. Một tiếng chấn minh, vù vù mảnh này phong bế không gian, mảng lớn lôi điện tề tụ cánh tay phải, ngưng tụ thành một đầu tráng kiện lôi xà, chăm chú quấn quanh ở cánh tay. Đầu rắn cùng nắm đấm giao hòa, rất sống động, phảng phất phát ra chân thực tê minh, giữ tợn khóa chặt trước mặt địch nhân. Linh Vũ Lục Trọng Thiên. Lăng Tuyết hơi kinh ngạc, này khí tức rõ ràng là Lục Trọng Thiên, hắn lúc nào đột phá. Lục Trọng Thiên. Trách không được dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến Dược Sơn, Tân mệnh, cuối cùng cho ngươi cơ hội, giao ra Tử Ngọc Linh Tham. một vị đệ tử múa thiết côn, chấn chỉ Tần Mệnh.
Đừng đem lại nói khó nghe như vậy, cũng đừng quá đề cao bản thân.
Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, lôi xà điện mang tán loạn, ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát.
Thái độ minh xác, đến chiến.
Phục bồi.
Không biết tốt xấu.
Nam đệ tử cổ tay hơi chấn, một cỗ kỳ dị kim quang xông vào thiết côn, trước đó tối như mực thiết côn đột nhiên kim quang đại phóng, rất nhỏ rung động, giống như là đột nhiên giác tỉnh thần kỳ chiến binh, tràn ngập đáng sợ khí chàng, phong mang trực chỉ Tần Mệnh.
Hai người tràn ngập khí chàng hiện lên lẫn nhau, tại đụng vào trong nháy mắt, nhanh chân phóng tới đối phương.
Phong ma sử, chấn áp.
Nam đệ tử hét lớn, khí thế đột nhiên cuồng liệt, kim quang thiết côn không có chút nào xinh đẹp giữa trời nện xuống, cương mạnh bá liệt, kim quang càng đỏ càng sáng hơn, liệt liệt sôi trào, giống như là tòa kim sắc núi cao từ trên trời giáng xuống, tràn ngập kinh người trọng lực.
Mặt đất đá vụn toàn bộ vỡ nát thành bụi, cả mặt đất đều giống như có chút chìm xuống mấy phần.
Tân Mệnh hoàn toàn bị kim quang bao phủ, trong chớp mắt giống như là lâm vào một loại nào đó khốn cảnh, bị bàng bạc trọng lực khống chế, nhưng hắn không sợ hãi, càng không bị ảnh hưởng, toàn thân lôi điện trái lại càng thêm sôi trào, vung mạnh quyền trùng thiên, lôi xả táo bạo xuất kích, đầu rắn hâm mộ há mồm, ngay cả răng nanh đều rõ rõ ràng ràng, giống như là phát ra chân thực tê rít gào.
Keng.
Tiếng vang tranh minh, giống là chân thực sắt thép trọng kích, kim quang lớn côn thế như núi lở, tại chỗ vỡ nát lôi xả, uy lực kinh người.
Thế nhưng là lôi xà bộc phát uy lực cũng rất bá đạo, quả thực là yếu bất đại côn bạo kích lực lượng, càng nổ lên khắp thiên lôi mang, cả vùng không gian đều bị cường quang tràn ngập, tất cả mọi người không tự chủ được bế nhắm mắt, Tần Mệnh bước nhanh theo vào, mượn lôi xà bạo tạc sinh ra cường quang làm yểm hộ, tránh đi đại côn, khía cạnh đột kích, vung mạnh quyền nện hướng nam đệ tử mặt.
Người cái này cái phong tử, người điên.
Nam đệ tử kinh hồn né tránh, nắm đấm sắt chóc mui đánh tới, hắn phảng phất chân thực cảm nhận được mạnh mẽ quyền phong, cảm nhận được lực lượng đáng sợ.
Tần Mệnh một kích thất bại, cũng không có dừng tay, sau khi hạ xuống lần nữa bạo khởi, liên tục điên cuồng tấn công.
Dừng tay.
Còn lại bốn vị đệ tử kinh sợ xuất thủ, phóng tới Tần Mệnh.
Tiểu tử này quả nhiên có sự quyết tâm, thực có can đảm cùng Dược Sơn đệ tử khai chiến.
Nhưng vào lúc này, nơi xa giữa rừng núi đột nhiên vang lên âm thanh nổ tung sư hống, giống như là trời trong sét đánh, đinh thai nhức óc, toàn bộ cánh rừng đều giống như đột nhiên yên tĩnh, chỉ có cái kia đạo sư hống âm thanh vang vọng thật lâu.
Từ Ngọc sư trở về,
đám người biến sắc,
đều tỉnh táo, đứng yên đừng núp nhích.
Tân Mệnh một quyền chấn mở vị kia nam đệ tử, mình lại quay đầu xông vào rừng rậm.
Hỗn đản,
đừng để hắn chạy, truy.
Dược Sơn đệ tử theo sát lấy đuổi theo.
Tử Ngọc sư liền đi không bao xa, nghe được thanh âm liền phi nước đại trở về, nhìn thấy biến mất Tử Ngọc Linh Tham, phát ra bạo ngược gào thét, toàn thân bộ lông màu tím đều giống như muốn dựng thẳng lên tới.
Nghe cánh rừng bên trong lưu lại khí tức, điên cũng giống như đuổi theo ra đi.
Tân Mệnh, lưu lại Tử Ngọc Linh Quả, nếu không Dược Sơn không để yên cho ngươi.
Dược Sơn đệ tử ở phía sau theo đuổi không bỏ.
Ta tới trước tay chính là ta.
Tân Mệnh giống như là đầu báo săn, mạnh mẽ linh hoạt, tại lộn xộn cánh rừng bên trong tốc độ cao nhất phi nước đại.
Hỗn đản,
ngươi những ngày này khẳng định là đang truy tung chúng ta, thừa cơ ăn cướp.
Truy tung các ngươi,
từng cái vớ va vớ vẩn, ta hiếm có xem các ngươi.
Đáng giận đồ vật, Dược Sơn không để yên cho ngươi.
Ngươi còn có thể đại biểu Dược Sơn.
Đừng quá tự cho là đúng.
Lưu lại Tử Ngọc Linh Quả, nếu không chúng ta không khách khí.
Các ngươi khách khí qua sao?
Tử Ngọc Linh Quả liền là ném cho Tử Ngọc Sư, cũng sẽ không cho các ngươi.
Tân Mệnh tính tình rất cứng, ta đều nói lưu hai quả cho các ngươi ba quả, các ngươi lại còn cùng ta cuồng, vậy cũng đừng nghĩ lại muốn một quả.
Bọn hắn một truy một đuổi, chính đang chạy khởi kình, đằng sau đột nhiên cuồng phong gào thét, đại thụ kịch liệt lay động, khắp thiên thụ lá bay loạn. Một cô kinh khủng lệ khí giống như là đại dương mênh mông biển động nào tới, chìm đối với bọn họ tất cả mọi người.
Từ Ngọc sư tử đuổi tới, kịch liệt sư hống đinh thai nhức óc, phảng phất muốn đem bọn hắn đầu chấn vỡ.
Đến.
Dược Sơn đệ tử toàn thân ác hàn, không lo được đuổi bắt Tần Mệnh, nổi điên giống như phi nước đại.
Đều đi theo ta làm cái gì?
Tản ra tản ra.
Tần Mệnh hô to.
Mơ tưởng.
Bảo mệnh quan trọng, hướng phương hướng khác nhau chạy, không phải chúng ta đều phải xong.
Giao ra Tử Ngọc Linh Tham.
Bọn hắn lại nghĩ tới tới.
Nhưng mà phía sau Tử Ngọc sư tử rít lên một tiếng, giống như là ở bên thai nổ vang, đám người vãi cả linh hồn, lại không dây dưa, chạy tứ phía, liên tục hô to, chỗ cũ tập hợp, chỗ cũ tập hợp.
Tân Mệnh, việc này chúng ta không để yên cho ngươi.
Tân Mệnh tại tráng kiện rừng già bên trong cất bước lao vụt, vừa muốn thở phào, lại thoáng nhìn đằng sau còn có bóng người đuổi sát, nhìn lại, lại là Lăng Tuyết, hắn dở khóc dở cười, đại tỷ, Đào Mệnh đâu?
Ngươi làm sao còn đi theo ta?
Ai là đại tỷ của ngươi?
Từ Ngọc Linh Tham.
Lấy ra.
Lăng Tuyết ngọc diện ngậm sương. Chương 50, sinh tử đào vong. Lăng Tuyết cô nương, đều thối lui một bước, ta chỉ cần hai khỏa, cho ngươi ba khỏa. Tân Mệnh vừa muốn hòa hoãn quan hệ, kết quả đổi lấy một câu lạnh như băng, mơ tưởng. Tân Mệnh tức giận, xú nữ nhân, không giảng đạo lý. Lăng Tuyết chân mày cau lại, ngươi nói cái gì? Ngươi khẳng định nghe thấy. Ngươi. Lăng Tuyết giống như là đường thoát cung mũi tên nhọn đuổi theo, cổ kiếm ra khỏi vỏ, điếc hai tranh minh kích rung động rừng già, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí từ kiếm thể nội bộ phát ra đến, nàng huy kiếm chém về phía Tân Mệnh, rừng rậm nhiệt độ đều giống như hàng vài lần. Tân Mệnh kinh hồn tránh ra, con mụ điên. Không muốn sống. Ngươi sợ Tử Ngọc sư tử truy không đến. Quả nhiên, hậu phương trong rừng rậm lần nữa truyền đến đinh thai nhức góc gào thét, Tử Ngọc sư tử hướng lấy bọn hắn nơi này xông lại. Nữ nhân ngu xuẩn. Tân Mệnh tức giận vô cùng, xoay người chạy. Chớ cùng lấy ta. Mơ tưởng. Giao ra Tử Ngọc linh tham. Lăng Tuyết thu hồi cổ kiếm tiếp tục đuổi, kiếm khí quá mạnh, rất dễ dàng bị Tử Ngọc sư tử phát giác. Chớ cùng lấy ta, thách ra chạy. Lăng Tuyết theo đuổi không bỏ, nhất định phải cầm tới Tử Ngọc linh tham, không chỉ có là 5 viên thượng phẩm linh quả đơn giản như vậy, cùng một chỗ phục dụng hiệu quả sẽ gần với cực phẩm linh quả, là siêu càng thượng phẩm linh quả hiếm thấy chí bảo. Nếu như là những vật khác, nàng ngược lại là có thể tặng cho Tân Mệnh, nhưng cái này 5 viên linh quả chỉ có sử dụng đồng thời mới có thể để cho nàng đột phá bích lũy, tiến vào huyền võ cảnh. Huyền võ cảnh. Nàng kỳ đợi quá lâu quá lâu. Ngươi mùi nước hoa quá nồng, chớ cùng lấy ta. Tân Mệnh ở phía trước sốt ruột hô to. Lăng Tuyết ngọc diện ngầm xương, nước hoa. Đây là mùi thơm cơ thể. Đặc thù thanh lương mùi thơm cơ thể. Bị ngươi hại thảm. Tân Mệnh gặp nàng vẫn là theo đuổi không bỏ, đột nhiên lấy xuống một khỏa Tử Ngọc linh tham, dùng sức ném bên cạnh cánh rừng bên trong. Nơi đó vừa vặn có đầu lợn rừng tại sợ hãi chạy trốn, thấy một lần Tân Mệnh ném qua đồ vật đến, vô ý thức gào thét, nhưng linh quả rơi xuống đất, mùi thuốc nồng nặc để nó hai mắt sáng lên, há mồm liền muốn đi nuốt. Hoa nha, bảo bối tốt. Hô hô hô. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt, trực tiếp đem nó băng phong, thương cảm đầu này heo rừng nhỏ, trơ mắt nhìn lấy đến miệng bảo bối bị cướp đi. Lăng Tuyết thu hồi linh quả, lần nữa đuổi kịp Tân Mệnh, đây là thượng phẩm linh quả, ngươi vậy mà tùy tiện ném. Tân Mệnh quay đầu nhìn lại, cái gì? Ngươi kiếm về. Nữ nhân ngu xuẩn, ta là dùng nó hấp dẫn Tử Ngọc sư. Ngươi lại không che đậy miệng, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lăng Tuyết đại tỷ, ngươi nhất định phải sống mái với ta. Ta một cái cùng khổ tiểu tử, tìm linh thảo linh quả không dễ dàng, ngươi trông coi cả tòa linh sơn, cái gì đều không lo, nhất định phải cùng ta tỉ thí. Tân Mệnh không rõ. Hai người cũng coi như hơi có chút giao tình, làm sao đột nhiên trở nên bất cận nhân tình. Tân Mệnh nói còn chưa dứt lời, một cỗ thảm liệt khí lãng từ phía sau rừng già bên trong xông lại, khí lãng mãnh liệt, giống như là lao nhanh sóng lớn, tráng kiện cây già kịch liệt lay động, mắt thấy là phải bẻ gãy. Tân Mệnh cùng Lăng Tuyết toàn bộ bị dìm ngập, lần này khí lãng mạnh hơn, hai người dễ gánh không được, toàn bộ bị đụng bay, giữa không trung, cùng nhau thổ huyết, thể nội khí máu cuồn cuộn, suýt chút nữa thì đã hôn mê. Đuổi theo. Tân Mệnh dãy rủa đứng lên, biểu lộ nghiêm túc. Phía trước lờ mờ bên trong, một cái toàn thân tử quang hùng sư chính chậm rãi đi tới, nó khí tức đã khóa chặt bọn hắn, tím đậm dựng thẳng đồng tử bên trong lộ ra lệ khí. Lăng Tuyết giằng co, khóe môi nhếch lên máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nàng không còn chạy, cũng không cách nào chạy, cách gần như thế, Tử Ngọc sư tùy thời có thể lấy giết bọn hắn. Bầu không khí giống như ngưng kết, thần tuấn hùng sư trong mắt bọn hắn càng giống là chậm rãi đi tới tử thần. Tân Mệnh nhìn xem cảnh vật chung quanh, lại ngưng thần nghe giảng, đống nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như nhớ không lầm lời nói, phụ cận có tòa vách núi. Bên dưới vách núi mặt có đầu đại giang. Tân Mệnh trong lòng dần dần có kế hoạch, hắn cảnh giác Tử Ngọc sư, nói nhỏ, Lăng Tuyết, đem trong tay ngươi viên kia Tử Ngọc linh tham cho ta. Lăng Tuyết cho hắn cái băng lanh ánh mắt, đều hiện tại, còn muốn chiếm lấy. Nữ nhân ngu xuẩn. Nhanh lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Tuyết khó thở, chưa từng có người nào dám như thế nói qua với nàng lời nói. Hiện tại bảo mệnh quan trọng. Ngươi chết, ta chết, vẫn là tất cả mọi người chết. Ngươi có biện pháp. Tử Ngọc sư tử nếu là linh quả tại trong tay ai, nó sẽ trước xử lý ai. Ngươi đem linh quả đều cho ta, ta nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi nó, ngươi hướng tướng phương hướng ngược chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, đừng quay đầu. Lăng Tuyết không thể tưởng tượng nổi lại mang một ít hoài nghi nhìn lấy Tân Mệnh. Nhanh cho ta. Nó tới. Tân Mệnh xuất mồ hôi chán, khẩn trương thấp hô. Muốn không đưa hết cho ngươi. Ngươi dẫn dắt rời đi nó. Hai chúng ta tối thiểu muốn sống một cái. Lăng Tuyết chần chờ. Tử Ngọc linh tham không gánh nổi, đừng có lại muốn. Ta mang theo linh tham dẫn dắt rời đi Tử Ngọc sư, trên nửa đường ném đi, ta sẽ nghĩ biện pháp mình bảo mệnh. nếu như ngươi tự tin tốc độ ngươi nhanh hơn ta, đổi lấy ngươi đến dẫn dắt rời đi nó.
Lăng Tuyết cắn răng một cái, đem viên kia tử ngọc linh quả ném cái Tần Mệnh.
Bảo trọng.
Chờ một chút.
Chuyện gì?
Đừng quay đầu, một mực chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Tần Mệnh cố ý dùng nghiêm túc ngữ khí nhắc nhở.
Lăng Tuyết thật sâu mắt nhìn Tần Mệnh, quay người rút đi.
Tử Ngọc sư tử đang muốn truy kích, Tần Mệnh hô to một tiếng, dẫn nó hướng tướng phương hướng ngược phi nước đại.
Tử Ngọc sư tử muốn cầm về Tử Ngọc linh tham, bỏ qua Lăng Tuyết, truy kích Tần Mệnh.
Tần Mệnh cắn răng phi nước đại, tốc độ nâng lên nhanh nhất, thế nhưng là hắn đánh giá thấp Tử Ngọc sư tốc độ.
Ngao giống.
Chỉ trước mắt, Tử Ngọc sư liền đuổi kịp Tần Mệnh, lên tiếng gào thét, miệng đầy lệ khí, toàn thân lông tóc dựng đứng, bàng bạc tử khí phô thiên cái địa bao phủ Tần Mệnh. Một cỗ nhìn qua bá thế dội thẳng toàn thân, để cho người ta vãi cả linh hồn.
Lăng Tuyết còn không có chạy ra bao xa, nghe được dưới thanh âm ý thức quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tử Ngọc sư đập nát rễ cây, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hung tợn nhào về trước mặt, bàng bạc tử khí anh dũng vọt tới trước, bốn chu lão cây kịch liệt lay động, tràng diện mười phần rung động.
Chết chắc.
Lăng Tuyết trong lòng lộp bộp dưới, phảng phất nhìn thấy Tần Mệnh bị Tử Ngọc sư xé nát tràng diện.
Không hiểu nặng nhẹ, ngươi làm sao có thể chạy qua Tử Ngọc sư?
Lăng Tuyết ánh mắt hiện lạnh, cắn răng một cái, vậy mà rút kiếm lại xông về đi.
Bàng bạc tử khí chỗ sâu, Tử Ngọc sư nhào về phía Tần Mệnh, hung tàn răng nanh tại ánh mắt phóng đại.
Nghìn cân treo sợi tóc, hẳn là kinh hồn chạy trốn, nhưng Tần Mệnh lại đột nhiên dừng lại, không tránh không cần, sáng tỏ hai mắt nhìn thẳng Tử Ngọc sư, toàn thân chấn khởi cố khí sóng, tinh thần cực độ căng cứng, tại Tử Ngọc sư mắt thấy muốn bổ nhào vào trước mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên bạo khởi, túi người vọt mạnh. Không thể tưởng tượng nổi từ Tử Ngọc sư dưới thân bên cạnh bay ra ngoài.
Bành!
Tử Ngọc sư vồ hụt, đâm vào khỏa trên cây, ba người vây quanh cây già kịch liệt lay động, kém chút nổ tận gốc.
Hô hô hô!
Tân Mệnh đứng tại chỗ, kịch liệt thở, toàn thân mồ hôi lạnh, tránh đi.
Thật tránh đi!
Chính hắn cũng là bất khả tư nghị.
Tử Ngọc sư dùng sức lắc lắc đầu, quay đầu lần nữa tiếp cận Tân Mệnh, cặp kia Tử Ngọc sắc dựng thẳng đồng tử bên trong rõ ràng tụ mãn sát ý.
Tân Mệnh lui lại hai bước, quay đầu liền chạy.
Tử Ngọc sư tử động thân gào thét, tốc độ cao nhất truy kích.
Tần Mệnh phi nước đại hơn 10 bước về sau, lực lượng toàn thân hội tụ hai chân, đằng không mà lên, dưới chân nham thạch lại bị hắn ngạnh sinh sinh đập nát, cực hạn lực buộc phát trực tiếp đem hắn đẩy hướng chừng 5 mét, rơi vào cây đại thụ tán cây bên trong, cũng không có mấy người hoàn toàn đứng vững. Tử Ngọc sư sôi trào tử khí giống như là cố dòng lũ bao phủ hắn, quả thực là đem hắn vén bay ra ngoài.
Cơ hội tốt.
Tần Mệnh sớm chuẩn bị, trái lại mượn cố lực lượng này toàn lực lật về phía trước. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, nhanh, nhanh, vách núi ngay tại mười mấy mét bên ngoài.
Thế nhưng là,
đang lúc hắn an toàn rơi mà chuẩn bị bắn vọt thời điểm, một tiếng quát từ phía sau truyền đến, Lăng Tuyết đâm nghiêng bên trong giết tới, lạnh thấu xương kiếm khí thế như kinh hồng, sát na buôn tập, thẳng đến Tử Ngọc sư con mắt, sát thế cực nặng, phảng phất muốn một kích chiến thắng.
Tử Ngọc sư sát thực kinh đến, cũng không có chú ý đến bên cạnh có người, bất quá nó hồn nhiên không sợ, tiểu tiểu nhân loại còn uy hiếp không được mình. Toàn thân nó liệt liệt tử khí đột nhiên trên phạm vi lớn cuồn cuộn, giống như là phiên giang đảo hải khuấy động, dễ như trở bàn tay đánh sơ xác lạnh kiếm, còn đem Lăng Tuyết cho vô tình tung bay.
Nàng làm sao trở về?
Tân Mệnh quả thực là ngừng ở nửa đường bên trên, quay đầu nhìn quanh.
Phúc!
Lăng Tuyết vừa xuống đất lần nữa bị tử khí đụng bay, giữa không trung vẩy xuống thê mị huyết thủy, nàng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, sau khi hạ xuống tốc độ cao nhất rút lui.
Nhưng mà,
Tử Ngọc sư lại bỏ qua Tân Mệnh tiếp cận nàng. Một tiếng gào thét, nhào về phía giữa không trung, tráng kiện lợi chảo mãnh lực và múa, chụp về phía Lăng Tuyết, bàng bạc tử khí lại lần nữa trùng kích, cường thế bao phủ nàng.
Nàng thổ huyết bay ngược, thực lực rõ ràng mạnh hơn Tần Mệnh rất nhiều, nhưng tại nguy hiểm trong tuyệt cảnh không có Tần Mệnh như vậy dám điên dám liều, trực tiếp lâm vào nguy cơ.
Lăng Tuyết rơi xuống đất, thể nội khí máu cuồn cuộn, tránh không khỏi, trơ mắt nhìn lấy kiên lợi thô ý chảo từ trên trời giáng xuống.
Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh cắn răng phi nước đại, đập mạnh bay lên không. Tại lợi chảo chụp về phía Lăng Tuyết trước đó, giữa không trung ôm chặt lấy, hướng về bên cạnh đụng tới.
Phốc phốc.
Lợi chảo không thể chụp chết hai người, lại tại Tần Mệnh phía sau lưng kéo ra ba đầu miệng máu, vết thương rất sâu, cơ hồ nhìn thấy xương cốt.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 51, Linh Vũ thất trọng thiên bốn canh.
Tần Mệnh buồn bực thanh âm đau nhức âm, nhưng sinh tử quan đầu, cái gì đều không lo được, vừa xuống đất, hắn thuận thế vọt mạnh. Ôm Lăng Tuyết tiến vào bên cạnh cánh rừng.
Tử Ngọc sư thật sự là buồn bực, lại nhiều lần bắt không được, nó giơ thẳng lên trời tê rít gào, tử khí như nước thủy triều, kịch liệt quần quận hội tụ thành hùng sư hình dáng, khổng lồ uy mãnh, giống là chân thực cự hình sư, phun trào ngập trời tử khí, hướng về phía trước vọt mạnh,
tại rừng già bên trong hoành hành không trở ngại, thanh thế kinh người. Thả ta ra. Lăng Tuyết thoáng hoàn hồn, lại phát hiện bị Tần Mệnh ôm thật chặt, trước ngực tiếp trước ngực, môi đỏ cơ hồ thân tại Tần Mệnh trên cổ, nàng lúc này mặt lạnh, kịch liệt dãy rủa. Im miệng. Tần Mệnh ác thanh ác khí, cắn răng bật mạnh, phía sau lưng vết thương kịch liệt đau nhức, máu tươi chảy ngang. Buông ra. Lăng Tuyết sắc mặt lạnh hơn, suýt chút nữa thì múa kiếm đâm chết Tần Mệnh, nàng băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, chưa từng cùng nam đệ tử từng có tiếp xúc thân mật, chớ nói chi là bị Tần Mệnh dạng này toàn bộ ôm vào trong ngực, hai người toàn thân kề sát, ngay cả khe hở đều không có, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Tần Mệnh kịch liệt nhịp tim cùng hô hấp nhiệt khí, mà Tần Mệnh hai tay vậy mà gắt gao nắm lấy bên nàng ngực cùng đùi. Im miệng. Ai bảo ngươi trở về? Ngươi. Lăng Tuyết sắc mặt trắng bệnh, khí, cho dù là nàng tính tình lãnh ngạo trầm ổn, lúc này cũng nhịn không được muốn cho hắn một bàn tay. Ôm chặt ta. Tần Mệnh đột nhiên hô to, xông ra rừng già, lớn cất bước dâng lên. Phía trước là cái gì? Vách núi. Sông lớn. Hắn ôm chặt Lăng Tuyết trực tiếp nhào về phía bên dưới vách núi lao nhanh sông lớn. Mãnh liệt như nước thủy triều hùng sư hư ảnh vừa vặn từ giữa không trung lướt qua, không có thương hại đến hắn. Vách núi chừng 100 mét cao, Lăng Tuyết kinh hô, toàn thân mất trọng lượng, vô ý thức ôm chặt Tần Mệnh, nhưng lại tiếp lấy ý thức được xấu hổ giận dữ, dùng sức xô đẩy dãy rủa. Tần Mệnh quản không được nhiều như vậy, gắt gao ôm chặt, cơ hồ muốn đem nàng thân thể vặn gãy. Ngươi hỗn đản. Hỗn đản. Lăng Tuyết bị đau, càng dãy rủa bị ôm càng chặt. Hít thật dài một hơi. Tần Mệnh bỗng nhiên đè lại Lăng Tuyết đầu, đặt ở cổ mình vị trí. Lăng Tuyết có chút thất thần, thật có chút hoảng hốt. Nàng tuyệt mỹ tiểu nhàn chôn ở Tần Mệnh trên người, mạng che mặt không biết nhét vào đâu, đôi môi đỏ thắm thật sâu đặt ở Tần Mệnh trên cổ. Nàng có chút hoảng hốt, cũng thật giận, đang muốn kích khởi kiếm khí, kết quả ầm ầm tiếng vang, hai người đập ầm ầm đang lao nhanh giang chiều bên trong. Lực va đập lượng mạnh phi thường, dù sao cũng là gần 200 mét độ cao, bọn hắn phảng phất trực tiếp nện ở trên tảng đá, toàn thân kịch liệt đau nhức, tiếp theo bị sóng lớn bao phủ, đang cuộn trào mãnh liệt thủy triều bên trong mất đi khống chế. Từ Ngọc Sư Tử đứng tại vách núi đỉnh vừa đi vừa về chuyển, không ngừng gầm nhẹ, phi thường ảo não. Chỉ chốc lát sau, nó vậy mà trực tiếp từ vách núi nhảy đi xuống, nhào về phía lao nhanh sông lớn, nó thực lực rất mạnh, không sợ điểm ấy độ cao. Thế nhưng là nước sông quần quận lao nhanh, rất nhanh liền đem Tần Mệnh cùng Lăng Tuyết mùi cùng tung tích tách ra. Ngoài ngàn mét bãi sông bên trên, Tần Mệnh dãy rủa lấy sông ra sông chiều, kịch liệt thở hào hẹn, cắn răng tiến vào rừng già rậm rạp. Hắn tại nhảy sườn dốc thời điểm liền điều chỉnh tư thế làm tốt va chạm chuẩn bị, tăng thêm thể chất đặc thù, cho nên thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng vẫn là cắn răng chịu đựng. Lăng Tuyết liền không có hắn may mắn như vậy, đang lao nhanh giang chiều bên trong rẽ rủa không bao lâu liền bị sặc đến hôn mê. Tần Mệnh ôm ngang nàng chạy đến rừng rậm, tránh đi đi săn linh yêu nhóm, tìm tới cái ẩn nấp an toàn sơn động. Nhanh nhẹn làm tốt ngụy trang về sau, trong sơn động nhóm lửa chồng, hắn cho đến lúc này mới thật dài thở phào, co quắp ngồi ở chỗ đó. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, phía sau lưng vết thương đến bây giờ còn đang chảy máu, tốt trong ngực Tử Ngọc Linh Tham vẫn còn ở đó. Lăng Tuyết nằm tại cạnh đống lửa hôn mê bất tỉnh, tuyết trắng váy dài ướt sũng thiếp ở trên người, hoàn mỹ hình dáng, có lồi có lõm đường cong, da thịt tuyết trắng mềm nhẵn, ngay cả thiếp thân áo lót cũng ướt đẫm, hai điểm đỏ bừng đều có thể mơ hồ nhìn thấy, nàng hiện tại bộ dáng cùng không mặc quần áo không có cái gì khác biệt, thậm chí càng mê người. Tóc dài lộn xộn, ẩm ướt dính tại xinh đẹp trên mặt. Tại ánh lửa cái bóng bên trong càng lộ vẻ kiều nộn. Tần Mệnh thật sâu xách khẩu khí, không tâm tư thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Làm lớn chuyện. Nguyên mình có thể toàn thân trở ra, mang theo Tử Ngọc Linh Tham biến mất, cho dù tương lai Lăng Tuyết tìm tới hắn, cũng có thể lấy cớ nói ném cho Tử Ngọc Sư, hiện tại ngược lại tốt, lấy Lăng Tuyết thông minh, hẳn là có thể nghĩ đến mình đùa nghịch thủ đoạn, mà lại. So Tử Ngọc Linh Tham nghiêm trọng hơn là Lăng Tuyết trong sạch. Lăng Tuyết băng thanh ngọc khiết, lại lạnh lùng kiêu ngạo tự ái. Lại lâu dài ở tại Dược Sơn bên trên, thần bí mà thánh khiết, đệ tử tầm thường ngay cả nàng bộ dáng đều chưa thấy qua, chớ nói chi là. Chờ Lăng Tuyết tỉnh lại, nhìn thấy mình bộ dáng, lại nghĩ tới là mình đem nàng ôm đến nơi đây, nên nhìn đều nhìn, còn không phát điên. Nàng sao có thể cho phép mình thánh khiết thân thể bị cái nô buộc nhìn hết, nói không chừng sẽ còn cho là mình thừa dịp nàng hôn mê thời điểm làm chút cái gì đây. Nghiệp chướng A Tần Mệnh cười khổ, từ trong bao quần áo lấy ra bộ y phục, tại cạnh đống lửa hơi cho khô. Cho Lăng Tuyết đắp lên trên người, nhẹ chân nhẹ tay đi ra sơn động. Đêm khuya đầy sao đầy trời, ánh trăng như nước, thanh lương ôn nhu, vẩy cho sơn hà mông lung duy mỹ. Tần Mệnh ngồi tại bên ngoài sơn động, thu nạp lấy giữa thiên địa sinh mệnh chi khí, vận chuyển sinh sinh quyết, khép lại phía sau lưng thương thế, khôi phục mỏi mệt tinh thần. Trong sơn động rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có củi lửa đốt nước đôm nốt âm thanh. Lăng Tuyết thẳng đến trước khi trời sáng mới chậm rãi mở mắt ra, bên người đống lửa chỉ còn mấy khối đốt sạch đầu gỗ, đốt yếu ớt ngọn lửa. Nàng hoảng hốt một lát, tinh xảo lông mày nhỏ nhắn có chút nhỏ gấp, đáy mắt hiện lên tia lanh ý, toàn thân ướt sũng, quần áo áo lót đều kề sát ở trên người, lạnh lẽo không thoải mái. Nàng nắm chặt bên người băng kiếm, đám lông mày ngồi xuống, Tần Mệnh cho nàng đắp lên trên người quần áo chậm rãi trượt xuống, lộ ra quần áo ướt phía dưới như ẩn như hiện thân thể mềm mại. Tần Mệnh. Lăng Tuyết hoàn toàn nhớ lại hôm qua trạng vạng tối chuyện phát sinh, nhìn lấy sơn động tình huống, cũng có thể nghĩ đến hôn mê sau chuyện phát sinh, nàng tay phải dùng sức nắm chặt cổ áo, ánh mắt càng ngày càng lạnh, thế nhưng là, băng lánh bên trong lại có chút hoảng hốt. Bên ngoài sơn động, Tần Mệnh nghe được bên trong thanh âm, lặng lẽ đứng dậy, đi vào rừng rậm. Tỉnh, cũng liền an toàn, hắn nên đi. Về phần về sau thế nào, không có cách nào dự đoán. Tại Lăng Tuyết đi ra sơn động thời điểm, Tần Mệnh đã rời đi xa xa, đến phụ cận vùng núi bên trong tìm kiếm an toàn địa phương. Từ Ngọc Linh Tham có cỗ rất đậm mùi thơm, hắn phải nắm chặt thời gian luyện hóa hấp thu, thứ chí bảo này không thể ở lâu. 5 viên thượng phẩm linh quả. Trọn vẹn 5 viên. Chắc không được rất nhiều đệ tử đều sẽ mạo hiểm tham gia lịch luyện, mặc dù rất nguy hiểm, chỉ khi nào có thu hoạch, tuyệt đối có thể so ra mà vượt Thanh Vân Tông 1-2 năm tu luyện. Đây là một trận nguy hiểm lịch luyện, cũng là một trận dũng giả trò chơi. Tân Mệnh thẳng đến xế chiều mới tìm được cái phù hợp lại an toàn địa phương, làm tốt ngụy trang sau liền bắt đầu tu luyện. Lấy xuống một khỏa tử ngọc linh tham thả ở trong miệng, nhẹ nhàng cắt chặt, thuần hương chất lỏng đầy tràn khoang miệng, một cỗ không cách nào ngôn ngữ thanh lương cảm giác bay thẳng đại não, lại chạy trở về toàn thân, mỗi cái lỗ chân lông đều tại thời khắc này giãn ra, nhịn không được đánh cái ve mùa đông. Tân Mệnh liên tục hấp khí, tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần, cẩn thận luyện hóa. Không hổ là thượng phẩm linh quả. Năng lượng quá tốt đẹp lớn. Cảm giác tựa như là đột nhiên nuốt tòa tiếp theo băng sơn. Toàn thân linh lực không bị khống chế hiện ra bên ngoài, hóa thành lôi điện kịch liệt bắn ra. Tân Mệnh cố gắng luyện hóa, dẫn dắt đến linh lực. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Bàng bạc năng lượng liên tiếp tuôn ra vào thân thể, linh tham đặc biệt lưu thần kỳ dược hiệu cũng tại tư dưỡng Tân Mệnh thân thể, mở rộng lấy kinh mạch. Thượng phẩm linh dược. Đây là so trung phẩm linh dược đều chân quý mấy chục lần thượng phẩm linh dược. Không chỉ có linh lực nồng đậm tinh khiết, còn có rất cỡ nào kỳ diệu công hiệu. Tân Mệnh liên tục phục dụng ba khỏa tử ngọc linh tham, toàn thân có loại thăng hoa mê say cảm giác, phảng phất ngâm tại vô tận linh tuyền bên trong, mỗi cái tế bào đều tản ra linh khí, mỗi cái lỗ chân lông đều tại bắn tung tóe lấy điện mang. Toàn thân hắn linh lực sôi trào lao nhanh không ngừng, mạnh mẽ đâm tới mở rộng kinh mạch, càng liên miên bất tuyệt tràn vào đan điền khí hải, nhấc lên ngập trời khí lãng, sôi trào mãnh liệt. Ba khỏa tử ngọc linh tham xuống dưới, vậy mà quả thực là cho Tần Mệnh sôi trào đến cảnh giới bích lũy. Tiến vào linh vũ lục trọng thiên không đến một tháng, Tần Mệnh lần nữa cảm nhận được lục trọng thiên bích lũy. Thần kỳ thượng phẩm linh quả, kinh khủng tử ngọc linh tham. Tần Mệnh một hơi nuốt vào mặt khác hai khỏa tử ngọc linh tham, ngưng thần luyện hóa, cưỡng ép trùng kích lục trọng thiên bích lũy. Mới đầu rất thuận lợi, trong đêm khuya thật làm cho hắn tìm được đột phá đến thất trọng thiên thời cơ. Tần Mệnh chính kinh hỉ hơn khởi sướng trùng kích, kỳ chuyện lạ tình phát sinh, toàn thân linh lực càng ngày càng bành trướng. Càng ngày càng kịch liệt, phảng phất muốn mất đi khống chế, trước đó đã luyện hóa ba khỏa tử ngọc linh tham năng lượng vậy mà bắt đầu tại đan điền khí hải sao động, oanh oanh liệt liệt nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Tần Mệnh kêu rên, thất khiếu dương máu, biểu lộ cực độ thống khổ. Toàn thân linh lực kịch liệt bộc phát, bành trướng kinh lực giống như là muốn đem Tần Mệnh tươi sống chống đỡ nát, bên ngoài thân lôi điện kịch liệt tứ ngược, lít nha lít nhít chật ních sơn động, vỡ nát nham thạch, kích khởi bụi đất, dẫn phát vi diệu oanh động. Một cỗ năng lượng kinh người từ toàn thân nở rộ, trùng kích sơn động, càng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một khỏa tử ngọc linh tham là thượng phẩm linh quả, nhưng 5 viên sử dụng đồng thời, cũng không có nghĩa là 5 viên thượng phẩm linh quả, mà là có thể so với cực phẩm linh quả. Đây là chất biến uy lực, cũng là dùng để bắn vọt huyền võ cảnh trí bảo. Tân Mệnh không hiểu tình huống, dùng để bắn vọt thất trọng thiên, hiển nhiên năng lượng quá thịnh, hắn dễ khống chế không được. Mãnh liệt trùng kích không chỉ có muốn xé rách thân thể, càng đánh thẳng vào ý thức, Tân Mệnh mạnh cắn răng quan, đau khổ kiên trì. Một khi hôn mê liền xong, triệt để mất khống chế linh lực tuyệt đối sẽ đem hắn nổ nát vụn. Thống khổ gầm nhẹ nương theo lấy lôi điện quanh quần sân cốc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Mệnh đau khổ kiên trì, kiệt lực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trong lúc nguy cấp, khí hải bên trong tu la đao đột nhiên nở rộ cường uy, kịch liệt xoay tròn, hình thành cỗ khí sóng vòng xoáy, hướng về đan điền khí hải nuốt vệ linh lực. Phảng phất cự long hút nước, dẫn đạo táo bạo năng lượng hướng tu la đao hội tụ. Đan điền khí hải tình huống ngạnh sinh ổn định lại. Đến tận đây, toàn thân linh lực cũng tìm tới chút xuống miệng, liên tiếp hướng khí hải tràn vào. Được cứu. Tân Mệnh ý thức quay cuồng trời đất, nghiêng đầu ngã quỵ trong sơn động. Chương 52, động. Tần Mệnh tại sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, cảnh giới đã là thất trọng thiên, tinh khí thần đều rất không sai, thần thức đều biến lớn hơn nhiều, cẩn thận kiểm tra không có phát hiện di chứng loại hình. Hồi tưởng hôm qua đột phá, chính hắn đều có chút nghĩ mà sợ. May mắn có Tu La đao trấn thủ đan điền, không phải hậu quả khó mà lường được. Linh Vũ thất trọng thiên. Tần Mệnh nắm chặt song quyền, điện mang bắn tung tóe, vui sướng lóe ra. Bất kể như thế nào, tóm lại là đột phá, cảnh giới rất vững chắc, không có rõ ràng ba động tình huống, nam viên thượng phẩm linh quả hiệu dụng kinh người. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên đột phá là linh võ cảnh giới bên trong đại khảm, đột phá phi thường không dễ dàng, phổ thông đệ tử nếu như chỉ là dựa vào bình thường tu luyện, tối thiểu muốn một năm trở lên. Lần này là thật gặp may mắn. Buổi chiều, Tần Mệnh tại lịch luyện bên trong tiếp cận đầu ngân giáp bối tích, cùng nhiệt triển khai tấn công mạnh. Thực lực mạnh lên, lòng tin cũng liền đủ, hắn chuẩn bị cầm đầu này linh yêu thử một chút mình thất trọng thiên thực lực. Một người một thú đánh kịch liệt, từ rừng rậm đánh lên sơn cốc, lại từ sơn cốc đánh vào phụ cận dòng suối, ác đấu tướng gần nửa canh giờ, đại diễn cổ kiếm, kim cương kính, từ điện lôi xà, Tần Mệnh làm ra tất cả vô liếng, cuối cùng tốt xấu đem nó chế phục. Linh yêu xa so võ giả muốn dã man rất nhiều, một khi phát cuồng, lực phá hoại phi thường kinh người. Tần Mệnh ngồi tại bờ suối chạy thở hổn hển, bình phục toàn thân nóng hổi khí huyết, mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng trên mặt có tiếu dung, đây cũng là mình trạng thái mạnh nhất, coi như tương đối hài lòng. Thất trọng thiên sắc thực so lục trọng thiên sức chiến đấu tăng lên một cái phương diện, chờ hoàn toàn vững chắc về sau, hẳn là sẽ có càng nhiều trưởng thành. Tần Mệnh chậm trận, đứng dậy hướng đi ngân giáp bối tích. Cái này linh yêu phần lưng có mấy khối đặc thù xương cốt, nghe nói so sắt thép còn cứng rắn. Hắn bổ ra lân giáp, gỡ ra da thịt, rất nhẹ nhàng đào ra 5 cái đặc thù xương cốt. Mỗi cái đều to bằng 5 đấm, nếu như rèn luyện thành cốt đao truy thủ, hiệu quả hẳn là rất không sai. Lại tìm vài đầu linh yêu thử một chút. Tần Mệnh lau sạch sẽ đại diễn cổ kiếm, mang lên xương cốt rời đi. Tăng cường sức chiến đấu phương thức tốt nhất liền là không đình chiến đấu, sinh và tử bên trong tích lũy kinh nghiệm, trong nguy hiểm kích phát tiềm năng. Hắn cùng còn lại chính thống đệ tử không giống nhau, không có người nào chỉ đạo cùng trợ giúp, chỉ có thể đi ra bản thân võ đạo thái độ cùng phương thức. Nhưng hắn vừa đi vào rừng rậm, đối diện đụng phải chi đi săn đội ngũ. Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, đi săn đội ngũ tựa hồ cũng ngoài ý muốn, song phương đang muốn tránh đi, nhưng lại cùng nhau dừng lại. Tần Mệnh. A, Tần Mệnh. Đi săn đội ngũ thật bất ngờ, càng kinh hỉ hơn. Tần Mệnh ánh mắt lạnh lùng, là đại trưởng lão phe phái đi săn đội ngũ, một chi 8 người tổ tiểu đội. Hắn trước mấy ngày còn tại nói thầm làm sao không có đụng phải, hôm nay rốt cục vẫn là gặp mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị còn lại tổ săn giết, hóa ra vẫn còn sống. Một cái hơi mập đệ tử đi ra đội ngũ, đánh giá máu me khắp người Tần Mệnh, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Tiểu tử này mệnh thật cứng rắn a, vậy mà sống đến bây giờ. Tần Mệnh vừa cùng ngân giáp bối tích gác đâu qua, cả người là tổn thương, bộ dáng nhìn phi thường chật vật. Đệ tử khác đều mang tiếu dung vây quanh, ta thực sự nói tiếng bội phục. Ngươi vậy mà tại đi săn trên đại hội sống qua nửa tháng. Cho mấy ca nói một chút, ngươi là làm thế nào sống sót? Ăn cái gì, uống cái gì, ngủ sao? Ha ha ha. Tần Mệnh chậm rãi lui lại, một mực thối lui đến bên dòng suối nhỏ. Hắn vừa giải quyết ngân giáp bối tích, thương thế rất nặng, tiêu hao cũng rất lớn, tám người này nhìn thực lực rất mạnh, nhất là dẫn đội mập mạp, nhớ đến lúc ấy tại diễn võ trưởng thời điểm hắn liền đứng tại Hà Hướng Thiên bên người. Tại sao không nói chuyện? Ngươi những ngày này có phải hay không một mực nơm nớp lo sợ? Ngủ không ăn có không ngon hay không? Ta rất phụ trách nói cho ngươi, từ hôm nay lên, ngươi không cần lại trốn tránh cất giấu, ngươi muốn. Chết rồi, ha ha. Hơi mập đệ tử thật cao hứng, vậy mà để cho mình ngăn chặn Tần Mệnh, bắt lấy hắn đầu không chỉ có thể từ Hà Hướng Thiên nơi đó cầm tới linh thảo ban thưởng, cũng có thể sẽ nhận sư phụ ân thưởng. Đó là cái gì? Ngân giáp bối tích. Một vị đệ tử nhìn thấy bên dòng suối ngân giáp bối tích thi thể. Xem ra vừa mới chết không bao lâu. Nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây kiếm tiện nghi. Thương cảm ra hỏa, làm mình giống tên ăn mày. Hắn chính là cái này mệnh. Trong tông khi nô buộc, ra ngoài làm ăn mày, rõ ràng thực lực không được tốt lắm, hết lần này tới lần khác chứa rất cao ngạo. Tân mệnh, ngươi là muốn chết như thế nào? Đứng đây chết, vẫn là quỳ chết. Đứng đây chết khả năng khó chịu điểm, quỳ chết có thể cho người thông khoái. Đến nha, nói một chút chết như thế nào, chúng ta rất dễ nói chuyện. Đi săn tiểu tổ phân tán tới gần, những ngày này đi săn đều rất vất vả rất khẩn trương, rốt cục đụng phải cái có ý tứ sự tình, đều tính toán làm sao hưởng thụ. Tự giới thiệu, ta gọi Đường Bảo Nam, là... Hơi mập đệ tử cười đụng chút ngực, đang muốn giới thiệu, Tần Mệnh đột nhiên quay người, xông qua dòng suối, tiến vào phía trước rừng già rậm rạp bên trong. Đám người biểu lộ cứng đờ, chạy. Người cũng dám chạy. Ha ha, có chút ý tứ, đuổi theo cho ta. Hơi mập đệ tử không đội không buồn, tùy ý phất tay. Đội ngũ toàn bộ thoát ra ngoài, nha hô quái khiếu triển khai vây bắt. Tân Mệnh thương thế rất nặng, nhưng đối với bọn họ tưởng tượng như vậy suy yếu, hắn túi người vội sông, tại lộn xộn cây già trong bụi cỏ mạnh mẽ xê dịch, chỉ chớp mắt liền hất ra đằng sau truy tung đội ngũ. Đường Bảo Nam mấy người cảm thấy ngoài ý muốn, đều bị thương thành dạng này, còn có thể chạy cùng con thỏ giống như. Tới tay con mồi sao có thể chạy, đuổi theo cho ta. Đường Bảo Nam hô to, chào hỏi đội ngũ tốc độ cao nhất đuổi bắt. Tân Mệnh không hoảng không loạn, chuyên chọn rất loạn cánh rừng sông. Một khi ra khoảng cách, liền thoáng dừng lại, vận chuyển sinh sinh quyết, hấp thu giữa thiên địa sinh mệnh chi khí, khôi phục thương thế cùng tinh lực, một khi đằng sau có động tĩnh, tiếp lấy lại rút lui. Một hồi chạy một hồi khôi phục, trong lúc bất chi bất giác vậy mà chạy tới gần 2 canh giờ, mặc dù tuyệt đại đa số thời gian đều đang chạy, nhưng tinh khí thần trung quy là chậm rãi khôi phục chút. Đường Bảo Nam bọn hắn rốt cục tức giận, truy cái ngũ trọng thiên Tần Mệnh, vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng, vậy mà truy 2 canh giờ, chính mình cũng cảm giác mất mặt. Mấu chốt là Tần Mệnh đều ở trước mặt bọn họ như ẩn như hiện xuất hiện, rõ ràng sắp đuổi tới, tiếp lấy liền biến mất, làm càng giống là Tần Mệnh đang đùa bọn hắn. Rốt cục, vào lúc giữa trưa, 8 người tiểu đội tại Đường Bảo Nam thét ra lệnh hạ chia 4 tổ, tách ra hành động, nhưng duy trì khoảng cách an toàn, để tránh gặp được ngoài ý muốn khác. Nhưng đến bây giờ, Tần Mệnh khôi phục hơn phân nửa, con mồi cùng thợ săn nhân vật muốn chuyển biến. Đáng chết ra hỏa, lại chạy đi đâu? Chờ bắt hắn lại, trước tiên đem chân đánh gãy. Hắn giống như càng chạy càng nhanh, càng chạy càng vui mừng. Một nam một nữ hùng hùng hổ hổ vượt lên toàn núi thấp, hướng về bốn phía nhìn quanh, vừa mới rõ ràng ngay ở phía trước, kết quả chỉ chớp mắt không thấy. Tiếp tục đuổi, ta ngược lại muốn xem hắn có thể chạy bao lâu. Nam đệ tử giật nhẹ cổ áo, cắn răng xuất phát chạy, hắn đang muốn nhảy đỉnh núi, trước mặt đột nhiên bay lên đạo thân ảnh, giống như là dương cánh liệp ưng vọt tới giữa không trung, hai chôi phi đao tuột tay tiêu xạ, phân biệt đánh về phía hắn cùng sau lưng nữ đệ tử. Tân Mệnh. Hai người hơi biến sắc mặt, lách mình rút lui, nhưng phi đao gào thét xoay chuyển, cũng không phải là thẳng tắp tập kích, một trái một phải bành bành đánh vào bọn hắn bên cạnh sườn, huyết hoa bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn sân động. Tân Mệnh quần quần rơi xuống đất, túi người bạo khởi, như thiểm điện xuất hiện tại nam đệ tử trước người, vung mạnh quyền nện ở hắn thiết hầu. Giang giác, mấy ngàn cân lực lượng bạo kích, tại chỗ vỡ nát thiết hầu, một cái rõ ràng quyền ấn từ sau cái cổ đột xuất, nam đệ tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, rút lui thân thể cách mặt đất bay lên, sôi trào lăn đỉnh núi. Sát phạt quả quyết, gọn gàng. Nam đệ tử ghé vào chân núi trong bụi cỏ thống khổ run rẩy, chỉ chốc lát sau liền không có động tĩnh. Tân Mệnh đối xử lạnh nhạt quét về phía nữ đệ tử, trong ánh mắt lộ ra thấu xương sát ý. Nữ đệ tử toàn thân giật mình, quên bên cạnh sườn vết thương kịch liệt đau nhức, quên phản kháng thét lên, cứ như vậy bình tĩnh đứng tại đỉnh núi. Tân Mệnh đứng một lát, quay người liền muốn rời khỏi. Nữ đệ tử đột nhiên bừng tỉnh, nghẹn ngào gào lên, Tân Mệnh tại cái này. Tại cái này. Phúc. Trước ngực đột nhiên nổ lên cỗ huyết hoa, nữ đệ tử bị cự lực trùng kích, lảo đảo lui lại 2 bước, không thể nghĩ trầm thấp đầu, tim vị trí vậy mà xuất hiện cái lỗ máu, nàng há hốc mồm, muốn nói chút cái gì, đi ra lại không phải thanh âm. Mà là máu, nàng ý thức quay cuồng trời đất, trung điệp quỳ trên mặt đất. Tân Mệnh cũng không quay đầu lại rời đi, ai là con mồi, ai là thợ săn. Cũng không lâu lắm, Đường Bảo Nam mấy người tụ đến nơi đây, nhìn lấy vùng núi đỉnh núi 2 bộ thi thể, sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Đây là Tân Mệnh làm. Một cái lục trọng thiên đệ tử, một cái thất trọng thiên đệ tử, hiện trường đều không có rõ ràng đánh nhau dấu vết, nói rõ đều là bị mấy chiêu liền xử lý. Muốn theo ta chơi đùa. Ha ha. Chúng ta phụng bồi tới cùng, tìm kiếm cho ta. Đường Bảo Nam trên mặt lại không có nụ cười. Nơi xa đỉnh núi, Tân Mệnh đứng tại khỏa trên cây, nắm chặt phi đao, ngưng lông mày nhìn chằm chằm Đường Bảo Nam đầu. Nhưng đúng lúc này đợi, một cỗ kịch liệt động truyền khắp dãy núi, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được mặt đất ngọn núi lay động, ngay sau đó từ đằng xa truyền đến âm thanh ngột ngạt tiếng vang, oanh ầm ầm, vang vọng thật lâu dãy núi. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía phương xa, một cỗ nồng đậm bụi mù phóng lên tận trời, mãnh liệt cuồn cuộn. Quy mô to lớn giống như là núi lửa phun trào, nương theo lấy kịch liệt cuồng phong hướng tứ phía trùng kích. Một khu vực như vậy bầy điểu kinh phi, tứ tán chạy trốn, lưu diễu giả thiên tế nhật. Tân Mệnh thu hồi phi đao, kinh ngạc nhìn ra xa, cái này giống như không phải cái gì đánh nhau chẳng diện, ra cái gì ngoài ý muốn. Chương 53, lòng đất động rộng rãi. Rừng rậm chỗ sâu, một tòa gần ngàn mét cao cự sơn đột nhiên đổ sụp, bụi mù cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, quét sạch phương viên số công lý xâm rừng. Kinh sợ thối lui phụ cận cầm điểu cùng dã thú, nhưng nơi này ầm ầm tiếng vang cùng động gây nên rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử cùng dòng binh đội ngũ chú ý. Cũng không lâu lắm, phụ cận trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện những bóng người này, hiếu kỳ quan sát. Khi bụi mù biến mất, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là cái rách dưới núi cao, ngọn núi sụp đổ một nửa, nhắm hướng đông mặt hoàn toàn biến thành đống đá vụn, hòa với nát cây cỏ dại lăn hướng chung quanh cánh rừng núi thấp. Kỳ quái là chân núi bộ trong phế tích lại có cái rõ ràng cửa hang chừng hơn 10 mét rộng, hai cao 3 mét độ. Nhìn tình huống tựa như là dưới mặt đất xuất hiện trống rỗng, tạo thành ngọn núi sụp đổ. Nhưng gần ngàn mét núi cao, sụp đổ diện tích lớn như vậy, bên ngoài tảng đá cũng không có tưởng tượng như vậy to lớn, nói cách khác tuyệt đại đa số tảng đá đều hãm xuống lòng đất. Dưới mặt đất không gian đến cỡ nào rộng rãi. Cổ hiện tượng lạ để rất nhiều người không dám tới gần, chỉ là nhìn xa xa. Lại về sau càng ngày càng nhiều người tụ tới, phân tán ở chung quanh cánh rừng cùng đỉnh núi, nghị luận ầm ĩ nhìn quanh. Trong sơn động giống như có ánh sáng. Các ngươi nhìn kỹ, bên trong giống như thật có cái gì tại thiểm quang, sẽ không phải là bảo bối gì a? Ngọn núi làm sao lại đột nhiên đổ sụp? Không bình thường a. Đều chớ nóng vội đi vào, ta hoài nghi là có người nào làm sập ngọn núi này. Đến giữa trưa, chung quanh trong núi rừng tụ tập hơn 1000 người, các dòng binh cùng Thanh Vân Tông đệ tử ở giữa không có người nào lại đánh nhau, đều chú ý nơi đó kỳ quái cửa hang. Tân Mệnh sớm liền đến, tìm xa hơn một chút điểm núi, ngồi tại đỉnh núi tu luyện sinh sinh quyết. Hắn che đậy cái đen áo choàng, mang theo cái mặt nạ, trên đùi để đó đại diễn cổ kiếm, kiếm khí lăng liệt, khí thế rất mạnh, thoạt nhìn như là cái ngon nhân. Dạng này liền sẽ không có ai tới trêu chọc, nhất là Thanh Vân Tông các đệ tử, bọn hắn không dám chọc trong rừng rậm tán tu, nhất là tại loại tình thế này dưới. Vây xem người càng ngày càng nhiều, không an phận người cũng liền nhiều lên, từng đám dòng binh bắt đầu hướng cửa hang tới gần, bọn hắn trôi qua liền là liếm máu trên lưỡi đao nghề nghiệp, không quan tâm nguy hiểm, chỉ coi trọng lợi ích. Thanh Vân Tông các đệ tử tương đối an phận điểm, đều lưu tại nguyên chỗ quan sát. Tốt mùi hương đậm đặc vị. Bên trong sẽ không phải là có nữ nhân đi, hắc hắc. Là mùi thuốc. Mùi thơm giống như có rất nhiều loại, bên trong khả năng có rất rất nhiều dược thảo. Ai đi vào trước tìm kiếm đường? Chính làm lính đánh thuê đám đội ngũ thử thăm dò muốn đi vào thám hiểm thời điểm, tràn ngập mùi thơm dẫn tới phụ cận linh yêu bầy. Một đoàn mãng sơn con nhím trùng trùng điệp điệp xông lại, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng toàn thân tản ra kinh người lực cảm giác, lanh lảnh lông tóc giống đứng đấy cương trâm, miệng đầy răng nhỏ có thể cắn thủng sắt thép, bọn chúng số lượng khổng lồ, không để ý đến Thanh Vân Tông đệ tử cùng phụ cận dòng binh, không coi ai ra gì xông vào động, rất nhanh liền không có tiếng âm. Chỉ chốc lát sau, lại tới bầy tật phong cự lang, hung hãn khí tức để đám người kinh hãi. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh mãnh hổ từ trong rừng rậm đi tới, uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hậu, ánh mắt lộ ra hung hãn. Bảy con cao mấy mét hắc viên tại trong rừng rậm xê dịch lao vụt, không nhìn thẳng lấy đám người chung quanh, oanh oanh liệt liệt xâm nhập địa động. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, càng ngày càng nhiều linh yêu từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, giống như đều là bị bên trong mùi thơm hấp dẫn. Còn mấy người cái gì? Xông lên a! Một chi dòng binh đội ngũ hô to kêu loạn xông vào địa động, những lính đánh thuê khác không do dự nữa, liên tiếp xông vào. Đều đừng xúc động, chúng ta chờ một chút, vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm đâu. Thanh Vân Tông bên trong rất nhiều người hô hào khắc chế. Có vị thân truyền đệ tử an ủi các đồng bạn, trước hết để cho linh yêu cùng dòng binh giúp chúng ta tìm kiếm đường, chúng ta không vội vã, nhắm ngay tình huống động thủ lần nữa. Chúng ta chờ một chút, các trưởng lão hẳn là tại hướng nơi này đuổi. Thanh Vân Tông đệ tử đều không mù quáng sông đi vào, bọn hắn là cao quý tông môn tử đệ, sao có thể đi theo liền mạo hiểm. Nếu như bên trong thật có bảo bối, chờ ở bên ngoài cũng có thể ngư ông đắc lợi, vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ để cho chúng ta giống dòng binh như thế chết chung? Sơn động tựa hồ rất sâu, đi vào người cùng linh yêu số lượng vượt qua 1000, nhưng truyền xuất ra thanh âm rất nặng rất loạn lại mơ hồ, cách rất xa người thậm chí đầu nghe không được thanh âm, thật giống như trùng trùng điệp điệp đi vào nhân cùng yêu đều biến mất. Đang lúc Thanh Vân Tông các đệ tử khẩn trương quan sát thời điểm, Tần Mệnh thương thế khỏi hẳn, dẫn theo cổ kiếm hướng đi địa động cửa vào, ngưng lông mày vào bên trong quan sát. Địa động bên trong mơ hồ có mê muội quang hoa, giống như là từ rất sâu địa phương truyền tới. Cũng có nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, sâu hít sâu, để cho người ta toàn thân thanh lương, nói không nên lời thoải mái, thật giống như ăn linh quả. Nhưng mùi thơm bên trong tựa hồ lại hòa với mùi máu tươi cùng các loại tạp vị, không cần nghĩ, hẳn là đi vào dòng binh cùng linh yêu nhóm phát sinh chém giết. Tân Mệnh đang quan sát thời điểm, một cái cong thiết kiếm thiếu niên đi tới, cũng tại lạnh lông mày quan sát. Khí thế của hắn phi thường lăng lệ, phong mang rất thịnh, sau lưng màu đen chiến đao phát ra rất nhỏ đao ngâm, giống là có linh tính. Thiết Sơn Hà. Hắn không nhận ra Tần Mệnh, chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn trong tay hắn cổ kiếm, kiếm không tệ. Chỉ chốc lát sau, lại đi tới người thiếu niên, tuấn mỹ giống nữ nhân, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, môi hồng răng trắng, ngay cả đầu lông mày đều giống như tỉ mỉ tân trang qua, hắn tư thái cao gầy tinh tế, ăn mặc thân cẩm tú trường bào, phi thường xa hoa. Chợt nhìn thật là một cái thiếu nữ, vẫn là cái phẩm vị cao đoan thiếu nữ, bất quá hắn hai mắt phi thường sắc bén, giống như là tìm kiếm con mồi ưng mâu, lộ ra minh quang cùng nguy hiểm. Thân truyền đệ tử, Hàn Thiên Diệp. Bọn họ đều là đặc lập độc hành người, không có cái gì chiến đội, là một mình lịch luyện. Nhưng hai người tại Thanh Vân Tông thanh danh quá thịnh, bọn hắn cử động gây nên nơi xa các đệ tử chú ý, cũng có người bắt đầu thử thăm dò đi ra rừng rậm, tới gần đống đá phế tích. Lúc này, đằng sau trong núi rừng truyền đến oanh động âm thanh, mười mấy đầu hỏa vân hùng hướng nơi này cuồng chạy tới, bọn chúng toàn thân thiêu đốt lên rào rạt liệt diễm, giống như là từ hắc ám chi địa lao ra ma quái, cả kinh phủ cận đệ tử kinh hồn triệt thoái phía sau. Tân Mệnh nhìn xem hỏa vân hùng, tránh ra cửa hang. Ầm ầm, ầm ầm. Hỏa vân hùng hình thể cường tráng, chấn động đến mặt đất đều đang rung động, kéo lấy cô nóng hổi liệt diễm, xông vào địa động. Tại bọn chúng đi vào không lâu, Tân Mệnh cái thứ nhất đi theo vào. Thiết Sơn Hà cùng Hàn Thiên Diệp có chút khiêu mi, tựa hồ cũng là chuẩn bị cái thứ nhất theo vào, không có nghĩ đến cái này quái nhân so với bọn hắn còn quả quyết. Trao đổi cái ánh mắt, hai người một trước một sau xông đi vào. Trong địa động gập ghềnh ố lượng, là đầu rách dưới đá lớn chồng chất đơn sơ thông đạo, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Địa động phương hướng một đường hướng kéo dài xuống, càng la hướng xuống, quang ảnh càng nhiều, tiếng ồn ào càng ngày càng kịch liệt, có gào thét, có thét lên, càng có reo hò, hỗn loạn giống như là tại mở cái gì thịnh hội. Mùi thuốc càng đậm, mùi máu tươi cũng càng nồng. Tân Mệnh chính phải tăng tốc bước chân, phía trước dốc đứng bỗng nhiên bỏ lên bảy dòng binh, biểu hiện trên mặt quả thực là cuồng hỉ, vây quanh lão đại bọn họ, gấp hoang mang rối loạn sông. Vị kia lão đại trong ngực gắt gao ôm cái bao phục, ẩn ẩn có thể nhìn ra huỳnh quang. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Các dòng binh nghỉ tư ngọn nguồn gào thét, cảm xúc phi thường kích động. Tân Mệnh tránh sang bên cạnh, đằng sau Thiết Sơn Hà cùng Hàn Thiên Diệp cũng tránh đi, thả bọn họ đi qua, nhưng không bao lâu, theo sát lấy đằng sau xông ra đội dòng binh, hô to kêu loạn đuổi theo, đứng lại cho ta, lưu lại bảo bối. Mơ tưởng, bên trong còn có, muốn mình cầm. Phía trước dòng binh phẫn nộ hô to, liều mạng xông ra ngoài. Thế nhưng là càng là ra bên ngoài, thông đạo càng hẹp, chạy chậm. Đằng sau dòng binh rất mau đuổi theo bên trên. Hai phe đội ngũ mười mấy người tại chật hẹp trong thông đạo đánh nhau, đều giống như nổi điên dã thú, đánh phi thường dã phi thường hung ác. Một bên bắt đánh một bên xông ra ngoài, tử thương thảm trọng, chờ xông ra cửa hàng, chỉ còn 6 người. Xoẹt xẹt. Vị kia lão đại trong ngực bao phục giải ra, là khối đại hào tảng đá, như đầu lớn như vậy, vành ánh phát sáng, phía trên khảm nạm lấy từng khỏa đá quý. Định nhãn xem xét, rõ ràng liền là tinh thạch. Là có thể so với linh thảo linh quả tinh khiết linh lực kết tinh, chân quý bảo bối. Tại quặng mỏ tinh thạch bên trong, bình quân một phương tầng nham thạch mới có thể có một khỏa rất nhỏ, nhưng viên này trên tảng đá tối thiểu có mười mấy khỏa, đây vẫn chỉ là mặt ngoài, bên trong sẽ có bao nhiêu. Khó trách hai phe dòng binh nổi điên giống như chém giết. Trong địa động có tinh thạch, phía dưới có mỏ tinh thạch. Thanh Vân Tông mấy trăm đệ tử kích động, ai còn quản hắn nguy hiểm gì, từng cái tranh nhau chen lấn phóng tới địa động. Tân Mệnh, Thiết Sơn Hà, Hàn Thiên Diệp, ba người cũng đã đến tới lòng đất chỗ sâu nhất, nơi này là cái cự hình lòng đất động rộng rãi, cho dù là ngọn núi đổ sụp, vùi lấp rất nhiều nơi, vẫn là có thể cảm nhận được nó nguyên lai rộng rãi to lớn. Trong này tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ thải ban lan, quang ảnh đến từ số lượng kinh người tinh thạch, còn có rất nhiều ánh quang lấp lóe linh thảo linh quả, nơi này quả thực chính là cái thế ngoại tiên huyền. Lòng đất chẳng lẽ có đại địa linh mạch? Chỉ có linh mạch thông qua phương mới có thể hình thành loại này kỳ cảnh. Thiết Sơn Hà đều bị kinh đến. Lòng đất động đá vôi bên trong hỗn loạn tương bừng, các loại linh yêu tại đoạt đoạt linh bảo, tiếng gào thét thành đàn liên miên, huyết hoa khắp, thậm chí cùng nhất tộc quần linh yêu đang chém giết lẫn nhau. Các dòng binh vì đoạt đoạt bảo bối, cũng đều giết mắt đỏ. Tân Mệnh không có tùy tiện hành động, hiện tại tràng diện hỗn loạn nguy hiểm hơn, trong tay ai có bảo bối liền có thể sẽ luân vì còn lại linh yêu cùng dòng binh công kích mục tiêu. Hán quả quyết đứng ở phụ cận ẩn tế địa phương, ngưng lông mày quan sát đến hiện trường. Thiết Sơn Hà cùng Hàn Thiên Diệp đều tán đến địa phương khác, cũng đều không có tùy tiện hành động, trước quan sát cục diện, thuận tiện cẩn thận tìm kiếm thích hợp linh bảo. Ở chỗ này cướp được bảo bối không tính cái gì, có thể còn sống mang đi ra ngoài mới tính sự tình. Rất nhanh, Thanh Vân Tông đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào lòng đất động rộng rãi, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Không phải tất cả mọi người giống Tần Mệnh bọn hắn như vậy bình tĩnh, tuyệt đại đa số đều kích tình giết tiến vòng chiến, liên thủ đoạt đoạt linh cỏ tinh thạch. Trang diện càng ngày càng loạn, giết chóc trở nên điên cuồng dã man. Giờ này khắc này, lòng đất động rộng rãi chỗ xấu nhất. Một cái quần áo rách dưới khô gầy thiếu niên từ minh tưởng bên trong mở ra máu hai mắt màu đỏ, trước mặt tán lạc các loại linh quả, cũng có chút đại hào linh thạch, đều là động đá vôi bên trong chân quý nhất những cái kia, bị hắn hấp thu bên trong tinh hoa, chỉ còn lại có chút sắc ngoài. Hắn mở ra hai tay, khô quắt cơ bắp chính đang từ từ khôi phục, có thể nhìn thấy từng cái tơ máu tại da thịt bên trong nhúc nhích. Lực lượng, đang thức tỉnh. Chương 54, đại loạn đấu. Lòng đất động rộng rãi nguyên là khối bảo địa, ngũ thải ban lan, linh khí bành trướng, bây giờ lại hoàn toàn biến thành thảm liệt chiến trường, kêu giết tiếng điếc thai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết cũng thê lương khiếp người. Rất nhiều linh thảo linh quả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng bị hỗn loạn linh yêu trà đạp dẫm nát, bành trướng năng lượng chật ních không gian, gây nên ngọn núi rung động, đại lượng đá lớn không ngừng rơi xuống, tăng lên lấy hiện trường hỗn loạn. Thanh Vân Tông đệ tử, dòng binh đội ngũ, linh yêu bầy, ba phương thế lực đánh túi bụi, đều vì linh bảo điên cuồng khai chiến. Ngay cả Thanh Vân Tông đệ tử ở giữa đều sẽ vì tranh đoạt cùng một cái bảo bối mà ra tay đánh nhau. Cục diện đã mất khống chế, đều vì bảo bối mắt đỏ. Thiết Sơn Hà cùng Hàn Thiên Diệp đều phát hiện vừa ý mục tiêu, xông vào chiến trường. Tân Mệnh cũng phát hiện một cái, ở bên trong rất nơi hẻo lánh, bị bùi đất cùng đá vụ chôn, nở rộ hình quang rất yếu ớt, cho nên trong hỗn loạn không có người nào chú ý hắn tránh đi tất cả mọi người cùng linh yêu, dọc theo bóng tối đi qua chiến trường, đẩy ra nặng nghề đá lớn, thình lình phát hiện lại là bùi linh thảo. Một mảng lớn linh thảo, giống như là cỏ dại dài như vậy trên mặt đất tầng nham thạch bên trong, mà bùi cỏ chính giữa còn có khối nổi lên tảng đá. Rất bất quy tắc rất tùy ý tảng đá, như cái nắp nổi chụp ở nơi đó, phía trên khảm nạm lấy khỏa khỏa linh thạch, tùy tiện khe đếm liền có 16 khỏa, trong viên đá còn giống như có càng nhiều. Xinh đẹp. Tân Mệnh kinh hỉ mở ra gia thú bao phục, đem linh thảo thu sạch cắt, thuận tiện dùng cổ kiếm đem tảng đá tận gốc chém đứt, thu đến trong bao quần áo. Ngao giống. Một đầu thiết bối thương hùng đột nhiên xuất hiện tại Tân Mệnh bên cạnh, hùng tráng cuồn mãnh, hùng hồn lệ khí đập vào mặt, nó tráng kiện lợi chảo vớt đầu vỗ xuống. Tân Mệnh ngửa ra sau cuồn cuộn, 360 độ trực tiếp xuất hiện tại thiết bối thương hùng dưới bụng, mãnh lực bắn lên. Kim cương kính đoạn thứ hai, kim cương tháp. Bành. Bàng bạc bạo kích lực dội thẳng ổ bụng, cuồn cuộn kinh lực trực tiếp đảo loạn thiết bối thương hùng nội tạng, thân hình khổng lồ ngạnh sinh sinh bị hút bay, cách mặt đất 5 mét, ngao ngao quái khiếu lật hướng bên cạnh, ầm ầm châm đụng, nhấc lên cô cuồng phong. Bên cạnh đang có hai dòng binh như tên trộm xông lại, chuẩn bị kiếm tiện nghi, kết quả bị một màn này kinh hít vào khí lạnh. Tân Mệnh vây vây tay, nhấc lên bao phục, có việc. Người trước bận điệu, chúng ta lại đi dạo địa phương khác. Hai dòng binh quay đầu rời đi, rất sắc bén tác. Cách đó không xa hai đầu tật phong cự lang tiếp cận Tân Mệnh, gầm nhẹ mãnh liệt nào tới. Tân Mệnh đối diện trúng kích, tùy tiện chém giết, bước chân không ngừng xông vào chiến trường. Thu bảo bối, tiếp xuống liền nên giải quyết vấn đề khác, thì như. Đường Bảo Nam. Giữ vững tinh thần. Đừng để bất luận kẻ nào tới gần. Ta nhanh, lập tức liền tốt. Ha ha, mau mau. Các ngươi đều cho ta giám sát chặt chẽ đi. Đường Bảo Nam trốn ở nơi hẻo lánh đống đá bên trong, thay phiên búa ra sức chém tảng đá, kích động đầy đỏ mặt lên. Tảng đá rất cứng, cắm dễ lòng đất, mặt ngoài treo đầy tinh thạch, có khỏa trừng ngón cái lớn như vậy, tuyệt đối là thượng phẩm tinh thạch, khó trách hắn kích động không thể khống chế. Nhanh nhanh nhanh, bảo ca nhanh a. Năm vị đệ tử chăm chú thủ hộ tại bốn phía, trong lòng hưng phấn run rẩy, thật nhiều linh thạch đã bọn hắn hung hăng thúc giục. Cũng tại gấp trương uy nhiếp lên trước mặt hỗn loạn dòng binh cùng linh yêu bầy. Một đám ác lang khí thế hùng hổ vô giết tới, bọn hắn 5 người quyết tâm cường công, quả thực là đem bọn nó bước lui. Ngay sau đó hai đầu thanh phong châu muốn hướng nơi này tới gần, trực tiếp bị bọn hắn đánh lui. Giang giác. Đường Bảo Nam rốt cục chặt đứt đá lớn, tận gốc đào, hắn kích động cười to, giơ lên cao cao tảng đá, ha ha, ta. Bảo ca, chúng ta rút lui, rút khỏi đi. 5 vị đệ tử quay đầu nhìn một cái, cũng kích động. Thật nhiều linh thạch, đầy đủ bọn hắn phân. Đi đi đi, tiểm hộ ta. Đường Bảo Nam vội vàng buông xuống, lau miệng, chuẩn bị giết ra ngoài. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xông mở lăn lộn loạn chiến vòng, trên phạm vi lớn cuồn cuộn, rơi sau lưng bọn họ, rơi xuống đất trong nháy mắt động thân bạo khởi, kiếm thế như lôi, kích động lạnh thấu xương kiếm khí, đâm về Đường Bảo Nam. 5 vị đệ tử kinh hãi, cái này ai, không để ý liền tiến đến. Cút. Đường Bảo Nam hình thể hơi mập, nhưng phản ứng đủ nhanh nhẹn. Túi người né tránh, hung hiểm tránh đi kiếm thế, nhưng bóng đen thế công không ngừng, kịch liệt đột tiến, kiếm ảnh đầy trời lít nha lít nhít bao phủ Đường Bảo Nam, khiến cho hắn liên tục nhanh chóng thối lui, chật vật bổ nhào, một tiếng kinh hô, khảm đầy tinh thạch tảng đá tuột tay vung ra. Bóng đen chính là Tân Mệnh, hắn ngăn lại tảng đá, nguyên địa xoay chuyển, vung tay liền đem nó ném ra. Đang muốn nhào tới 5 vị đệ tử cơ hồ không chút suy nghĩ, đuổi theo đá lớn xông vào vòng chiến, la to, chúng ta, đó là chúng ta. Ngươi Đường Bảo Nam đang muốn đứng dậy, Tân Mệnh Sơn Hà trọng kiếm húc đầu chém xuống. Một cỗ Sơn Hà chi uy, sụp đổ chi thế, cường hành bao phủ Đường Bảo Nam. A a. Đường Bảo Nam phẫn nộ hô to, lại toàn thân nổ lên cỗ thanh khí, thanh mông được linh khí bao phủ toàn thân, tại qua trong giây lát hình thành dày đặc sợi đằng, đem toàn thân hắn quấn quanh rắn rắn chắc chắc. Phốc phốc. Đại diễn cổ kiếm cường thế chém xuống, bổ ra sợi đằng, xé mở Đường Bảo Nam ngực, mang ra đầu màu đỏ tươi tơ máu. Đường Bảo Nam đau toàn thân kéo căng, thanh khí tiếp tục sôi trào, hiển hóa dây leo kịch liệt tăng nhiều, lại phân ra mười mấy đầu sợi đằng, giống như là roi sắt gào thét rút kích, đánh về phía Tần Mệnh. Thần kỳ võ pháp, kinh người phản ứng, càng là linh vũ bắt trọng thiên cường hoành thực lực. Tần Mệnh không thể không lui lại, mạo hiểm tránh đi sợi đằng. Đồ hỗn trướng, ngươi dám đả thương ta. Đường Bảo Nam rốt cục trầm khẩu khí, vừa sợ vừa giận, lại đau lại nghĩ mà sợ, hắn động thân gào thét, giống như là tóc giận thanh gấu, toàn thân sợi đằng lít nha lít nhít loạn vũ, gió táp gào thét, tràn diện phi thường kinh người. Nhưng Tần Mệnh lần nữa giết trở lại đến, không chờ hắn xuất thủ, đối diện vọt tới hắn đầy người dây leo, một tiếng gầm nhẹ, một cỗ man lực, một trận gấp ba bộc phát, kim cương hám sơn. Giang giác, khắp thiên thanh đằng bay loạn, Đường Bảo Nam bị toàn bộ đụng bay, nện ở phía sau đống đá bên trên. Bộ ngực hắn vừa bị cổ kiếm xé mở, tiếp lấy lại bị cự lực trùng kích cùng một cái vị trí, phảng phất Phật tâm bẩn đều bị chấn nát, kém chút ngất đi. Tần Mệnh gấp bước theo vào, muốn chém giết Đường Bảo Nam. Dừng tay. Năm vị đệ tử mang theo tảng đá giết trở lại đến, thấy cảnh này nhao nhao giận dữ mắng mỏ, giận dữ giết tới. Tần Mệnh quả quyết quay người nhào về phía năm người, trái tránh phải tránh, động như thỏ chạy, trực tiếp giết tới đằng sau vị kia ôm tảng đá đệ tử trước mặt, đệ tử kia hít vào khí lạnh, kho hoàng hậu lui. Trong tay ôm bảo bối đâu, không có nhiều như vậy tinh lực chiến đấu. Còn lại bốn người thất kinh, cái này cái gì tốc độ. Tần Mệnh cách mặt đất bay lên, hai chân liên tục đập mạnh, ngay cả người mang tảng đá toàn bộ đập mạnh bay, hắn lăng không cuồn cuộn, nửa đường chặn đứng đá lớn, thối lui đến lăn lộn loạn chiến trong tràng. Một hệ liệt đột kích vọt mạnh để cho người ta hoa mắt, vừa nhanh vừa độc, lại mạnh lại dứt khoát, giống như là cái kinh nghiệm phong phú sát thủ. Đường Bảo Nam tản ra sợi đằng, lộ ra nát hồ hầu ngực, không ngừng chảy máu. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh, trước đó một khắc này kém chút liền chết. Sắc mặt hắn dữ tợn, lên tiếng hô to, cho ta. Ngao giống. Bên cạnh đột nhiên xông ra vài đầu mãnh thú, bọn chúng là chạy mùi máu tươi tới. Đường Bảo Nam bọn hắn sắc mặt đại biến, hốt hoảng nên chiến. Xuất sinh, đều cút ngay cho ta. Bảo ca, ngươi lui ra phía sau, chúng ta tới. Năm vị đệ tử cũng kìm nén cố ác khí, rút kiếm thẳng hướng mãnh thú. Đánh cho ta, đánh cho đến chết. Đường Bảo Nam che ngực. Núp ở phía sau mặt. Một trường ác đấu, năm vị đệ tử tốt xấu là đem thú quần đánh lui, thực lực bọn hắn đều rất mạnh, tại lục trọng thiên cùng thất trọng thiên. Thế nhưng là, không chờ bọn hắn chậm khẩu khí, Tần Mệnh lại trở về, dẫm lên lui lại linh yêu nhóm đầu, lăng không cuồn cuộn, huy kiếm thẳng hướng bọn hắn. Ngươi đại gia, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta có thủ oán với ngươi sao? Liên chăm chăm chúng ta một cái nhóm người đánh, ngươi thất đức không? Ta là Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử Đường Bảo Nam. Bọn hắn liên tục la lên, nhưng Tần Mệnh dễ không cho cơ hội, rút kiếm đột giết, phối hợp kim mạnh mẽ ám kình, đảo mắt trọng thương năm vị đệ tử, giết tới Đường Bảo Nam trước mặt. Bảo ca. Năm người kinh hô, người này làm sao cùng đầu dã thú. Bất quá đúng lúc này đợi, Đường Bảo Nam đột nhiên hai mắt tỏa sáng, điên cũng giống như hất ra Tần Mệnh, nhào vào phía trước vòng chiến, hướng lên trời, cứu ta. Hà Hướng Thiên chính mang theo đội ngũ giết ra khỏi trùng đây, từ phía trước đi qua, nhìn thu hoạch phong phú. Bọn hắn đội ngũ tối thiểu có 50 người, tập hợp một chỗ đội hình cường đại, tại chiến trường tùy ý trúng sát, không chỉ có bắt giết linh yêu, cũng thai kiếp cấp dòng binh. Đường Bảo Nam. Đội ngũ lập tức tách ra, che chở hắn đến tận cùng bên trong nhất. Ngươi làm sao? Hà Hướng Thiên kinh ngạc nhìn cả người là máu Đường Bảo Nam, ai có thể đem hắn bị thương thành dạng này? Tên hôn đảng kia. Đường Bảo Nam đang muốn chỉ Tần Mệnh, thế nhưng là... Người không có. Chương 55, thẳng tiến không lùi bốn canh. Người trước chữa thương, chúng ta lập tức giết ra ngoài. Hà Hướng Thiên không có thời gian cùng hắn kéo, tranh thủ thời gian chào hỏi đệ tử lại đoạt mấy cái dòng binh đội, cướp bóc so tự mình động thủ đảo đới bảo bối dễ dàng hơn càng cấp tốc hơn. Bọn hắn hiện tại đã thu hoạch 8 khối khảm nạm có tinh thạch tảng đá, còn có đại lượng chân quý linh thảo linh quả, lại cướp mấy đội dòng binh liền có thể thắng lợi trở về. Có thể. Đường Bảo Nam nuốt không trôi cơn giận này, duỗi cái đầu tìm kiếm cái kia ác nhân. Đừng lề mề, ra ngoài phân ngươi điểm. Hà Hướng Thiên nào có tinh lực chiếu cố hắn, đã bị phong phú bảo bối kích thích mắt đỏ, các huynh đệ, thêm chút sức, tìm con mồi. Đoạt thương đoạt, ha ha. 50 vị đệ tử kích tỉnh hô to, nhìn chằm chằm tìm kiếm. Rất nhiều dòng binh đoàn đội đều thừa dịp loạn né tránh, sợ bị cướp sạch. Ngay tại lúc này, một chỗ phía trước cao trên đá, đột nhiên truyền đến âm thanh hô to, thanh âm phi thường cao, nơi này có bảo bối.
Đại bảo bối.
Thượng phẩm tinh thạch, ai muốn?
Hiện tại tràng diện phi thường hỗn loạn, phổ thông thanh âm dẫn không dậy nổi chú ý, nhưng bảo bối cùng thượng phẩm tinh thạch hai cái từ quá mê người, lập tức hấp dẫn chung quanh rất nhiều đệ tử cùng dòng binh chú ý.
Là hắn.
Liên là hắn.
Đường Bảo Nam định nhãn xem xét, mắt đều đỏ.
Tân Mệnh đứng tại trên đài cao, dơ cao lên từ Đường Bảo Nam nơi đó cướp tới đá lớn, đem khảm nạm có thượng phẩm tinh thạch vị trí hướng đám người.
Chiếu lấp lánh tinh thạch tại lờ mờ bên trong quá đáng chú ý, đơn giản giống như là mạnh mẽ kích thích tố đánh từ xa tiến chung quanh hơn trăm người trong lòng, cũng rất nhanh gây nên rất nhiều linh yêu chú ý.
Đó là ta.
Đường Bảo Nam cắn răng gầm nhẹ.
Thượng phẩm tinh thạch.
Đoạn.
Hà Hướng Thiên trực tiếp không có mập mờ, chào hỏi các đệ tử độc thủ, chúng ta hơn 50 người, sợ ngươi.
Thế nhưng là Tần Mệnh đột nhiên làm ra cái kinh người cử động, lắc lắc trong tay đá lớn, cao giọng la lên, muốn không.
Nơi đó càng nhiều.
Hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng Hà Hướng Thiên mấy người đội ngũ, bọn hắn rất nhiều tay sai bên trong ôm tảng đá hoặc là linh quả, đều lóe huỳnh quang, tại lờ mờ bên trong càng đáng chú ý, càng mỹ diệu.
Tần Mệnh giơ cao đá lớn, hướng phía Hà Hướng Thiên nơi đó liền đập tới,
đoạt ta.
Ai cướp được tính ai?
Người muốn chết.
Hà Hướng Thiên mấy người trực tiếp giận, thế nhưng là một giây sau, mặt đều xanh.
Tần Mệnh theo sát lấy tảng đá giết đi qua, quần quần rơi xuống đất, lớn cất bước phi nước đại, đại diễn cổ kiếm kịch liệt rung động, treo lên kiếm ảnh đầy trời, đối diện đột kích ngay phía trước số vị đệ tử.
Thẳng tiến không lùi, không sợ hãi.
Đoạt ta, đoạt.
Bốn phương tám hướng dong binh cùng linh yêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía bọn hắn, thật giống như đói khát đàn sói đột nhiên nhìn thấy mỹ nhục, nhất là những cái kia trước đó bị đánh cướp dong binh, càng cắn răng bổ nhào qua.
Hà Hướng Thiên bọn hắn đội ngũ rất mạnh, không có người nào dám tập kích, thế nhưng là thật muốn có người dẫn đầu chào hỏi, còn khách khí cái gì, trực tiếp đoạt ta.
Mấu chốt nhất là bọn hắn bảo bối thật rất rất nhiều, trong bóng tối chiếu lấp lánh, sáng chói đáng chú ý.
Tân Mệnh cường thế dẫn đầu, tại trong đội ngũ tả xung hữu đột, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, hắn không phải đến giật đồ, hắn là tới quấy rối.
Địa phương này triệt để loạn, linh yêu dòng binh hổ đói vồ mồi gia nhập vòng chiến, liền ngay cả rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử đều như tên trộm xông tới.
Đều đã loạn, còn tối như bưng, ai sợ ai a, liền là làm.
Đường Bảo Nam kèm chút giận ngất, không về không.
Ngươi đoạt liền đoạt, còn nghiện.
Hà Hướng Thiên càng lên cơn giận dữ, lấy ở đâu hỗn đảng, lão tử có thủ oán với ngươi sao?
Tân Mệnh thừa dịp hỗn loạn trực tiếp giết tới trung tâm, thô sơ mặt nạ tại lờ mờ quang ảnh ở bên trong dữ tợn, hắn máu me khắp người, đằng đằng sát khí, giống như là từ trong địa ngục xông ra ác ma, hét dài một tiếng, đối diện đột giết, Sơn Hà trọng kiếm tràn ngập Sơn Hà chi uy, kịch liệt kiếm thế sôi trào kiếm khí đầy trời.
Hà Hướng Thiên hơi biến sắc mặt, thật mạnh kiếm thế, hắn không mò ra đối phương lai lịch, càng không rõ sở thực lực, cắn răng một cái, hướng bên cạnh nhanh chóng thối lui, thế nhưng là
hắn quên phía sau hắn có Đường Bảo Nam, càng quên Đường Bảo Nam thương thế nghiêm trọng.
Đường Bảo Nam sắc mặt đại biến, phiến lạnh thấu xương kiếm khí trong tầm mắt cấp tốc phóng đại.
Xong, trong lòng của hắn lột bột dưới.
Phốc phốc.
Tân Mệnh cùng Đường Bảo Nam sượt qua người, máu bắn tung tóe, đầu thân tách rời.
Đường Bảo Nam thân thể lay động mấy lần, ngửa mặt ngã xuống đất.
Bảo Nam.
Hà Hướng Thiên kinh đến, không thể tưởng tượng nổi nhìn trên mặt đất Đường Bảo Nam, chết.
Tê.
Chung quanh rất nhiều đệ tử hít vào khí lạnh, Đường Bảo Nam vậy mà chết.
Nhưng bọn hắn không kịp sầu não, chung quanh tất cả đều là linh yêu cùng dòng binh, vội vàng thu thập cảm xúc ra sức nên chiến.
Tân Mệnh ánh mắt băng lãnh, xuyên thấu qua mặt nạ nhìn lấy Hà Hướng Thiên.
Ngươi là ai?
Hà Hướng Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn hiểu được, người này rõ ràng liền là chạy Đường Bảo Nam đến, từ đầu đến cuối muốn làm liền là giết hắn.
Thật tác độc, vì giết Bảo Nam hoàn toàn không chọn thủ đoạn.
Thiên ca, không có sao chứ?
Ba vị đệ tử khẩn trương giữ vững Hà Hướng Thiên, giằng co Tân Mệnh.
Tân Mệnh không có lại ra tay, thả người xâm nhập lăn lộn loạn chiến vòng, rất nhanh biến mất tại trong bóng tối.
Đáng giận.
Đừng để ta biết ngươi là ai.
Hà Hướng Thiên cắn răng.
Thiết Sơn Hà liền tại phụ cận, đối xử lạnh nhạt mắt thấy phát sinh hết thảy, không có ngăn cản, chỉ có hoài nghi.
Người này, sẽ là ai?
Nơi này cục diện càng ngày càng hỗn loạn, những cái kia bị Hà Hướng Thiên cướp bóc qua các dòng binh ra tay lại hung ác lại độc, không chỉ là muốn cướp về bảo bối, càng bắt đầu giết người.
Tân Mệnh không có ở lâu, tránh đi tất cả vòng chiến, hướng ra miệng phương hướng sông.
Nhưng lại tại muốn rời khỏi thời điểm. Đồng nhiên cảm giác động rộng rãi chỗ sâu có ánh mắt theo dõi hắn, cảm giác này thật bất ngờ, lại rất rõ ràng.
Hắn quay đầu ngắm nhìn, động rộng rãi chỗ sâu trong bóng tối, một người quần áo lam lũ thiếu niên đứng ở nơi đó, giống như đang nhìn hắn, tia sáng rất tối, người kia lại tóc thai bù xù, không nhìn rõ thứ gì, đang lúc Tần Mệnh phải cẩn thận nhìn lại thời điểm, đạo hắc ảnh kia đã không tại. Lòng đất động rộng rãi hỗn loạn tại tăng lên, càng ngày càng chiến đấu khốc liệt cũng đánh thẳng vào không gian tính ổn định, đại lượng đá vụn ầm ầm rơi xuống, ngọn núi kịch liệt lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Rút lui, rút lui, rút lui, nơi này muốn sập. Có Thanh Vân Tông đệ tử hô to, chào hỏi đồng môn mau rời đi. Những cái kia đạt được bảo bối cũng bắt đầu rút lui, nhưng còn có rất nhiều lòng tham cùng không được đến, thừa dịp hỗn loạn yếu bất cơ hội điên cuồng đào bới, bất chấp nguy hiểm khắp nơi tìm kiếm. Tại Thanh Vân Tông thủ hộ các trưởng lão vội vã chạy tới nơi này thời điểm, trong động đá vôi bộ rốt cục đổ sụp, mạnh mẽ sóng xung kích cuốn lên nồng bụi, từ động miệng phun ra. Cửa hang chung quanh đá lớn hỗn loạn lay động, rất nhanh liền đem cửa hang vùi lấp. Mặc dù nhiều mấy người đều trốn tới, nhưng vẫn là có trên trăm đệ tử cùng đại lượng dòng binh linh yêu bị vùi lấp ở bên trong. Trường lão, dưới mặt đất là khối động rộng rãi, bên trong rất nhiều linh thạch cùng linh thảo. Bên ngoài đệ tử hướng trưởng lão hồi báo. Năm vị trưởng lão liên thủ trung niên các đệ tử phong tồn cái này mảnh phế tích, gấp lệnh đệ tử nhóm trở về thông báo Thanh Vân Tông, mau chóng phái tới cường giả, tiện đem phế tích thanh lý đi ra, bên trong còn sẽ có rất nhiều bảo bối đây. Tân mệnh tránh đi tất cả mọi người xa xa rời đi, tìm chỗ an toàn, đem tảng đá bổ ra. Không mất một lúc trọn vẹn loại bỏ ra 37 khỏa tinh thạch, 31 khỏa hạ phẩm linh thạch, 5 viên trung phẩm linh thạch, chính giữa bên trong còn phát hiện khỏa thượng phẩm linh thạch. Những cái kia linh thảo bên trong mặc dù không hơn phẩm cấp, nhưng cũng có 10 khỏa trung phẩm cấp. Kinh hỉ thu hoạch. Tân mệnh tâm tình kích động thật lâu không có bình tĩnh, lần này đi săn hành động thực sự để cho người ta kích động. Hồi tưởng trước kia tại Thanh Vân Tông thời điểm vì cái xả tâm quả đều muốn hao tổn tâm cơ, hiện tại chỉ phải mạo hiểm liền sẽ có thu hoạch, quá phấn chấn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi mạnh hơn, chỉ có thực lực đầy đủ, mới có thể tại cơ hội tới lâm thời đợi nắm chắc. Còn có 10 ngày, tiếp tục bắt đầu luyện. Tân mệnh thu thập xong linh thảo cùng linh thạch, đi vào núi sâu rừng rậm, tiếp tục tu luyện, lần này không tìm thuốc, bắt đầu khiêu chiến các loại hùng mãnh linh yêu. Có linh thảo cùng linh thạch để chống đỡ, hắn có thể không cố kỵ tiêu xài, tận tình tu luyện. Hắn mục tiêu là muốn tại đi săn hành động sau khi kết thúc đạt tới linh vũ thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Người khác không có khả năng, nhưng hắn có thể làm. Tân mệnh có thể đem này 10 ngày xem như một tháng qua lợi dụng. Chương 56, liền là không chết. 10 ngày sau, đi săn hành động chính thức kết thúc, các đệ tử lục tục ngao ngoe trở lại ước định chỗ tập hợp phương. Ban đầu nhân số tại hơn 900 người, nhưng thẳng đến hôm nay trạng vạng tối mới tập hợp hơn 600 người, có 280 vị đệ tử chưa có trở về. Bên trong đa số đều là mất mạng trong lòng đất động rộng rãi chém giết bên trong. Nơi đó đã bị Thanh Vân Tông tiếp quản khống chế, thanh lý ra rất nhiều linh thảo cùng tinh thạch. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng đa số đệ tử trong lòng vẫn là kích động, bọn họ đều là trong lòng đất động đá vôi bên trong có thu hoạch, bên trong có chút đệ tử thu hoạch để cho người đỏ mắt. Hà Hướng Thiên sắc mặt tâm trầm, mang theo hắn đội ngũ ngồi ở trong góc, bọn hắn ngày tới thu lấy được lớn nhất, nhưng một trận hỗn loạn xuống tới, không chỉ có hy sinh hơn 10 vị đệ tử, tới tay bảo bối cuối cùng chỉ còn lại có rất nhiều, một người đều không được chia một cái, trong lòng quả thực là nén giận, này 10 ngày đến một mực giấu trong rừng rậm khôi phục thương thế, đều không tâm tư tiếp tục đi săn. Kẻ cầm đầu liền là tên sát thủ kia. Từ đâu xuất hiện? Vì cái gì muốn giết Đường Bảo Nam? Hà Hướng Thiên càng nghĩ càng kỳ quái, cũng càng biệt khuất, ta chọc ai gây ai. Ngày mai xuất phát. Năm vị trưởng lão không có vội vã rời đi, quyết định lại chờ một đêm. Mặc dù mỗi lần đi săn hành động đều sớm nói quá thời hạn không đợi, thật là đến kết thúc thời điểm, vẫn là sẽ tận lực chờ lâu các loại, dù sao đều là Thanh Vân Tông đệ tử, không thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Một đêm bên trong lục tục ngao ngoe có đệ tử chạy về đến, đa số đều rất chật vật, một gặp các trưởng lão còn ở nơi này, đều liên tục túi đầu biểu thị lòng biết ơn. Từ nơi này đến Thanh Vân Tông còn có 3 thiên lộ trình, nếu để cho chính bọn hắn chạy về đi, nói không chừng gặp được nguy hiểm gì. Tân mệnh đâu? Chết! Hà Hướng Thiên bên người một vị đệ tử bỗng nhiên lên tiếng. Tân mệnh! Hà Hướng Thiên nâng lên âm chấm mắt, đều nhanh quên tiểu tử kia. Các ngươi ai bắt lấy Tân mệnh? Có đệ tử đến phụ cận xoay quanh, hỏi khắp đại trưởng lão phe phái đệ tử, kết quả đều là lắc đầu. Có người cười nhạo, nói không chừng chết sớm, liền cái kia chút thực lực, lại là một người, có thể còn sống sót mới là lạ. Ta 10 ngày trước gặp qua Tân mệnh, sống rất chật vật. Đường Bảo Nam tiểu đội người nói. Bọn hắn tiểu đội đến có 8 người, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái, liên đội trưởng Đường Bảo Nam đều chết tại động đá vôi bên trong, phiền muộn là ngay cả là ai giết đến cũng không biết. Không có bắt hắn lại. Hà Hướng Thiên mày kiếm hơi nhíu, đều đụng phải làm sao không có bắt lấy. Để hắn chạy. Bọn hắn không muốn nói cùng ngày sự tình, nói ra mất mặt. Có người nói ra, Tân mệnh đến bây giờ không có trở về, nói không chừng đã chết tại cái kia yêu thú miệng bên trong. Bọn hắn không tâm tư để ý tới Tần Mệnh, đều tại phẫn uất lấy khi thiên địa ngọn nguồn động rộng rãi sự tình, đối cái kia mang theo mặt nạ hỗn đản hận thấu xương. Sáng ngày thứ hai, nên đến hầu như đều trở về, chúng ta đi. Các trưởng lão điểm thanh nhân số, 683 người, có 235 vị đệ tử không có trở về. Có trưởng lão cố ý tìm xem Tần Mệnh cái bóng, kết quả thất vọng lắc đầu, xem bộ dáng là bị Hà Hướng Thiên bọn hắn xử lý, ai, đại trưởng lão 8 năm qua không có xử tử Tần Mệnh, vì cái gì hiện tại ngầm đồng ý đệ tử hạ tử thủ. Chẳng lẽ là cảm giác không có giá trị lợi dụng, hay là bởi vì Tần Mệnh thể hiện ra thiên phú kích thích đại trưởng lão? Thương cảm hai tử, thương cảm Tần gia. Lăng Tuyết Thiên lặng nhìn lại rừng già rậm rạp, hắn còn chưa có trở lại, đi thì sao? Lăng Tuyết sư tỷ, chúng ta nên trở về đi. Dược Sơn đệ tử thúc giục nàng. Lăng Tuyết thất thần nhìn một lát, quay người đi vào đội ngũ. Giống như không thấy được Tần Mệnh. Hắn sẽ không phải chết trong rừng rậm a? Ai, người đáng thương con a, không có phúc mệnh. Sinh ra ở thành chủ phủ, an sung mặc sướng, vinh hoa phú quý, kết quả vừa mới hiểu chuyện liền cửa nát nhà tan. Bị bắt giữ lấy Thanh Vân Tông làm nô buộc, thật vất vả khổ tận cam lai thành linh võ cảnh, kết quả chết trong rừng rậm. Mệnh cái chữ này khắc mệnh, ai danh tự bên trong có nó, chuẩn sống không lâu lâu. Đáng đời, ai bảo hắn rong rạc muốn tới tham gia đọc lướt qua hành động, hắn biết rõ có người muốn hại hắn. 8 năm, rất nhiều lần đều kém chút chết, cuối cùng bị hắn gắng gượng tới, lần này hẳn là chết thật đi. Đệ tử khác nhóm cũng chú ý tới Tần Mệnh không có trở về, có tiếc hận, có trào phúng. Nhân sinh muôn màu, chính là như vậy. Bọn hắn đều đoán được có thể là Hà Hướng Thiên mấy người ám hại Tần Mệnh, nhưng không có ai ngốc đến lắm miệng. Một cái nhỏ nô buộc mà thôi, cùng bọn hắn sinh hoạt không quan hệ, nhiều nhất là cái trả dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Xuất phát. Các trưởng lão lần nữa hạ lệnh, đội ngũ lên đường, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Các đệ tử trên đường hưng phấn mà trao đổi, có chút may mắn lấy mình hoàn thành đi săn, có chút là cao hứng thu hoạch rất tốt, cũng có người đang trao đổi lấy lịch luyện kinh nghiệm, ước định lấy lần sau lại đến. Lăng Tuyết trên đường quay đầu nhìn mấy lần, đều không có phát hiện Tần Mệnh thân ảnh. Đệ tử khác dần dần quên Tần Mệnh, chết thì chết, không đến mức vì hắn đau lòng. Bọn hắn trái lại cảm thấy hứng thú Thanh Vân Tông nên xử lý như thế nào Đại Thanh Sơn 20 vạn nô buộc, những người kia sở dĩ thành thành thật thật làm nô lệ, bộ phận nguyên nhân là có cái thiếu thành chủ bị tạm giam, không có cách nào phản kháng, hiện tại thiếu thành chủ chết, 200.000 người sẽ còn an phận. Ai, nếu như Tần Mệnh chết thật, vẫn là sẽ dính dấp đến rất nhiều người. Có trưởng lão nói thầm, Tần Mệnh còn sống thời điểm, không có ai sẽ quan tâm, nhưng nếu như chết thật, tông chủ, mộ bạch trưởng lão các loại, nơi đó đều không tiện bằng hàn giao. 2 ngày sau trạm vào tối, phía trước trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện chiến đấu kịch liệt, yêu thú tiếng gầm gừ phi thường điếc tai. Một đám đệ tử nhao nhao nhìn quanh, chẳng lẽ là dòng binh đám đội ngũ tại săn sát yêu thú. Đi săn hành động trong lúc đó, bọn hắn thật không quá nguyện ý đụng phải dòng binh đội ngũ, nhưng bây giờ không có sợ hãi. Đều tràn đầy phấn khởi hướng nơi đó nhìn quanh. Đi ở trước nhất trưởng lão phất tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, mắt lạnh nhìn phía trước, không muốn gây phiền toái. Chỉ chốc lát sau, cùng với âm thanh đủ ủ tiếng vang, một đầu hùng tráng thiết bị mang như bay tứ tung lấy đánh tới hướng phía trước đội ngũ, thân hình khổng lồ tại tráng kiện đại thụ ở giữa liên tục va chạm, ầm ầm không ngừng, đại thụ lay động, cành lá bay loạn, tràng diện kích thích. Rất nhiều nữ đệ tử kinh hô, dã man. Một bóng người theo sát nhào tới, vung mạnh quyền đánh tới hướng mang như. Mang Nhu lắc lắc cung dung, kinh dị gào thét, sợ hãi chạy trốn. Người kia lăng không cuồn cuộn, vung mạnh quyền bạo kích, khí thế bằng bạc, vòng động quả đấm mang theo hô hô kinh phong. Thế nhưng là, hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên liếc về bên cạnh trùng trùng điệp điệp đám người, một cái hoảng hốt, khí thế hơi yếu, cùng thiết bị Mang Nhu sượt qua người, nằm đấm xuống dốc đến nó trên đầu, mà là vỡ nát bên cạnh đá lớn. Người kia kinh ngạc nhìn lấy đội ngũ cũng kinh ngạc nhìn lấy hắn. Các ngươi làm sao mới đến cái này? Người kia kỳ quái. Tần Mệnh. Trong đội ngũ rất nhiều người giật mình nhìn lấy hắn. Thiết bị Man Nhu từ thiết quyền hạ nhặt về cái mạng đến, hướng phía Tần Mệnh tê minh 2 tiếng, chạy đến trong rừng rậm. Ngăn lại nó, đó là bữa tối. Tần Mệnh hô to. Một thanh trường đao phóng lên tận trời, đao khí lăng tiêu, lăng liệt thấu xương, bổ về phía thiết bị Man Nhu. Phốc phốc. Huyết thủy vẩy ra, trường đao dễ dàng bổ ra thiết bị Man Nhu cứng rắn áo giáp. Man Nhu gào thét lấy ngã xuống đất, lại không thể đứng lên. Một đao đánh giết. Hỗn loạn đình chỉ, nhưng bầu không khí hơi có vẻ quái dị. Thiết Sơn Hà đi ra đội ngũ, thu đại đao, bữa ăn tối này có ta một phần. Tần Mệnh vô vô trên người đá vụn bụi đất, nhìn lấy yên tĩnh đội ngũ, các ngươi. Không phải hẳn là trở về sao? Ngươi làm sao tại cái này? Có người kỳ quái, thật sự là Tần Mệnh. Ta vài ngày trước còn tại chủ tế Sơn Tùng tận cùng bên trong nhất, không đuổi kịp tập hợp, ta đoán chừng các ngươi chưa chắc sẽ chờ ta, liền không có đến chỗ tập hợp, mình về Thanh Vân Tông. Các ngươi, làm sao so ta còn chậm? Hắn không có ý định cùng đội ngũ tụ hợp, chuẩn bị một đường lịch luyện lấy trở về, tận lực nhiều tại trong núi rừng lưu mấy ngày. Còn có nguyên nhân là hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi nhìn thấy Dược Sơn đệ tử Lăng Tuyết, không biết làm sao đối mặt. Trong đội ngũ có người cười khẽ, tiểu tử này mệnh thật cứng rắn, liền là chết không, hắc hắc. Về đơn vị, một vị trưởng lão quát lạnh. Vâng. Tân mệnh chú ý tới rất nhiều đệ tử quái dị sắc mặt, nhưng không có coi ra gì, nói thầm trong lòng một câu, lão tử liền không chết, khí chết các ngươi. Chương 57, tàn hồn lại hiện ra, viễn cổ chúng vương. Sắc trời không còn sớm, đội ngũ tìm phù hợp địa phương hạ trại. Một đầu thiết bị man như hiển nhiên không đủ hơn 600 người phân, trung niên các đệ tử từng nhóm ra ngoài đi săn, bắt trở lại chút linh yêu, đỡ hỏa thiêu nướng. Hơn 10 người một đám, nhiệt hỏa hướng thiên phú tán tại rừng già bên trong. Tân mệnh, ngươi những ngày này làm thế nào sống sót? Có chút đệ tử vây quanh ở tân mệnh đống lửa trại, chia sẻ lấy man như thịt, tràn đầy phấn khởi đánh giá tân mệnh, nhìn hắn bộ dáng giống như sống không tệ, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, tóc đều tỉ mỉ trải bớt, khí sắc hồng nhuận phân phớt, so với bọn hắn sống đều tốt. Ta đáng chết sao? Tân mệnh nói giỡn. Không có ý kia, chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Cố gắng sống thôi, mệnh ta cứng rắn, bình thường chết không? 8 năm, không phải đều sống hảo hảo sao? Ta cảm giác còn có thể sống thêm 8 năm. Đám người thiện ý cười. Thiết Sơn Hà tiện tay từ giá nướng thượng thiêu khối man nhu thịt, ngươi khí tức càng mạnh. Ngươi đối cảnh giới khí tức rất mẫn cảm. Tân mệnh hướng trước mặt trong đống lửa ném khối đầu gỗ. Ta gặp qua ngươi. Tân mệnh khiêu mi nhìn lấy Thiết Sơn Hà, Thiết Sơn Hà nghiêng đầu đón ánh mắt của hắn. Bên đống lửa đệ tử khác đều âm thầm kỳ quái, Thiết Sơn Hà tựa hồ đối với tân mệnh cảm thấy rất hứng thú. Thiết Sơn Hà từ bên hông cởi xuống rượu túi, mình uống miệng, đưa cho tân mệnh. Ngươi làm sao làm được? Mệnh ta cứng rắn, gặp được mấy lần cơ duyên. Tân mệnh tiếp nhận rượu túi uống miệng, không nhiều lời. Quái nhân này cho hắn cảm giác luôn luôn rất nguy hiểm, ngươi nhìn không thấu hắn tại muốn cái gì. Lúc này, Lăng Tuyết mang theo Dược Sơn đệ tử lại tới đây. Lăng Tuyết. Phu cận đệ tử nhao nhao đứng dậy, mượn cái lồng hỏa hỏa chỉ riêng thưởng thức vị này Tuyết Liên thánh khiết lại băng lãnh nữ tử. Từ Ngọc Linh tham ở đâu? Lăng Tuyết ánh mắt thanh lãnh. Nam viên đều ném, không phải ngươi cho rằng ta bằng cái gì sống sót. Chứng minh cho chúng ta nhìn. Dược Sơn các đệ tử phi thường hoài nghi tân mệnh, bọn hắn tìm 3 ngày mới tìm được Lăng Tuyết, suýt chút nữa thì gấp điên, nhưng Lăng Tuyết không có nói với bọn họ cùng ngày phát sinh cái gì, chỉ nói Tử Ngọc Linh tham bị tân mệnh mang đi. Tân mệnh buông tay, chứng minh như thế nào? Đem Tử Ngọc Sư bắt trở lại hỏi một chút. Ngươi thái độ gì? Chúng ta là đang cùng ngươi muốn Tử Ngọc Linh tham. Không phải hỏi ngươi phát sinh cái gì. Dược Sơn đệ tử tức giận, Thanh Vân Tông đệ tử khác đều đối bọn hắn rất kính trọng, duy chỉ có cái này cái gia hỏa mỗi lần gặp gỡ đều đại bất kính. Tử Ngọc Linh tham là các ngươi. Chúng ta vất vả 2 ngày, nỗ lực rất nhiều linh thảo linh quả, mới dẫn dắt rời đi Tử Ngọc Sư. Vậy ta cho các ngươi nói tiếng cảm tạ, vất vả. Tân mệnh mỉm cười gật đầu. Tân mệnh tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, Dược Sơn thật muốn xử tử ngươi, ai cũng ngăn không được. Phu cận rất nhiều đệ tử đều chậm rãi tụ tới, tình huống như thế nào? Tân mệnh lại cùng Dược Sơn đệ tử đối đầu. Tiểu tử này có chút ý tứ a, lưu manh, thích thế nào, hắn thật nghiêm túc. Tân mệnh nếp miệng, ta không muốn gây phiền toái, như vậy đi, Tử Ngọc Linh tham sát thực tại ta chỗ này. Giao ra. Dược Sơn đệ tử tinh thần chấn động. Tân mệnh một chỉ Thiết Sơn Hà, cười nói, giá cao bán cho hắn. Thiết Sơn Hà phối hợp ăn man như thịt, không để ý đến Dược Sơn đệ tử, càng không có nhìn Lăng Tuyết một chút. Ngươi dám đùa chúng ta? Dược Sơn đệ tử lạnh quát, ai dám gây cái này ngon nhân? Làm sao? Dám đối ta ồn ào, cũng không dám hỏi hắn 2 câu. Hiếp yếu sợ mạnh đừng làm rõ ràng như vậy. Ta tới giúp ngươi hỏi, Thiết Sơn Hà, người ta hỏi ngươi đâu, Tử Ngọc Linh tham ăn sao? Tân mệnh cố ý kích thích một chút Thiết Sơn Hà. Nhưng lời này để xem kịch vui các đệ tử dở khóc dở cười, ngươi thật giỏi, trêu chọc Dược Sơn đệ tử không đủ, còn dám cầm Thiết Sơn Hà làm trò cười. Kỳ quái là Thiết Sơn Hà không cho hắn một đao, tựa hồ không có coi ra gì. Tân mệnh, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Dược Sơn còn không phải hiện tại ngươi có thể khi nhục. Dược Sơn đệ tử khí hàm răng đau nhức, nếu không phải nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy, bọn hắn thật muốn thu thập hắn. Ta nói không tại, các ngươi không tin. Đem ngươi bao phục cho ta, chúng ta lục soát. Cái này không thể được. Lấy ra. Tân mệnh cười khẽ, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta Tân mệnh mặc dù là cái nô buộc. Là không quá cao quý, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Lăng Tuyết mắt nhìn Tân mệnh, đống nhiên quay người rời đi. Chúng ta đi, Linh Tham không tại hắn nơi này. cái gì? Còn lại Dược Sơn đệ tử kỳ quái, đi như thế nào? Đây chính là Tử Ngọc Linh Tham A, biến mất quá không minh bạch. Tân Mệnh chọn khối lớn xương cốt, mỉm cười nói, các vị Dược Sơn sư huynh, thượng đẳng thịt bò, một cân thịt một gốc linh thảo, có muốn không? Ai mà thèm ngươi thịt? Dược Sơn đệ tử nghẹn cơn giận rời đi. Tân Mệnh nụ cười trên mặt tản ra, tiếp tục phối hợp đang ăn cơm, ánh mắt lại liếc nhìn phải phía trước bóng cây bên trong, nơi đó tụ lấy đoàn người, chính là Hà Hướng Thiên đội ngũ. Thiên ca, còn trừng trị hắn sao? Có sắc mặt người bất thiện. Hồi Thanh Vân Tông lại thu thập. Hà Hướng Thiên không đến mức ngốc đến trước mặt mọi người đánh giết Tần Mệnh, huống chi Thiết Sơn Hà tại Tần Mệnh bên người ngồi đâu, nhìn hai người quan hệ, Thiết Sơn Hà tựa hồ sẽ không trơ mắt nhìn lấy bọn hắn khi dễ Tần Mệnh. Đi săn thịnh hội kết thúc, hơn 600 đệ tử an toàn trở lại Thanh Vân Tông. Lần này đi săn hành động tổn thất nặng nề, nhưng rất nhiều đệ tử thu hoạch phi thường lớn, các loại linh thạch linh thảo, để cho người ta hâm mộ. Những thu hoạch này đều là về người tất cả, Thanh Vân Tông sẽ không mạnh cầm một quặng cỏ một thạch. Đây chính là đi săn hành động hấp dẫn người địa phương, cơ duyên tài nguyên đều toàn bằng sự tình mình kiếm. Tân Mệnh trở lại Thanh Vân Tông sau tìm tới Thải Y, xuất ra trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đưa cho nàng và Nguyệt Tình. Hắn gần hơn 10 ngày tu luyện chỉ là dùng xuống phẩm linh thảo cùng hạ phẩm linh thạch, chân quý bảo bối đều giữ lại đây. Bất quá Tần Mệnh đi không bao xa, Thải Y cười hì hì đuổi theo, lại đem đồ vật kín đáo đưa cho Tần Mệnh. Các nàng đều là thân truyền đệ tử, tại Thanh Vân Tông có địa vị, muốn linh bảo linh quả đều có thể tùy tiện lấy, Tần Mệnh đồ vật nhưng đều là mình lấy mạng đổi lấy, lại chân quý cũng không thể muốn. Trong đêm khuya, Tần Mệnh thống thống khoái khoái thanh tẩy toàn thân tử, đang chuẩn bị tu luyện một lát sinh sinh quyết. Biến mất thật lâu thanh âm xuất hiện lần nữa, ngươi muốn lực lượng, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi biết ta tại muốn cái gì? Tân Mệnh một mực chờ đợi nó thanh âm, rốt cục lại xuất hiện. Ta biết ngươi tại kinh lịch lấy cái gì? Tân Mệnh cong chân ngồi dưới tàng cây, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong tình huống. Ta tin tưởng ngươi có thể là có chút bối cảnh, nhưng ta không tin ngươi có giúp ta năng lực. Như vậy đi, chúng ta ai cũng đừng che giấu, trực tiếp mở ra đến nói rõ, ta cũng sẽ không lại đuổi ngươi rời đi thân thể ta. Cũng sẽ không đem ngươi giao cho Thanh Vân Tông, ngươi ở lại bên trong chậm rãi khôi phục, chờ ngươi cảm giác không sai biệt lắm, muốn lúc nào rời đi, ta mang ngươi đến Thanh Vân Tông bên ngoài. Ta cũng không cầu tương lai ngươi có cái gì hồi báo, coi như kết giao bằng hữu. Hắn có thể cảm giác được cô hồn đối Tu La Đao có lo lắng, cũng có thể cảm nhận được cô hồn khi còn sống cũng không đơn giản. Hắn chỉ có thể tận lực trấn an, nhưng cũng sẽ không biểu hiện mềm yếu. Ta hiện tại không thể giúp ngươi lập tức mạnh lên, nhưng ta có thể cho ngươi chỉ dẫn. Cho ngươi càng mạnh võ pháp cùng lực lượng. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được cái gì? Tân Mệnh kỳ quái, cái này cô hồn ý tứ tựa hồ muốn hạ quyết tâm lưu tại trong thân thể của hắn. Mang ta hồi tộc. Thực sự thật có lỗi, ta không muốn liên lụy ngươi cùng Thanh Vân Tông ở giữa ân oán. Ngươi muốn hủy diệt nó, không phải sao? Tân Mệnh dựa vào cây già cười khẽ, ta không có ngươi muốn khổ đại cửu thâm. Ngươi thực lực bây giờ còn đi không được đến Đông Hoàng, ta giúp ngươi trưởng thành, để ngươi mạnh lên. Chờ tương lai ngươi trưởng thành đến cảnh giới nhất định, nhớ kỹ mang ta trở về, chỉ đơn giản như vậy. Ta thật không muốn gây phiền toái, ngươi có thể mời cao minh khác. Tân Mệnh mình có thể mạnh lên, có thể đi càng xa, không cần loại khả năng này mang theo âm mưu, cũng có thể liên lụy đến một loại nào đó nguy cơ quả tạo. Ngươi có dạ tâm, có khát vọng, nhưng ngươi không có tài nguyên, không có trợ thủ, ngươi đi không được bao xa. Tân Mệnh không muốn lại dây dưa với hắn, như vậy đi, ngươi thành thành thật thật tại trong thân thể ta ở. Chờ lao gia tử trở về, ta đem ngươi chuyển giao cho hắn, thế nào? Hắn sẽ không trở về. Hắn sẽ trở về. Ngươi không hiểu hắn, ngươi không hiểu hắn bối cảnh, hắn không chỉ có sẽ không trở về, khả năng. Cô hồn không có ở nói tiếp, hơi trầm mặc, nói, ta có cái bí mật, có thể giúp ngươi càng nhanh trưởng thành. Ta thật không cần. Cô hồn lẩm bẩm nói, tại ngàn dặm bên ngoài canh gác bờ biển có cái biến mất cổ quốc, mai táng tại đáy biển vực sâu, ta có mở nó ra chìa khóa. Bên trong có phong tồn vạn năm cổ quốc chí cường di bí, viễn cổ chúng vương chi lực. Chương 58, hợp tác. Viễn cổ chúng vương chi lực. Tân Mệnh có hứng thú, biến mất cổ quốc. Phong tồn vạn năm di bí. Ta có thể mở ra nó, giúp ngươi đạt được chúng vương truyền thừa. Tân Mệnh thoáng tỉnh táo, đè xuống trong lòng lửa nóng, bí mật này quá lớn, vì cái gì phải cho ta, cũng bởi vì ta có thể mang ngươi hồi tộc. Ngươi trở nên càng mạnh, trưởng thành càng nhanh, trở về kỳ hạn càng ngắn, ta. Nhưng có thể kiên trì không mấy năm. Tàn hồn yếu ớt nói thầm, thanh âm tiêu tán tại đan điền khí hải. Tân Mệnh tin tưởng sao? Không tin. Nhưng canh gác bờ biển sự tình có thể là chân thực, liền sợ tàn hồn không có hảo ý. Có đi hay không? Có thể cân nhắc qua đi, nhưng cũng không phải hiện tại. Lấy Tân Mệnh linh vũ thất trọng thiên cảnh giới, tại Thanh Vân Tông phụ cận còn có thể hoạt động một chút, đi ra bên ngoài hung hiểm thế giới quá yếu, chớ nói chi là loại kia tràn ngập dụ hoặc thần kỳ bí cảnh. Một khi lâm vào khốn cảnh, thật có khả năng bị cô hồn điều khiển. Tần Mệnh Chính đang yên lặng lo lắng lấy, đột nhiên chú ý tới cửa sắt đứng nơi đó người, bạch y tung bay, hơi lạnh tràn ngập, ở dưới ánh trăng duy mỹ động lòng người, Lăng Tuyết sư tỷ. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không sợ người hiểu lầm. Lăng Tuyết đứng ở trong bóng tối, sau mạng che mặt dung nhan xinh đẹp tuyệt lệ, dung mạo khuynh quốc, thon dài tư thái cho dù là bị váy dài che lại, cũng không thể che hết hoàn mỹ hình dáng. Từ Ngọc Linh tham ở đâu?
Không có.
Tần Mệnh thoáng đề phòng, nàng sẽ không phải là tìm đến mình tính sổ sách ra. Nam viên tử Ngọc Linh tham có thể so với cực phẩm linh quả, ngươi hàng không được bọn chúng. Trừ phi có ai đang giúp ngươi.
Ta không rõ ngươi ý tứ.
Tần Mệnh âm thầm suy nghĩ, cái này trong lời nói có hàm ý. An tử Ngọc Linh tham mới có thể thôi động ngươi tiến vào thất trọng thiên, ngươi lại khống chế không được tử Ngọc Linh tham hiệu lực, là ai đang giúp ngươi.
Tần Mệnh im lặng, làm sao ai cũng có thể nhìn ra ta cảnh giới tăng lên.
Ngươi tại hoài nghi cái gì?
Lăng Tuyết nói thẳng ép hỏi, Dược Sơn Càn Khôn trận bên trong phong tồn tàn hồn có phải hay không tại trong thân thể ngươi?
Giờ khắc này, Tần Mệnh rõ ràng cảm nhận được đan điền khí hải bên trong, có ánh mắt thăm thẳm mở ra.
Ta là chạm qua hòn đá kia, cũng không đại biểu cùng ta có quan hệ, càng không biết tàn hồn đi đâu, việc này ngươi hẳn là hỏi các ngươi Dược Sơn trưởng lão.
Tần Mệnh không do dự phủ định.
Tần Mệnh, ngươi kỳ thật có thể tin tưởng ta.
Đương nhiên.
Ta tin tưởng sư tỷ, ta tin tưởng Dược Sơn. Tin tưởng vĩ đại Thanh Vân Tông.
Tần Mệnh suy âm thanh.
Lăng Tuyết nhìn lấy Tần Mệnh, không nói thêm gì nữa.
Tần Mệnh buông buông tay, sư tỷ còn có việc.
Nếu như ngươi cảm giác thân thể khác thường, đến Dược Sơn tìm ta, nó so ngươi tưởng tượng nguy hiểm, càng không cần cùng nó đạt thành hiệp nghị, ngươi khống chế không được nó.
Lăng Tuyết ném cho Tần Mệnh cái ngọc bài, phía trên khắc lấy xinh đẹp chữ nhỏ tuyết.
Tần Mệnh tiếp được ngọc bài, vào tay thanh lương mềm nhắn, ta sẽ nhớ kỹ.
Trong sơn động sự tình coi như không có phát sinh, nếu như ta nghe đến bất kỳ truyền ngôn, sẽ không dễ dãi như thế đâu.
Lăng Tuyết ngữ khí hơi lạnh, rời đi thương khố.
Yên tâm, ta cái gì cũng không thấy.
Lăng Tuyết bước chân đột nhiên đình chỉ, quay đầu lạnh lùng quét hắn một chút.
Tần Mệnh lập tức ý miệng, nói nhầm.
Lăng Tuyết sau khi rời đi, đan điền khí hải bên trong cặp mắt kia mới chậm rãi nhắm lại, không có lại nói cái gì.
Tần Mệnh ngửa dựa vào dưới tàng cây, nhìn lấy tinh không ngẩn người.
Chúng vương chi lực.
Biến mất cổ quốc.
Cái này dụ hoặc xuất hiện lần nữa, lại bị Tần Mệnh đè xuống.
Hắn hiện tại cấp thiết nhất nguyện vọng là cứu vớt thân nhân, cứu vớt hơn 20 vạn chịu khổ gặp nạn thành dân, biện pháp giải quyết chỉ có một cái, tám tông tiệc trà xa giao.
Ta như thế nào mới có thể tham gia?
Làm sao tranh thủ danh lệch?
Ai có thể?
Giúp ta.
Nguyệt Tình cùng Mộ Bạch trưởng lão chỉ có thể là tận lực giúp một tay, không thể 100% xác định, Tần Mệnh phải tự mình lại nghĩ biện pháp.
Ngày thứ hai. Tần Mệnh đưa đón hàng danh sách, khiên vạc đá khắp nơi đưa hàng, tại thứ 9 diễn võ trưởng tìm tới Hô Duyên Chắc Chắc. Cái này loại cực lớn viên thịt một thân vui tướng, cười tủm tỉm nhìn lấy trên diễn võ trưởng đặc sắc diễn luyện, trọng điểm chú ý mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Trong tay hắn có cái gia, bên trong trật tự rõ ràng ghi chép hơn 300 cái danh tự, đều là hắn coi trọng có tiềm chất đệ tử. Nhưng hắn sẽ không xem trọng ai liền trực tiếp cầm xuống, hắn sẽ theo mình quá trình đến, trước tự mình giao hảo, tranh thủ hảo cảm, lại yên lặng quan sát. Làm tốt ghi chép, thích hợp thời điểm ra tay trợ giúp.
Hô Duyên Chắc Chắc không chỉ có là muốn cho gia tộc chọn lựa phù hợp thủ hộ, càng là tại cho mình chọn lựa thành viên tổ chức. Cho nên hắn coi trọng thiên phú tiềm lực, càng coi trọng là phẩm hạnh cùng nghị lực.
Nói như vậy, hắn sẽ tự quan sát kỹ cái 2-3 năm làm tiếp cuối cùng quyết định, phù hợp liền toàn lực tranh thủ, không thích hợp coi như kết giao bằng hữu.
Thần công tử.
Hô Duyên Chắc Chắc nhìn thấy Tần Mệnh, cười ha hả chào hỏi.
Ta trước đó vài ngày đang muốn ngươi. Ngươi tham gia đi săn đại hội.
Tần Mệnh từ Hô Duyên Chắc Chắc bên người đi qua, tìm địa phương tâm sự.
Đương nhiên đương nhiên.
Hô Duyên Chắc Chắc đang chuẩn bị tìm Tần Mệnh đàm đâu, làm thiên diễn võ tràng đánh bại Mục Tử Tu, tiếp lấy lại tại đi săn trên đại hội còn sống trở về, Tần Mệnh cho hắn loại chim ưng dương cánh tình thế, để hắn càng cảm thấy hứng thú.
Tần Mệnh khiêng vạc đá rời đi diễn võ trường, đi đến chân núi trong rừng cây.
Hô Duyên Chắc Chắc mang theo hắn mấy cái dễ cười ha hả đi tới, tùy tùng nhóm rất hiểu chuyện ở lại bên ngoài. Thay bọn hắn canh chừng.
Ngươi mỗi ngày tại từng cái diễn võ trường chuyển, là tại tìm kiếm mục tiêu.
Không sợ Thanh Vân Tông tìm làm phiền ngươi.
Tần Mệnh buông xuống bạc đá, nhìn lấy đi tới Hô Duyên Chắc Chắc.
Chuyện này, ta người này ưa thích kết giao bằng hữu.
Hô Duyên Chắc Chắc hai mắt nhíu lại, nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt tìm không thấy ngũ quan.
Tần Mệnh quan sát tỉ mỉ lấy hắn, ngươi tại Hô Duyên gia tộc địa vị gì?
Hô Duyên Chắc Chắc rất khôn khéo, hai con mắt híp thành khe hở, tiếu dung chất phác vui tướng. Có thể nói lên lời nói.
ta có một ý tưởng, không biết ngươi có hứng thú hay không.
Tần công tử người nói, chỉ cần là kết giao bằng hữu sự tình, ta đều cảm thấy hứng thú.
Ta đang muốn cùng ngươi làm người bằng hữu, có thể tín nhiệm bằng hữu.
Tần Mệnh từ thải y nơi đó nghe qua, Hô Duyên chắc chắc thân phận rất đặc thù, rất có thể là Hô Duyên gia tộc trực hệ truyền nhân, về phần cụ thể địa vị thân phận, nàng không phải quá rõ ràng, nhưng cái này trực hệ thân phận đối Tần Mệnh tới nói đầy đủ.
Tần công tử có phải hay không gặp được chuyện gì?
Hô Duyên chắc chắc đông nhiên cảnh giác lên, hắn quan sát Tần Mệnh thật lâu, vị này tiểu gia tính tình cứng rắn cực kỳ, thuộc về loại kia đánh không chết liền có thể đứng lên đến loại kia, xương cốt cứng rắn, tính cách cứng hơn, làm sao đột nhiên chuẩn bị bán mình.
Nếu không phải rất đặc biệt sự tình, Tần Mệnh cũng không về phần làm loại này quyết định.
Con người của ta đáng giá ngươi giao sao?
Đó là đương nhiên.
Ta vinh hạnh.
Hô Duyên chắc chắc thừa nhận Tần Mệnh vẫn rất có giá trị, nhất là hiện giai đoạn.
Ta giao ngươi người bạn này, ngươi giúp ta làm sự kiện.
Tần Mệnh trong lời nói kết giao bằng hữu, kỳ thật chính là muốn bán mình.
Còn bán đến trình độ gì, dùng phương thức gì, muốn nhìn Hô Duyên chắc chắc mình suy tính.
Tần Mệnh không thể đem hy vọng đều ký thác vào Nguyệt Tình sư phụ trên người, hắn cần có ngoại lực đến thôi động, lựa chọn tốt nhất liền là Hô Duyên chắc chắc.
Có thể vì Tần công tử làm việc, đó là ta vinh hạnh.
Hô Duyên chắc chắc cười ha hả, khách khí, nhưng hắn ý tưởng chân thật xưa nay không thể hiện tại trên mặt. Hắn đợi ai cũng rất khách khí, vô luận lúc nào.
Giúp ta tranh thủ tám tông tiệc trà xã giao danh lạch.
Tần Mệnh trực tiếp làm rõ.
Hô Duyên chắc chắc thật sâu mắt nhìn Tần Mệnh, trên mặt mang tiếu dung, ánh mắt lại biến. Tần công tử, người nói thật.
Chương 59, địa lao bốn canh.
Người giúp ta tranh thủ danh lạch, ta giao người người bạn này.
Hô Duyên chắc chắc rất uyển chuyển nói, Bắc vực tám tông đối tám tông tiệc trà xã giao đều rất coi trọng, mỗi lần đều sẽ mang mình rất đệ tử ưu tú đi qua. Mà lại trong trận đấu thường thường phát sinh thương vong sự kiện.
Thần công tử, không phải ta không muốn giúp, thật sự là người cảnh giới.
Ta hiện tại linh võ cảnh thất trọng thiên, tại cấp ta nửa tháng, ta sẽ ta tận hết khả năng vọt tới bát trọng thiên.
Người thất trọng thiên.
Hô Duyên chắc chắc khẽ giật mình.
Tần Mệnh phóng thích lôi điện, đem khí thế tăng lên tới cực hạn, thất trọng thiên, đã đỉnh phong.
Hô Duyên chắc chắc ánh mắt lần nữa biến hóa, ẩn ẩn lóe minh quang.
Mình nhớ không lầm lời nói. Tần Mệnh từ tiến vào linh võ cảnh đến bây giờ mới ngắn ngủi nửa năm mà thôi, vậy mà tăng lên tới thất trọng thiên.
Cảnh giới càng về sau, tăng lên càng chậm, nhất là lục trọng thiên đến thất trọng thiên vượt qua, càng là cái lớn chặt, nhưng Tần Mệnh nửa tháng trước mới ngũ trọng thiên.
Ngươi là làm sao làm được?
Hô Duyên chắc chắc biết Tần Mệnh rất có thiên phú, cũng biết Tần Mệnh có cỗ xông vào, nhưng thời gian nửa năm vọt tới thất trọng thiên, cái này không khỏi biến thái điểm.
Ta nửa tháng sau tiến vào bát trọng thiên. Người giúp ta tranh thủ tám tông tiệc trà xã giao danh lạch.
Hô Duyên chắc chắc rất nhanh tỉnh táo, không có vội vã trả lời.
Tần Mệnh thiên phú và tốc độ phát triển thật kinh đến hắn, có thể nghĩ muốn tranh thủ tiệc trà xã giao danh lạch, hắn Hô Duyên chắc chắc thật không có cái kia năng lực, dù sao Hô Duyên gia tộc không có cường thịnh đến để Thanh Vân Tông mang cái kẻ yếu đến tám tông tiệc trà xã giao đi lên mất mặt xấu hổ.
Tần Mệnh không có thúc hắn, chờ lấy hắn quyết định.
Hô Duyên chắc chắc chần chờ thật lâu, cười khẽ, "Tần công tử, ta thật muốn giúp ngươi." Nhưng,
cái này,
ha ha, Tần công tử người khả năng không hiểu tám tông tiệc trà xã giao, đó là tám tông đại tân sinh người mạnh nhất luận bàn, cơ hồ thuần một sắc cửu trọng thiên thiên tài, còn sẽ có những nguyện tình dạng này kỳ tài, ta không là không tin người thực lực, chỉ là,
ta không phải vì thể nghiệm tám tông tiệc trà xã giao, ta là muốn đi tranh thủ danh ngạch, dùng danh ngạch đổi lấy ta tại Thanh Vân Tông địa vị.
Tần Mệnh không phải vì mình chiến, là vì lôi đỉnh cổ thành 20 vạn dân chúng mà chiến.
Trước kia không có thực lực tranh, hiện tại có thực lực, vô luận như thế nào đều muốn tranh.
Hô Duyên chắc chắc rất thông minh, đại khái minh bạch Tần Mệnh ý tứ.
Ta có thể hay không mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi
hận Thanh Vân Tông sao?
Ta không phải chó dại, sẽ không cắn loạn.
Hô Duyên chắc chắc thật hài lòng câu nói này, tiếu dung không tự giác làm sâu sắc.
Bọn hắn Hô Duyên gia tộc không hy vọng đắc tội toàn bộ Thanh Vân Tông, nhưng nếu như chỉ là đắc tội một cái trưởng lão, ngược lại là có thể cân nhắc. Chỉ là điều kiện phương diện cần phải thương lượng, cá nhân ta muốn giúp ngươi, nhưng là muốn khuyên động tông chủ, cần ta gia tộc nơi đó ra mặt, ta làm sao mời đến gia tộc người.
Cũng không thể vài câu ăn không cam đoan đi.
Ta sẽ tranh thủ thứ tự, nếu như thành công, ngươi ta song phương là bằng hữu, nếu như thất bại, ta Tần Mệnh bán mình cho ngươi Hô Duyên gia tộc.
Tần Mệnh nâng lên vạc đá, rời đi rừng rậm.
Hô Duyên chắc chắc đứng tại chỗ, thật lâu trầm mặc.
Đổi thành những người khác, hắn chỉ coi câu cho đùa. Nhưng Tần Mệnh tính cách thật sự là quá làm cho hắn ưa thích, mà lại thời gian nửa năm tiến vào thất trọng thiên thiên phú đầy đủ hắn nghiêm túc đối đãi.
Đầu tư, ném liền là phong hiểm.
Dựa vào là nhãn lực, là biết trước.
Công tử.
Mấy vị tùy tùng đi vào cánh rừng.
Hồ Duyên chắc chắc hiếm thấy thu liễm tiếu dung, có chút meo mắt lại bên trong lóe tinh mang. Tuy tung nhóm âm thầm kỳ quái, bọn hắn làm bạn Hồ Duyên chắc chắc rất nhiều năm, chưa từng gặp hắn có biểu hiện như thế. Thật lâu, Hồ Duyên chắc chắc ngẩng đầu, khôi phục tiếu dung, mời phụ thân ta đến một chuyến. Tần Mệnh tin tưởng Hồ Duyên chắc chắc sẽ nghiêm túc cân nhắc, đối với Hồ Duyên gia tộc tới nói cái này giống một trận đánh cược, cực mình có thể tại tám tông tiệc trà xã giao bên trên lấy được thứ tự, một khi đạt tới mục tiêu, địa vị mình đem sẽ cải biến. Đầu tiên thay đổi liền sẽ là nô bộc thân phận, chỉ cần không còn là nô bộc, liền sẽ không lại thụ khống chế, tương đương với thân phận tự do. Một cái có tiềm lực người tự do, vừa có lôi đỉnh cổ thành thiếu thành chủ bối cảnh, tin tưởng Hồ Duyên gia tộc sẽ rất hài lòng lần giao dịch này. Đến lúc đó có Hồ Duyên gia tộc phối hợp, Tần Mệnh lại càng dễ trợ giúp gia tộc. Đây là Tần Mệnh nghĩ sâu tính kỹ cả đêm quyết định, liên lụy đến hậu kỳ liên tiếp nhu đồ. Một khi Hồ Duyên gia tộc đáp ứng mình lần này đề nghị, tất nhiên sẽ trong tương lai rất dài trong đoạn thời gian chăm chú buộc tại Tần Mệnh bên người, vì Tần Mệnh làm việc, cũng là thực hiện bọn hắn càng ý ích. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tần Mệnh có thể tại tám tông tiệc trà xã giao bên trên tranh thủ thứ tự, đây là mấu chốt nhất một điểm. Bắt trọng thiên. Nửa tháng, tiến vào bắt trọng thiên. Tần Mệnh cho mình hạ chết mệnh lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, hắn bắt đầu chưa bao giờ quá thấp điều, không để ý tới ngoại giới bất luận cái gì khiêu khích, không quan tâm tất cả nhục nhã, mỗi ngày là buổi sáng đưa hàng, thời gian khác toàn bộ đều tại tu luyện. Đại trưởng lão phe phái các đệ tử muốn tìm phiền toái đều không có cơ hội ra tay, muốn cho Hà Hướng Thiên dẫn đầu, Hà Hướng Thiên lại bị trưởng lão mang đi đặc huấn. Tân Mệnh dần dần tiến vào trạng thái toàn thân tâm tu luyện. Cũng không có qua mấy ngày, đám đệ tử kia nhóm tìm tới thu thập Tần Mệnh mới biện pháp. Tân Mệnh. Trương Đông niết đầu lên đẩy ra thương khố cửa sắt, trong tay giơ lên danh sách, đưa hàng. Tranh thủ thời gian đưa hàng. Tân Mệnh chính xếp bằng ở trên mặt ghế đá tu luyện sinh sinh quyết, điều chỉnh khí tức. Tân Mệnh. Người điếc. Trương Đông rắc cuống họng gào to, nhưng thật không dám đi vào cái này thương khố, cái này phong tử, người điên, hiện tại càng ngày càng vênh báo, ngay cả mục tử tu đều đánh phế. Hôm nay nếu không phải đại trưởng lão phe phái các đệ tử đến ăn bài, hắn thật không nghĩ tới. Tân Mệnh tiếp tục tu luyện, không để ý đến ý tứ. Trương Đông Dương lấy trong tay danh sách, từ hôm nay lên, người đưa hàng số lượng gia tăng gấp 5 lần, bao quát buổi sáng, buổi chiều cùng ban đêm. Tổng quản lên tiếng, ngươi là nô bộc, liền nên làm nô bộc nên làm việc. Có nghe hay không? Đây là danh sách, ta cho ngươi để ở chỗ này, nếu như trước khi trời tối đưa không hết, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lão tử đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi. Tần Mệnh đống nhiên mở hai mắt ra, Trương Đông tiếng la tại chỗ ngừng, lại cố gắng chấn định, ngươi nhanh cho ta đi đưa, đừng lệ mề. Trương Đông. Tần Mệnh mặt không biểu tình nhìn lấy Trương Đông. Làm cái gì? Ngươi cho ta thành thật một chút, đừng xúc động. Trở về ăn chút tốt. Cái gì? Tần Mệnh không lại để ý, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, không để ý danh sách sự tình. Đảo mắt đến trạng vào tối, Trương Đông thở phì phì vọt tới thương khố. Tần Mệnh, ngươi thật lật trời, vì cái gì không giao hàng? A, vì cái gì? Tần Mệnh nhìn nhìn sắc trời, xoay xoay cổ, hoạt động một chút thân thể, từ băng ghế đá đứng lên. Ngươi làm cái gì? Trương Đông trong lòng nhất thời không ổn, con hàng này muốn đánh ta. Tần Mệnh từng bước một hướng đi Trương Đông, ăn nó sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Hai chúng ta giống như hơn nửa năm không có hoạt động. Trương Đông viện sau cửa sắt lui. Có ý tứ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Tần Mệnh, ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ta. Tần Mệnh. A. Vào lúc ban đêm, Trương Đông mất tích. Ngày đầu tiên không ai chú ý, ngày thứ hai mọi người bắt đầu tìm khắp nơi, ngày thứ ba, tìm tới. Trương Đông bị chôn sống. Chôn ở một tòa núi nhỏ dưới chân núi, lộ ra đầu, ngăn chặn miệng, đã hấp hối. Nếu không phải là người nhóm kịp thời phát hiện, thật có thể muốn hắn mạng nhỏ. Trương Đông điên giống như muốn trả thù Tần Mệnh, kết quả khuya hôm đó, Trương Đông lại biến mất. Còn lại quản sự tìm khắp đều núi, tại chỗ giếng sâu bên trong phát hiện Trương Đông, bị dây thừng treo ở bên trong, sâu trong giếng các loại rắn độc. Trương Đông bị kéo lên thời điểm, hồn nhi đều ném, hốt hoảng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Phản thiên. Thanh Vân Tông tổng quản sự giận dữ, trực tiếp hạ lệnh cấm đoán Tần Mệnh 2 tháng. Tần Mệnh đơn giản thu dọn đồ đạc, khóa lại thương khố cửa sắt, chủ động tới đến Thanh Vân Tông lòng đất lao tù. Từ đó về sau, hắn từ tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất. Tần Mệnh muốn chính là cái này hiệu quả, cùng ở bên ngoài mỗi ngày bị quấy rối, không bằng tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Có sinh sinh quyết điều dưỡng, hắn có thể không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, thỏa thích tu luyện, một ngày có thể làm 2-3 ngày đến dùng, đây là đệ tử khác tuyệt đối không có ưu thế. Hắc ám lao lung bên trong, Tần Mệnh vứt bỏ tạp niệm, toàn thân tâm đắm chìm trong tu luyện. Khổ luyện từ điện lôi xả cùng sơn hà trọng kiếm, cũng khổ luyện lấy kim cương kính, dùng hết khả năng trùng kích thất trọng thiên bích lũy. Nhưng mà, hơn 10 ngày về sau, Tần Mệnh phát hiện vấn đề. Thất trọng thiên đột phá so dự đoán càng khó, sớm tại đi săn đại hội kết thúc thời điểm, hắn cảnh giới kỳ thật đã tại thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng đi qua trước sau 20 ngày tu luyện, cảnh giới không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì muốn đột phá dấu hiệu. Chiếu loại tình huống này đi, trong ngắn hạn rất khó đột phá. Tần Mệnh trên người cất giấu 5 viên linh thạch, dùng bọn chúng cưỡng ép đẩy. Không có khả năng, trừ phi là phi thường đặc biệt linh vật, giống Tử Ngọc Linh Tham loại kia, nếu không rất khó thúc đẩy cảnh giới đột phá. Huống chi liên tục dùng linh vật đột phá cũng có thể là mang đến căn cơ bất ổn tai hại, ảnh hưởng đến tương lai trưởng thành không gian. Cách tám tông tiệc trà xã giao chỉ còn 18 ngày. Tần Mệnh ngồi ở trong bóng tối trầm tư suy nghĩ, liền xem như đem cái này 18 ngày xem như hơn một tháng qua dùng, cũng rất khó hoàn thành đột phá. Làm sao bây giờ? Tần Mệnh không phải không nghĩ tới tu luyện đại diễn kiếm điển đệ nhị thức, là cố gắng lật xem 3 ngày đều không có thấy rõ ràng mấy chữ, đệ nhị thức dễ không phải hiện giai đoạn có thể tu luyện vũ pháp. Ta còn có cái gì? Tần Mệnh nghĩ tới nghĩ lui, đông nhiên nghĩ đến Tu La Đao. Lão gia tử lúc ấy nhắc nhở hắn không thể tại huyền võ cảnh trước đó tu luyện, nhưng Tần Mệnh hiện tại quá cần thực lực, cần càng nhiều địa bảo mệnh tuyệt kỹ. Hắn không chỉ có muốn cảnh giới đột phá, càng cần hơn thực lực trưởng thành, chỉ có dạng này mới có thể tại tám tông tiệc trà xã giao bên trên tranh thủ đến thành tích. Tu La Đao. Liền ngươi. Chương 60, Tu La sát giới. Tần Mệnh ý thức chìm vào đan điền khí hải. Ý đồ tỉnh lại lấy Tu La Đao. Nhưng nếm thử nhiều loại biện pháp, Tu La Đao đều an tĩnh lơ lửng ở nơi đó, không có trả lời. Ngươi giải Tu La Đao bao nhiêu? Tần Mệnh lại thử cùng tàn hồn câu thông. Ngươi không muốn biết trước ngươi láo gia tử là ai? Tàn hồn không để cho Tần Mệnh ngợi lâu, ung dung đáp lại. Chờ phải biết thời điểm tự nhiên là biết. Tần Mệnh đương nhiên được kỳ láo gia tử thân phận, chỉ là không cần thiết từ tàn hồn trong miệng giải. Tu La Đao là hắn biểu tượng, làm bạn hắn nửa đời trước đi qua huyết lộ. Ta không thèm để ý hắn là ai, ta cũng không quan tâm hắn làm qua cái gì, ta chỉ coi hắn là theo giúp ta 8 năm người. Ngươi không phải muốn giúp ta à, vạn năm cổ quốc trước đó buông xuống, ta hiện tại chỉ muốn tỉnh lại Tu La Đao. Ngươi thực lực bây giờ không gọi tỉnh Tu La Đao, càng đừng muốn tu luyện Tu La Đao. Không có một điểm biện pháp nào. Tàn hồn trầm mặc một lát, mọi thứ vạn vật đều có giải, liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận sau lưng đại giới. Trước nói nghe một chút. Ngươi có thể tiếp nhận bao lớn đau nhức? Không chết là được. Sống không bằng chết đâu. Ta 8 năm tiếp nhận khổ so ngươi tưởng tượng được nhiều, ta chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình. Tần Mệnh thật không quan tâm thống khổ, người thân tại chịu khổ gặp nạn, 20 vạn cổ thành dân chúng tại chịu khổ gặp nạn, nếu như mình thật có cơ hội giải cứu, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tông chủ câu nói kia cũng thường ghé vào lỗ tai hắn vang lên, xuất ra để hắn lau mắt mà nhìn tư cách, cho hắn một nguyện ý giải trừ nô bộc lý do. Tốt. Có chút nam nhi huyết tính. Ta có thể giúp ngươi kích hoạt Tu La Đao, nhưng muốn khống chế nó lực lượng, có thể khống chế bao nhiêu, xem chính ngươi tiếp nhận năng lực. Tần Mệnh chuẩn bị sẵn sàng, tới đi. Cảm thụ Tu La Đao lực lượng đi, nó từng để máu tung bay thiên địa, ngàn hùng thần phục. Tàn hồn nói thầm, nỉ non bên trong có loại triều thánh thành kính. Tần Mệnh cau mày, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đan điền khí hải phía trên, yên lặng hai mắt hâm mộ mở ra, một cỗ hạo đãng hồn uy tràn ngập. Keng. Tu La Đao kịch liệt vù vù. Không là trước kia chấn động, không là trước kia khói đen mờ mịt, mà là cố kịch liệt đến xuyên kim liệt thạch thanh âm rung động, giòn ma liệt, tại đan điền khí hải cùng Tần Mệnh toàn thân kích khởi. Tần Mệnh màng nhĩ trong nháy mắt mất đi thính giác, ý thức đều bị chấn động đến hoảng hốt, bên trong đan điền phiên giang đảo hải rung chuyển, cuồn cuộn linh khí ngập trời cuồn cuộn, cùng dã tuôn ra đan điền, hướng về toàn thân lao nhanh. Tần Mệnh toàn thân co rút, thất khiếu rớm máu, phát ra thê lương như quỷ gào thét. Hoa a a. Tu La Đao giống như là hắc sắc tâm tạng. Tại khí hải trên không nhảy lên kịch liệt, bành bành bành, mỗi lần nhảy lên đều sẽ nổ lên kinh khủng hắc khí, giống như là vô tận dòng lũ chật ních đan điền, càng phóng tới Tần Mệnh toàn thân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao nhanh, giống như là mất khống chế màu đen dòng lũ. Cuồn cuộn hắc vụ tại toàn thân phun trào, tràn ngập huyết nhục hải cốt, kích thích hơn lấy kinh mạch, giống như là vô số hắc đao tại toàn thân xen kẽ, tới tới lui lui cắt đứt, để cho người ta đau đến không muốn sống. Tần Mệnh tiếp nhận năng lực mạnh phi thường. Giờ phút này lại nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Mà kịch liệt đau nhức không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là ý thức tại quay cuồng trời đất, phảng phất lâm vào vô tận hắc ám, về sau ý thức cảnh tượng đột nhiên biến chuyển, giáng lâm đến đêm đó ác mộng chẳng cảnh. Vô biên giết chóc chiến trường, kinh khủng tai nạn chẳng cảnh, đại địa đang rung động, thiên khung tại buồn bã khóc. Gió lốc tứ ngược, mưa to mưa như chút nước, đại địa xé rách, dâng lên lấy nham tương. Ngàn vạn sinh linh tại tận tình chém giết. Ngao giống. một đầu to lớn cự vật giơ thẳng lên trời gào thét, âm thanh động thương khung, phảng phất kình thiên cự nhân, vung vẩy tráng kiện cánh tay, toàn thân khí diễm ngập trời. Nó đứng tại quần quận tử vong chiến trường, phát tiết lấy điên cuồng, tranh hùng một phương, máu chảy trăm giảm. Một đạo kim sắc đại đạo vượt ngang trời cao, giống như kim sắc dòng lũ lao nhanh không ngớt, quang mang diệu thế, vẩy xuống thiên địa vô tận vằng rực. Quang hà chỗ sâu, một vị vai hùng mãnh tướng ác đấu cường địch, đó là đầu rồng, một đầu kim sắc long, long ngâm kinh thiên, âm thanh động sơn hà. Một vị bạch y nữ tử giáng lâm chiến trường, giống như cửu thiên tiên nữ, diễm quan thương sinh, tại vô tận giết chóc thế giới bên trong, nàng lộ ra không hợp nhau, thế nhưng là phất tay, sơn hà thay đổi tuyến đường, ngân hà đấu chuyển, một vòng viên nguyệt ở sau lưng nàng chống ra, bên trong phát ra kinh khủng gào thét, kinh dị chiến trường, để vô số cường giả ác hẳn. Ba đầu dữ tợn ma quái giết ra viên nguyệt, phảng phất từ dị độ không gian giáng lâm, xôi trào quần quận sát huy, giá lâm chiến trường. Giết! Nữ tử tố thủ chỉ trước, thanh âm linh lung êm hai, lại ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí. Ba đầu ma quái khàn giọng gào thét, ở giữa không trung cùng giã lao vụt, phảng phất muốn đạp toái không ở giữa. Phía trước chiến trường, một vị thiếu niên dẫm lên trời, hắn tóc trắng phơ, gương mặt non nớt, nhưng đồng tử mắt quỷ dị, phảng phất vô tận lỗ đen, hắn một bước ngàn mét, không kém thiểm điện, lấy kinh người sát uy phóng tới ba đầu ma quái. Biên giới chiến trường, hơn ngàn áo bào đen quái nhân ở cao vút gõ trống lôi truy, bọn hắn toàn thân treo xiềng xích, từ lòng đất lôi ra một tôn vạn mét thạch quan. Ầm ầm, thạch quan rung động, bên trong giống là có kinh thế ma vật muốn tái nhập thế gian. Nơi này quả thực chính là giết chóc thế giới, máu nhuộm sông ngòi, âm thanh động vạn dặm. Giết chóc, điên cuồng, hai nạn, các loại kinh khủng tràng diện phô thiên cái địa đụng chạm. Đây hết thảy, tràn ngập tại tần mệnh trong ý thức, phảng phất chân thực phát sinh ở bên người, muốn đem hắn bao phủ. Thống khổ. Không cách nào nói rõ thống khổ, tại nuốt chửng hắn linh hồn. Đột nhiên, chiến trường chỗ sâu, một đường ô quang chợt hiện, nhìn cũng không đột xuất, lại tại xuất hiện trong nháy mắt, khuấy động vô tận đen chiều, thiên địa. Đột nhiên hắc ám. Hết thể sát na vỡ vụn. Tần mệnh hâm mộ bừng tỉnh, quỳ một chân trên đất, tóc thai bù xù, kịch liệt thở dốc, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, ánh mắt hơi rung nhẹ. Ác mộng tràng cảnh như vậy chân thực, lại như thế hư ảo. Phảng phất qua thật lâu. Lại như là tại não hải lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là tu la sát giới. Ngươi muốn tu luyện tu la đao, trước phải thừa nhận tu la sát giới bên trong sát niệm cùng điên cuồng. Mỗi lần nếm thử, đều sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi, còn dám tiếp tục. Tàn hồn âm thanh âm vang lên, thoáng tỉnh lại hoảng hốt tần mệnh. Lúc này, Nguyệt Tình thải y đi vào địa lao, phải tới thăm nhìn tần mệnh, đột nhiên nghe đến sâu trong lòng đất thê thảm tuyệt vọng kêu rên, hai nữ sắc mặt biến hóa, là tần mệnh. Chúng ta cái gì cũng không làm. Thủ hộ đệ tử vội vàng khoát tay, bọn hắn trừ hạn chế tần mệnh đồ ăn, không có đi tận lực tra tấn hắn. Nếu như tần mệnh có chuyện bất chắc, ta cho các ngươi là hỏi. Thải y quát, đi theo Nguyệt Tình bước nhanh đi tới lòng đất. Thủ hộ các đệ tử muốn ngăn trở, dù sao địa lao văn bản rõ ràng quy định cấm đoán trong lúc đó ai cũng không thể tham viếng, thế nhưng là ai dám ngăn cản Nguyệt Tình? Tần mệnh bị tạm giam địa phương là dưới mặt đất tầng 5, rộng rãi trong lồng giam chỉ có một mình hắn. Nơi này lờ mờ ẩm ướt, tràn đầy hôi thối, hai cái bó đuốc treo ở cạnh cửa, chống lên lắc lư quang ảnh. Các nàng xuống tới thời điểm, tần mệnh chính nửa quỳ ở nơi đó, bộ dáng chật vật đáng sợ, cố gắng khống chế ý thức cùng thân thể kịch liệt đau nhức. Ngươi làm sao? Nguyệt Tình cùng ngờ vực vô căn cứ đều bị hắn bộ dáng hù đến. Tần mệnh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, sắc ý còn không có biến mất. Thần công tử! Ngươi! Thải y che cái miệng nhỏ nhắn. Tần mệnh dùng sức lắc đầu, chấm dứt một hồi. Tốt xấu khống chế ý thức, thấy rõ hai nữ về sau, gạt ra điểm tiêu dung, tu luyện ra một chút lầm lỗi, không có việc gì, rất nhanh liền tốt. Ngươi tại tu luyện cái gì? Nguyệt Tình cảm giác là lạ, cái dạng gì võ pháp có thể đem tần mệnh tra tấn thành dạng này? Thấy thế nào nghĩ như thế nào muốn tẩu hỏa nhập ma? Nàng muốn mở ra cửa nhà lao, nhưng bọn hộ vệ đều không theo tới, không có chìa khóa. Thật không có sự tình, tu luyện. Ân, kiếm phổ, bị chấn thương, ta rất nhanh liền tốt. Nguyệt Tình đau lòng oán trách, ngươi nhất định phải trêu chọc Trương Đông sao? Vì cái quản sự, đem mình dày vò thành dạng này. Ta muốn tìm cái an tĩnh chỗ tu luyện, nơi này rất phù hợp. Tần mệnh tận lực duy trì tiếu dung. Ngươi thật không có sự tình. Thải y nhìn lấy tần mệnh bộ dáng, đau lòng cũng có chút sợ hãi. Không có việc gì, mệnh ta cứng rắn. Tần mệnh đứng lên, vô vô trên người cỏ dại, các ngươi làm sao tới? Nguyệt Tình nhìn lấy tần mệnh không nói lời nào. Tần mệnh nhún nhún vai, sống chuyển động thân thể. Thật không có sự tình, ai tu luyện còn không có cái ngoài ý muốn. Không cần thay ta lo lắng. Nguyệt Tình đối với hắn rất bất đắc dĩ, ta muốn theo sư phụ ra ngoài tu hành. Đúng nga, đến thời gian. Tân Mệnh từ trong ngực xuất ra viên kia thượng phẩm linh thạch, len lén nói, nếu không, ta còn có. Nguyệt Tinh bị hắn chọc cười, nhưng thần sắc thoáng ảm đạm, chần chờ một lát, tám tông tiệc trà xã giao danh ngạch đặt trước tốt.
Cái gì?
Nhanh như vậy? Nguyệt Tinh không dám nhìn Tân Mệnh trong mắt thất lạc, tám tông tiệc trà xã giao dự thi số tuổi là 18 tuổi trở xuống, ngươi không cần khổ sở, cố gắng tranh thủ lần tiếp theo.
Đều có ai?
Bốn vị kim linh đệ tử, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Hà Hướng Thiên, Hàn Thiên Diệp, Đinh Điển, Châu Giao, sáu vị thân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất, đây là tông chủ đưa ra danh lạch, các trưởng lão toàn phiếu thông qua.
Thái Y nhìn xem Tần Mệnh sắc mặt, do dự nói, mộ trình 10 ngày trước tiến vào huyền võ cảnh, đang tiếp thụ các trưởng lão đặc huấn, hắn lại là chúng ta Thanh Vân Tông rất có hy vọng tranh đoạt danh từ đệ tử.
Nguyệt Tình an ủi Tần Mệnh, không cần vội vã đột phá bắt trọng thiên, ổn định lại tâm thần trước tiên đem linh võ cảnh căn cơ làm chắc. Ngươi nửa năm qua này cảnh giới tăng lên quá nhanh. Đại Thanh Sơn nơi đó ngươi cũng đừng quá lo lắng, sư phụ ta đã bắt đầu nghĩ biện pháp, tận lực cải thiện nơi đó hoàn cảnh.
Tân Mệnh mỉm cười nói, không cần lo lắng cho ta, điểm ấy đả kích không đến mức đè sập ta, ngươi an tâm ra ngoài tu hành, không cần lo lắng cho ta.
Chương 61, Thống khổ thuế biến. Tám tông tiệc trà xã giao danh ngạch công bố về sau, Thanh Vân Tông trên dưới đều kích động. Nguyên lai bất chi bất giác lại đến tám tông tiệc trà xã giao thời gian. Thanh Vân Tông đã liên tục ba giới tiệc trà xã giao không có lấy được tên hay lần, không chỉ là các trưởng lao trong lòng có áp lực, đại tân sinh các đệ tử đều cảm giác trên mặt không ánh sáng, nhưng lần này giống như không giống nhau, đội hình chưa từng có, cho dù không có Nguyệt Tình dự thi, bốn vị kim linh đệ tử cùng Thiết Sơn Hà mấy người thực lực còn là mạnh mẽ phi thường, chỉnh thể đội hình viễn siêu dị vãng mấy lần. Trong tông các trưởng lao rất có lòng tin, các đệ tử cũng là nghị luận khí thế ngất trời. Mộ Trình có thể lấy được cái gì thứ tự? Có thể hay không xông vào năm vị trí đầu? Thiết Sơn Hà cùng Lăng Tuyết bọn hắn biểu hiện có thể hay không mạnh hơn còn lại ba vị kim linh đệ tử? Ai sẽ trở thành giới tám tông tiệc trà xã giao hát mã?
Nguyệt Tình vì cái gì không dự thi?
Nếu như nàng đi qua, ba vị trí đầu không có vấn đề. Còn lại thất tông sẽ phái ra cái dạng gì đội hình?
Tám tông tiệc trà xã giao A, ta thật hy vọng có thể tham gia, đi xem một chút cũng tốt à.
Các trưởng lão tùy theo đệ tử nghị luận. Cũng hy vọng toàn tông náo nhiệt khí thế có thể ủng hộ sắp dự thi mộ trình bọn hắn. Tông chủ đều tự mình tiếp kiến mục trình, Lăng Tuyết mấy người 10 vị đệ tử dự thi, mỗi người phân phát túc lượng linh thảo cùng bảo dược, bảo đảm tiệc trà xã giao trong trận đấu có thể lấy trạng thái mạnh nhất biểu hiện mình, hiện ra Thanh Vân Tông lực lượng. Toàn tông bầu không khí đều rất náo nhiệt, đều tại cấp mục trình bọn hắn cổ động, duy chỉ có quên Tân Mệnh.
Tân Mệnh không có từ bỏ, không để ý, tại mặt đất bầu không khí lửa nóng kích động thời điểm, hắn trong lòng đất tại đen kịt tầm ướp trong lồng giam khổ luyện lấy tu la đao, kinh lịch lấy cuộc đời đến nay tàn khốc nhất thuế biến. Tàn hôn một lần lại một lần bừng tỉnh tu la đao, Tân Mệnh một lần lại một lần cảm thụ tu la sát giới.
Thê lương kêu rên, thống khổ than nhẹ, tại địa lao vang vọng thật lâu, vô luận ban ngày hay là đêm tối.
Liên nhìn thủ các đệ tử đều cảm giác thận đến hoảng, kỳ quái dưới đáy đến cùng làm sao, nhưng lại không dám xuống dưới nhìn, vạn nhất tiểu tử kia nổi điên đâu.
Tân Mệnh mỗi lần đều sẽ tiếp nhận kịch liệt thống khổ. Tu la đao hắc khí giống như là muốn đem thân thể của hắn xé nát, tu la sát giới sát niệm giống như là muốn đem hắn linh hồn ướt. Lần lượt sống không bằng chết thống khổ, lần lượt tan nát tâm can kêu thảm. Đau đến không muốn sống, mấy lần tại cuộn mình bên trong hôn mê. Cuối cùng ngay cả cuống họng đều trở nên khàn khàn.
Tân Mệnh bắt đầu thật muốn sụp đổ, nhưng mỗi lần hư thoát, trong đầu hiển hiện đều là thân nhân, là bọn hắn âm dung tiếu mạo, là năm đó ngọt ngào cùng ấm áp, mỗi lần ngã xuống, bên tai vang lên đều là phụ thân răn dạy. Kẻ yếu chết không yên lành, cường giả không phải sống rất tốt, ngươi muốn làm cường giả.
Vĩnh viễn cường giả.
Tân Mệnh có sinh sinh quyết, đây là hắn lớn nhất ỷ vào, mỗi lần ngã xuống sau cũng có thể làm cho hắn nhanh nhất khôi phục.
Tàn hồn ý kiến là một ngày tiếp nhận 10 lần, chậm rãi tiêu hóa, Tân Mệnh lại cưỡng ép thêm vào đến 50 lần, ngày đêm không ngớt nếm thử, gần như điên cuồng.
Dần dần, Tân Mệnh bắt đầu tiếp nhận, bắt đầu dẫn đạo, bắt đầu khống chế.
Tu la đao khí cũng tại lần lượt tàn phá bên trong chui luyện Tân Mệnh. Sau 5 ngày, Tân Mệnh tại luyện ngục ma luyện bên trong tiến vào bát trọng thiên. Trận này rèn luyện mặc dù sống không bằng chết, tàn khốc đến khó có thể chịu đựng, nhưng cho Tân Mệnh mang đến cải biến lại không khác thoát thai hoàn cốt. Trước đó chỉ là nhục thân cương ngạnh, hiện tại từ trong ra ngoài hiện lên gắng sức lượng, đây vẫn chỉ là tu la đao khí cùng sinh sinh quyết lần lượt phá hủy lần lượt chữa trị sinh ra ngoài định mức quà tạo.
Lại qua 5 ngày, đến mục trình bọn hắn lên đường đi tám tông tiệc trà xã giao thời điểm.
Hồ Duyên chắc chắc rốt cục đến tới lòng đất lồng giam, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, cảnh giới.
Bắt trọng thiên.
Vững chắc.
Tân Mệnh đưa lưng về phía thương khố, toàn thân tràn ngập cỗ hắc khí, túi đầu, thanh âm khàn khàn,
hắn trong lòng bàn tay chính nâng một thanh tiểu đao màu đen, cái này không phải chân chính tu la đao, mà là hấp thu trong đan điền đao khí ngưng kết thành phân thân, là tu la đao tại tần mệnh thể hiện ra bên ngoài hiện hình thái. Nó băng lanh thấu xương, sát khí lạnh thấu xương, ngay cả tần mệnh đều cảm giác được thấu xương sát ý, phảng phất nâng cái tiểu tử thần. Phụ thân ta đã đến Thanh Vân Tông. Hồ Duyên chắc chắc lắc lắc trong tay chìa khóa, tiếu dung chất phác, sớm cầu chúc ngươi danh dương tám tông. Hồ Duyên chắc chắc. Tần mệnh chậm rãi đứng dậy. Còn có yêu cầu gì? Hồ Duyên chắc chắc đã làm quyết định, liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, đây là hắn tính cách. Ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Tần mệnh nắm chặt tay trái, thu la đao khí lặng yên tiêu tán. Đan điển khí hải bên trong, cặp mắt kia dần dần nhắm lại, một đạo thanh âm trầm thấp tham thẳm quanh quẩn, đi thôi. Ngươi dương danh trận chiến đầu tiên, toàn lực phong thích. Một thanh tu la đao đủ để quét ngang bắc vực tám tông. Thứ nhất diễn võ trường, Thanh Vân Tông lớn nhất rất rộng rãi diễn võ trường, bình thường sẽ không đối ngoại mở ra, chỉ cung cấp kim linh đệ tử cùng số ít trung niên đệ tử tu luyện. Hôm nay lại là người đông nghìn nghịt, mấy ngàn đệ tử tụ tập đến nơi đây, vì bọn họ anh hùng tiễn đưa. Bốn vị kim linh đệ tử đứng tại trước nhất, Kim Kiếm Mộ Trình, U Hỏa Trương Lam, Tố Y Lý Niệm, Huyễn Hải Mộ Dung Trùng. Đây là đại tân sinh mạnh nhất đại biểu, không chỉ có thực lực, càng có thiên phú, có cường giả khí chàng, danh dương Thanh Vân Tông mấy năm lâu. Phía sau bọn họ là Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Hà Hướng Thiên, Hàn Thiên Diệp, Đinh Điển, Châu Giao, sáu vị đại tân sinh người mạnh nhất, tất cả đều là thân truyền đệ tử, các phương diện thực lực tổng hợp đều rất mạnh mẽ, đủ để đại biểu Thanh Vân Tông xuất chinh tám tông tiệc trà xã giao. Nhất là Thiết Sơn Hà cùng Lăng Tuyết, thanh danh cùng thực lực đều không kém gì kim linh đệ tử. Cái này đội hình không có bất kỳ người nào có dị nghị. Năm vị trưởng lão mang theo hơn 30 vị trung niên đệ tử đi vào đài diễn võ, bọn hắn cũng sẽ tham gia tám tông tiệc trà xã giao, cùng đi tông chủ cùng một chỗ hội kiến còn lại đều tông cao tầng. Trưởng lão tốt. Mục Trình mấy người gật đầu. Tinh khí thần mà không tệ. Năm vị trưởng lão cười đáp lại, đi đến phía trước cùng trung niên các đệ tử thương lượng hành trình vấn đề. Tông chủ làm sao không có tới? Đinh Điển nói thầm, mặc dù diện mục xấu xí, một thân phỉ khí, nhưng hết lần này tới lần khác cùng Tuấn Tú Hàn Thiên Diệp quan hệ không tệ. Giao tiếp tông môn sự vụ đi. Hàn Thiên Diệp nhàn nhạt đứng tại trong đội ngũ, không quá thói quen bị mấy ngàn đệ tử vây xem, cái này khiến hắn rất không được tự nhiên. Đinh Điển lắc lắc cổ, két giòn vang, ta đều không kịp chờ đợi. Lần này trong tông đối với chúng ta chờ mong rất cao, chúng ta đừng vừa đăng tràng liền bị soát xuống tới. Chúng ta mấy cái hẳn là có thể kiên trì mấy trận, liền sợ một ít người cản trở. Hàn Thiên Diệp nhẹ nhàng một câu, không nhẹ cũng không nặng. Vừa lúc ở bọn hắn trong cái tiểu đội này truyền ra. Hà Hướng Thiên chính vẻ mặt tươi cười tiếp nhận các đệ tử xung bái đâu, nghe vậy sắc mặt lúc này chìm, Hàn Thiên Diệp, ngươi nói ai? Cho mọi người đề tỉnh một câu mà thôi, không có tận lực thật đối với người nào, ngươi không cần phải gấp gáp nhảy ra. Hàn Thiên Diệp một mực cùng Hà Hướng Thiên không hợp nhau, cũng không đồng ý Hà Hướng Thiên thực lực. Hà Hướng Thiên cười lạnh, sáu vị thân truyền đệ tử bên trong rất không có tư cách người là ngươi, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này chưa dương. Châu Giao chủ động đứng ở Hà Hướng Thiên bên người, nhếch lên khóe miệng, chúng ta không chỉ là đi tham gia trận đấu, còn đại biểu cho Thanh Vân Tông hình tượng, ngươi nói ngươi một cái nam không nam nữ không nữ gia hỏa nhất định phải tham gia, để những tông môn khác nhìn chúng ta như thế nào. Châu Giao là Thanh Vân Tông một vị trưởng lão cháu gái ruột, có thiên phú càng có thực lực, cũng cùng Hà Hướng Thiên quan hệ thân mật. Đinh Điển sắc mặt hiện lạnh, cậu nam nữ. Nói xong, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết mấy người mặt không biểu tình, giống như là cái gì đều không nghe thấy. Càng không có phản ứng ý tứ. Chi đội ngũ này không giống các đệ tử nhìn thấy như thế hài hòa. Ngược lại là phía trước trưởng lão nghe không vô, cố ý ho khan hai tiếng, rất bất mãn trong bọn họ hồng. Châu Giao đi đến phía trước, cười hì hì kéo lại một vị trưởng lão cánh tay, Hách Liên trọng trưởng lão, tông chủ làm sao còn chưa tới, chúng ta đều chờ thật lâu. Hách Liên trưởng lão hờ hững nói, chờ chính là, trong tông đến vị quý khách, tông chủ tại tiếp đãi. Cái gì quý khách lớn như vậy phân lượng? Châu Giao kỳ quái. Cái này đều lập tức xuất phát, ai có thể đem tông chủ kéo xuống? Hô Diên gia tộc tộc trưởng. Ồ, hắn đến làm cái gì? Không chỉ có Châu Giao kỳ quái, Đinh Điển bọn hắn cũng kỳ quái. Hô Diên gia tộc những năm gần đây càng ngày càng cường đại, không chỉ có thương hội làm trải rộng bắc vực, trong tông cường giả càng ngày càng nhiều, cùng Thanh Vân Tông quan hệ cũng càng phát ra thân mật. Chỉ là loại thời khắc mấu chốt này tới bái phỏng, chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng? Các trưởng lão đều không nói chuyện. Bọn hắn cũng kỳ quái Hô Diên gia tộc tộc trưởng vì cái gì sẽ chọn ở thời điểm này bái phỏng, còn cố ý đem tông chủ gọi lại nói chuyện riêng. Không quan trọng, chờ đi, nên đi thời điểm sẽ đi. Hàn Thiên Diệp cố ý đi đến bên cạnh, kéo ra cùng Hà Hướng Thiên khoảng cách. Tần Mệnh đi vào diễn võ trường, đi đến đám người phía trước nhất, Đục Lỗ nhìn xem đài diễn võ bên trên 10 vị đệ tử, cười, trực tiếp đi qua. Hắn là về trước thương khố tắm rửa, lại đổi thân quần áo sạch, mới thu thập xong hành lý, đeo lấy bao phục tới. Bên cạnh đệ tử đều rất kỳ quái, tiểu tử này làm sao từ địa lao đi ra? Đeo lấy bao phục muốn đi đâu? Hồ Duyên chắc chắc bước nhanh lên đón, cười ha hả nói, Tần công tử, mời tới bên này, mời tới bên này. Tần Mệnh đi theo Hồ Duyên chắc chắc đi đến trên đài, trực tiếp hướng đi xuất trinh đội ngũ. Toàn trường thoáng yên tĩnh, mọi người không hiểu thấu, đây là làm cái gì? Mộ Trình bọn người có chút nhíu mày, ngươi bên trên đến làm cái gì? Hồ Duyên chắc chắc cười ha hả lôi kéo Tần Mệnh tay, hướng đi bọn hắn, một bên hướng về phía trước năm vị trưởng lao gật đầu cười nói, thật có lỗi, chúng ta tới muộn. Hách Liên Trọng đưa tay ngăn lại bọn hắn, sắc mặt trầm xuống, ai bảo các ngươi đi lên? Đừng quay rối. A, các ngươi chưa nhận được thông báo. Cái gì thông chi? Thay người a? Đổi người nào? Các trưởng lão kỳ quái, Mộ Trình bọn hắn kỳ quái hơn. Tần Mệnh tham gia tám tông tiệc trà xã giao a. Năm vị trưởng lão có chút kinh ngạc, không hẹn mà cùng cười, đừng hồ nháo, tranh thủ thời gian xuống dưới. Chương 62, nghịch tập. Châu Giao cố ý tung bay mắt Hàn Thiên Diệp, cười nhạo, càng ngày càng khôi hài, một cái bất nam bất nữ gia hỏa đã đủ để cho người ta khó chịu, lại tới cái nô buộc, chúng ta Thanh Vân Tông còn biết xấu hổ hay không mặt. Đài diễn võ chung quanh các đệ tử nhao nhao cười nói, chuyện gì xảy ra, lần này tám tông tiệc trà xã giao còn muốn cầu mang cái làm việc lặt vặt, thanh lý vệ sinh, chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Ha ha, trong tông muốn rất chu đạo a. Một vị trưởng lão sụ mặt, quát tháo Tân Mệnh, xuống dưới, đừng hồ nháo. Tân Mệnh, chớ tự lấy nhục nhã, xuống dưới. Mộ Trình lạnh lông mày nhắc nhở. Hồ Duyên chắc chắc lôi kéo Tần Mệnh hướng bên cạnh đi, Tần công tử, chúng ta đầu tiên chờ chút đã, khả năng tông chủ còn không có. A, tới. Thanh Vân Tông tông chủ vào lúc này đi vào diễn võ trường, xa xa mắt nhìn Tần Mệnh, đi trên diễn võ đài. Tông chủ, trưởng lão, chúng vị đệ tử, nhao nhao hành lễ. Tần Mệnh, tông chủ nhìn về phía Tần Mệnh ánh mắt hơi phức tạp. Tông chủ, Tần Mệnh không kiêu ngạo không tự ti rất thong dong. Tông chủ, Tần Mệnh hắn tới. Một vị trưởng lão đang muốn mở miệng, lại bị tông chủ đưa tay bày ở, Châu Giao, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cái gì? Châu Giao khẽ giật mình. Tần Mệnh thay ngươi tham gia tám tông tiệc trà xã giao. Cái gì? Châu Giao thanh âm nhấc lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy tông chủ. Tần Mệnh, Mộ Trình, Thiết Sơn Hà, thậm chí Lăng Tuyết mấy người, đều cùng nhau động dung, cho là mình nghe lầm. Năm vị trưởng lão cũng kinh ngạc, bước nhanh vây đến tông chủ bên người, tông chủ, này sao lại thế này? Tần Mệnh sao có thể thay thế Châu Giao? Cái này, kém quá nhiều. Tần Mệnh thực lực mạnh hơn Châu Giao, có thể dự thi. Tần Mệnh làm sao có thể mạnh hơn Châu Giao? Năm vị trưởng lao rất nghiêm túc, cái này không hồ nháo nha, thực lực chênh lệch rất nhiều, thân phận cũng là hạn chế. Làm cái nô buộc đi tám tông tiệc trà xa giao. Mất mặt xấu hổ. Cái này liên quan đến tại Thanh Vân Tông mặt mũi, há có thể cho đùa. Tần Mệnh, ngươi làm cái gì? Châu Giao một cái giật mình bừng tỉnh. Chỉ Tần Mệnh thét lên. Ta bị Tần Mệnh thay thế. Ta đường đường thân truyền đệ tử bị cái nô buộc thay thế. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thật có lỗi. Tần Mệnh nhún vai, hắn chỉ muốn dự thi, về phần thay thế ai, không phải hắn có thể quyết định. Hà Hướng Thiên lớn tiếng kháng nghị, tông chủ. Tần Mệnh làm sao có thể có tư cách dự thi. Hắn một cái nô buộc, một cái lục trọng thiên, mặt hàng này làm sao có tư cách đại biểu Thanh Vân Tông. Tần Mệnh nhắc nhở, Hà Sư Minh. Công cộng trường hợp, chú ý cảm xúc. Ai là sư huynh của ngươi? Tông chủ, ta kháng nghị. Đánh thắng hắn. Tông chủ lời còn chưa dứt, Hà Hướng Thiên đã giống mãnh hổ đập ra đi. Tân Mệnh, lan ra thứ nhất diễn võ trường. Viêm độc trường. Hà Hướng Thiên tay trái cương trụ, giống như là ưng chảo đập vào mặt, hắc khí bốc hơi, quấn quanh ở giữa năm ngón tay, đó là độc vụ. Từ linh lực ngưng hoa mà thành kịch độc, phi thường ác độc, có thể thấm vào toàn thân kinh mạch. Trực tiếp hạ tử thủ. Tần Mệnh không tránh không lùi, sát na nên kích, toàn thân chấn khởi cuồng bạo khí sóng, giống như là cô gió lốc mãnh liệt nổ tung, đối diện va chạm Hà Hướng Thiên. Kim cương phá trận. Mặc dù tùy ý thi triển, lại có cuồng bạo lực lượng, cương phong gào thét, quả thực là phá tan Hà Hướng Thiên. Hà Hướng Thiên bước chân vừa loạn, Tần Mệnh bước nhanh theo vào, cùng hắn sượt qua người. Một trường nô ra, rắn rắn chắc chắc nén tại Hà Hướng Thiên phần bụng, một cỗ bàng bạc đến lực lượng kinh người từ cổ tay bộc phát, hội tụ lòng bàn tay. Hà Hướng Thiên hoa tiếng kêu đau đớn, cách mặt đất bay ngược, tại toàn trường kinh hô bên trong bay ra đi hơn 10 mét, sau khi hạ xuống liên tục cuộn cuộn, muốn ngăn cũng không nổi bổ nhào vào đài diễn võ phía dưới. Ngươi hỗn đản! Châu Giao đột nhiên từ phía sau giết tới, một thanh lưỡi dao đâm về Tần Mệnh phần gáy, lưỡi dao tinh mang lấp lóe, nhanh như thiểm điện.
Vậy cũng là tập kích.
Quá rõ ràng. Tần Mệnh lắc thân né tránh, tốc độ nhanh chóng vậy mà tại nguyên địa lưu lại tàn ảnh, lại tại cùng lúc một thanh vãi ra, cơ hồ nhìn cũng không nhìn, ba âm thanh bóp lấy châu dao cổ.
Mắt lạnh giòn vang vang vọng đài diễn võ, quả thực là đem châu dao định nâng giữa không trung.
Tần Mệnh đối xử lạnh nhạt như đao, tiếp cận châu dao con mắt, toàn thân lôi điện trong nháy mắt sôi trào, hội tụ cánh tay, hóa thành lôi xà, hướng phía châu dao giữ tợn tê rít gào, phảng phất lúc nào cũng có thể khởi xướng bạo kích.
Châu dao sắc mặt đại biến, kiệt lực tránh ra Tần Mệnh đại thủ, nhưng một giây sau ngay sau đó bị lôi xà đụng bay ra ngoài.
Một hệ liệt buôn tập phản kích để cho người ta hoa mắt, toàn trường các đệ tử còn chưa hiểu ra chuyện gì, Hà Hướng Thiên cùng châu dao toàn bộ bay ra ngoài.
Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng.
Các vị trưởng lão cùng trung niên các đệ tử đều bị kinh đến, Mộ Trình mấy người lần nữa động dung.
Tần Mệnh cảnh giới gì?
Tại sao có thể có mạnh như thế lực bộc phát?
Mặc dù Hà Hướng Thiên cùng châu dao khả năng không dùng ra toàn lực, nhưng cũng không trở thành bị Tần Mệnh ngạnh sinh sinh đánh bay.
Hồ Duyên chắc chắc tiếu dung làm sâu sắc, quay đầu nhìn về phía diễn võ trưởng phía đông, đứng nơi đó chi đáng chú ý hắc giáp đội ngũ, bọn hắn vây quanh một vị phúc hậu lộng lây nam nhân, chính chắp tay sau lưng đứng đấy, nhìn lấy Tần Mệnh biểu hiện chậm rãi gật đầu.
Hắn cho Hồ Duyên chắc chắc cái hài lòng ánh mắt, khóe miệng cũng câu lên ý cười.
Tần Mệnh, ta muốn giết ngươi.
Hà Hướng Thiên rẽ rủa lấy đứng lên, phần bụng thiên giang đảo hải kịch liệt đau nhức.
Ngươi trước đứng vững rồi nói sau.
Tần Mệnh vừa mới đối Hà Hướng Thiên là thật không có khách khí, vừa mới một trưởng trực tiếp đẩy ra 3.000 cân lực bộc phát.
Cảnh giới đột phá cùng tu la đao cải tạo, để hắn thể chất toàn diện thăng hoa, toàn lực nhất kích lực bộc phát chừng hơn 1.500 cân.
Hơi vận dụng kim cương kính, liền có thể sinh ra đáng sợ đột phá uy lực.
Linh Vũ bắt trọng thiên.
Hách Liên Trọng đột nhiên kinh hô, so vừa rồi càng bất khả tư nghị, Tần Mệnh cảnh giới rõ ràng là bắt trọng thiên.
Đinh Điển đám người sắc mặt thoáng ngưng trọng, nhìn về phía Tần Mệnh ánh mắt biến lại biến.
Lần trước đánh bại Mục Tử Tu thời điểm vẫn là Linh Vũ ngũ trọng thiên, cái này bao nhiêu tháng, vậy mà trực tiếp nhảy lên đến bắt trọng thiên, mà lại từ nên kích Hà Hướng Thiên cùng Châu Giao biểu hiện đến xem, cảnh giới dường như ổn định lại.
Tiểu tử này tốc độ phát triển có thể hay không quá biến thái điểm.
Hồ Duyên chắc chắc nhìn về phía Tần Mệnh ánh mắt trở nên phi thường nóng bỏng, cái gì gọi là thiên tài, cái này mới gọi là thiên tài, một cái Tần Mệnh để Thanh Vân Tông tất cả thân truyền đệ tử biến thành trò cười.
Ha ha, lão tử ta áp đối bảo.
Tần Mệnh thay thế Châu Giao, xuất chiến tám tông tiệc trà xã giao.
Thanh Vân Tông tông chủ lần nữa tuyên lệnh, rất hài lòng Tần Mệnh vừa mới biểu hiện, đơn giản va chạm, cho mình chính danh, cũng làm cho hắn vị này tông chủ có lối thoát.
Tần Mệnh dựng vào Hô Diên gia tộc.
Hàn Thiên Diệp đống nhiên nói thầm, thật sâu mắt nhìn đi vào đám người Hô Duyên chắc chắc.
Hô Diên gia chủ đột nhiên đến thăm, rất có thể chính là vì Tần Mệnh sự tình, cũng có thể là nỗ lực giá rất cao mã mới khiến cho tông chủ cải biến thái độ.
Chỉ là không biết Tần Mệnh lại nỗ lực cái gì.
Tần Mệnh không cam lòng lại làm nô bộc, muốn bắt đầu chống lại, Hô Diên gia tộc là hắn duy nhất lựa chọn.
Đinh Điển chậm rãi gật đầu.
Tần Mệnh rất có thể nỗ lực một loại nào đó đại giới, không phải không mời nổi Hô Diên gia tộc tộc trưởng.
Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tần Mệnh có không được không làm như vậy lý do, hắn không chỉ là chịu đủ, cũng là lớn lên, quan trọng hơn là phát hiện mình tiềm lực, sẽ không lại cam nguyện làm nô bộc, sẽ không lại chịu đựng bị ức hiếp.
Thiết Sơn Hà cười khẽ một tiếng. Một cái tiềm lực vô hạn kỳ tài, tại Thanh Vân Tông không chiếm được bồi dưỡng, không thể không đầu nhập vào thương hội.
Đây là Tần Mệnh bi ai, vẫn là Thanh Vân Tông bi ai.
Hắn không có che giấu mình thanh âm, lập tức dẫn tới bên cạnh trung niên đệ tử cùng mấy vị trưởng lao bất mãn.
Toàn trường đệ tử sôi trào, bọn hắn rốt cục làm rõ ràng phát sinh cái gì.
Tông chủ phải dùng Tần Mệnh thay thế Châu Giao.
Linh Vũ bắt trọng thiên.
Tiểu tử này càng ngày càng biến thái, hắn là làm sao làm được.
Người khác luận tháng qua, hắn luận ngày qua.
Hắn thật giỏi sao?
Cảnh giới còn tại đó.
Tám tông tiệc trà xã giao cường giả tụ tập, tất cả đều là đều tông đỉnh tiêm đệ tử, Tần Mệnh cảnh giới trọn vẹn thấp nhất trọng thiên.
Hà Hướng Thiên cùng Châu Giao vừa mới là không có thăm dò tình huống, an Tần Mệnh man lực thua thiệt.
Tiểu tử này thực biết cho người ta kinh hỉ, trực tiếp thay thế Châu Giao.
Một cái nhỏ khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng không khí hiện trường, trái lại gây nên càng kịch liệt thảo luận.
Thậm chí có người bắt đầu nghị luận, tông chủ tự mình tuyển định Tần Mệnh. Có phải hay không là đối Tần Mệnh tán thành?
Tần Mệnh về sau địa vị sẽ không lại bởi vậy phát sinh cải biến.
Dù sao đó là tám tông tiệc trà xã giao, có thể tham gia liền là vinh dự.
Tông chủ nhìn lấy Tần Mệnh, trước mặt mọi người tỏ thái độ, ngươi có thể tại tám tông tiệc trà xã giao thắng một trận, ta miễn trừ ngươi nô buộc thân phận, tăng lên tới thượng đẳng đệ tử.
Đây là hắn đối Tần Mệnh chờ mong, cũng là kích thích thủ đoạn.
tuyệt đối đừng tại tám tông tiệc trà xã giao mất mặt, thắng một trận cũng không tệ, về phần quá đại thắng lợi cũng không có khả năng. Thật chính vinh dự vẫn là muốn từ Mộ Trình bọn hắn tranh thủ. Tân Mệnh gật đầu nói tạ, nhưng trong lòng có ý định khác. Hắn lưu tại Thanh Vân Tông nguyên nhân là giải cứu Đại Thanh Sơn thân nhân, nếu như thân nhân thoát ly cực khổ, hắn Tân Mệnh liền không cần thiết lại lưu tại Thanh Vân Tông. Đây cũng là hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn tham gia tám tông tiệc trà xã giao nguyên nhân chủ yếu một trong. Hắn đã chịu đủ nơi này. Tông chủ, xin ngài nghĩ lại. Hà Hướng Thiên thực sự nén giận. Tông chủ, tám tông tiệc trà xã giao không thể cho đùa. Mục Trình trước mặt mọi người mở miệng, phủ định lấy Tân Mệnh. Tông chủ nghiêm túc nhắc nhở, từ hôm nay lên, đến tám tông tiệc trà xã giao kết thúc, các ngươi 10 người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, vì Thanh Vân Tông tranh thủ vinh dự. Nếu như phát hiện bất luận cái gì nội đấu, hãm hại mấy người hết thể ảnh hưởng đoàn kết sự tình, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Một câu trực tiếp ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Hà Hướng Thiên quay đầu nhìn sang bị khiêng xuống đi Châu Giao, âm thầm nắm quyền, không thể không lui ra. Hàn Thiên Diệp cười khẽ, chủ động hướng Tần Mệnh biểu đạt thiện ý, hoan nên gia nhập, đội ngũ này tóm lại là có chút sức sống. Ngươi! Hà Hướng Thiên đang nổi giận đây. Hướng Thiên! Kim Linh đệ tử Mộ Dung Trùng ngăn lại Hà Hướng Thiên, hắn cũng là đại trưởng lao thân truyền đệ tử, tuổi tác so Hà Hướng Thiên non nửa tuổi, cảnh giới lại mạnh hơn Hà Hướng Thiên rất nhiều, tại Linh Vũ Cửu Trọng Thiên đã vững chắc một năm nhiều, chỉ thiếu cái phù hợp thời cơ. Tần Mệnh đi vào đội ngũ, thản nhiên lại bình tĩnh. Hoan nên! Thiết Sơn Hà tỏ thái độ. Cố gắng! Lăng Tuyết nhàn nhạt nói thầm. Đinh Điển rất hào sảng, dựng lấy Tần Mệnh bả vai, ngươi làm sao làm được? Chương 63, Vũ Lăng Thành bốn canh. Bắc vực chi địa, ngang qua vạn dặm, quần quận vô biên. Bọn hắn vượt qua Trọng Sơn Vạn Hác, đi qua cổ trấn Thành Quách, đuổi 10 ngày đường, đi vào tám tông tiệc trà xã giao tổ chức, Vũ Lăng Thành. Trên đường đi phi thường điệu thấp, tận lực cẩn giấu đi hành tung cùng thân phận, lựa chọn vắng vẻ lộ tuyến. Không phải lấy Thanh Vân Tông tại Bắc vực chi địa địa vị, mỗi khi đi qua một tòa thành, thành chủ đều sẽ cung kính nên giá. Thanh Vân Tông tông chủ cố ý để bọn hắn nhiều hơn ở chung, cảm thụ thế giới bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên đường dẫn xuất linh yêu, để bọn hắn bắt giết đúc luyện, tận lực duy trì nhiệt tình, lấy tốt nhất tư thái xuất hiện tại tám tông tiệc trà xã giao trên sàn thi đấu. Vũ Lăng Thành lịch sử đã lâu, là Bắc vực chi địa cổ xưa nhất cổ thành, hùng vĩ to lớn, tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tang thương. Tường thành chừng cao 30 mét, bức tường toàn từ màu đen huyền thạch rèn đúc, trang nghiêm túc mục. Cửa thành lầu rộng rãi đại khí, giống như là nguy nga cự nhân trấn thủ cổ thành, uy hiếp đám người lui tới. Hộ thành hà rộng chừng hơn 100 mét, sâu có thể có mấy chục mét, bên trong ẩn núp rất nhiều đáng sợ sông thú, một khi rơi vào hậu quả khó mà lường được. Vũ Lăng Thành phi thường phồn hoa, nơi này sinh hoạt 100 vạn dân chúng, lui tới lưu lượng khách cũng là bảng con số lớn. Tại tám tông tiệc trà xã giao tổ chức trong lúc đó, còn sẽ có rất nhiều võ giả tụ tập đến nơi đây. Đinh Điển bọn hắn đứng ở cửa thành trước, thưởng thức rộng rãi bao la hùng vĩ cổ thành, cũng lăng không sinh ra loại hào hùng, tám tông tiệc trà xã giao, chúng ta tới. Ai cũng có khỏa cường giả tâm, ai cũng khát vọng cùng thiên tài cường giả quyết đấu, tám tông tiệc trà xã giao sẽ tụ tập Bắc vực chi địa mạnh nhất tinh anh, là bọn hắn tốt nhất biểu hiện ra võ đài. Tân Mệnh lại tại hoàng hốt, cổ thành, phồn hoa, thủ quân, cầu treo, từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh cùng hồi nhỏ trong trí nhớ cảnh tượng như vậy tương tự. Lôi đỉnh cổ thành, hắn xuất sinh cùng thành lớn lên phương, cũng là hắn lưu lại hoàn thanh tiếu ngữ địa phương. Thế nhưng là 8 năm trôi qua, nơi đó hiện tại lại là cái gì cảnh tượng? Hoang phế, vẫn là bị ác phỉ chiếm lấy. Muốn cái gì? Thiết Sơn Hà chú ý tới Tần Mệnh dị thường, những người khác rất chờ mong, Tần Mệnh giống như tại hoàng hốt. Nhớ nhà. Tần Mệnh hoàn hồn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hận sao? Rất nhiều người hỏi qua ta. Không có hận, ta tính người sao? Thiết Sơn Hà thật sâu mắt nhìn Tần Mệnh, không có lại nói tiếp. Cửa thành cửa chính mở rộng, một chi quân đội xung ra, thúc ngựa mặc giáp, khí thế hùng hồn, ngoài cửa thành dân chúng nhao nhao nhường đường. Lý Tông Chủ. Mặt tướng Đan Duyên Sinh, phụ mệnh chờ Quý Tông. Một vị kim giáp võ tướng xoay người rơi xuống, ôm quyền hành lễ, cũng hướng còn lại trưởng lão hành lý. Những tông môn khác đến sao? Thanh Vân Tông Tông Chủ xốc lên áo choàng, lộ ra chân dung. Thiên Đạo Tông, Huyết Tà Tông, Huyền Tâm Tông, Bách Hoa Tông, bốn tông môn chủ đã mang theo đệ tử đến, Thổ Linh Tông vừa tới, hiện tại không sai biệt lắm đến phủ thành. Thiên Thủy Tông cùng Tinh Hà Tông còn trên đường, dự tính ngày mai hậu thiên liền có thể đến. Dẫn đường. Mời. Thành chủ đại nhân đã ở thành phủ xin ngợi. Đan Duyên Sinh phi thường khách khí. Trước mặt vị gia này mặc dù rất điệu thấp, thoạt nhìn không có cái gì giá đỡ, mà dù sao là một tông chi chủ, là Bắc vực chi địa chúa tể cấp nhân vật, dậm chân một cái, Bắc vực vạn dặm cương vực đều muốn rung động ba rung động. Đội ngũ tách ra, đằng sau chạy đến ba chiếc xa hoa xe ngựa. Tông chủ mang theo các trưởng lão leo lên thứ một chiếc xe ngựa. Tân mệnh bọn hắn 10 vị đệ tử phân biệt đi vào chiếc thứ hai cùng thứ ba chiếc. Đan Duyên Sinh cùng các binh sĩ đều đang quan sát bọn hắn 10 người, mỗi cái có tư cách tham gia 8 tông tiệc trà xã giao tông môn đệ tử đều là trong tông môn tuyển chọn tỉ mỉ thiên tài cấp, nếu như tương lai có thể trưởng thành, chắc chắn là những không dậy nổi nhân vật. Mau nhìn, Đan Duyên Sinh tướng quân tự mình nên đón ai, đây cũng là cái nào cái tông môn tới sao? Biết điều như vậy, chưa từng lưới cầm A. Giống như trực tiếp đi tới, không giống những tông môn khác như thế cưới linh yêu tới. 8 trong tông vai trò thấp nhất là Thanh Vân Tông cùng Tinh Hà Tông. Cái này hai tông môn vừa vặn chưa từng đến, sẽ là ai? Chỗ cửa thành người đến người đi, nhìn thấy quân đội ra nghênh đón mới biết được có tông môn đến, nhao nhao gom lại bên cạnh nghị luận, nhưng không chờ bọn hắn thấy rõ ràng là ai, Thanh Vân Tông đội ngũ đều đã tiến vào xe ngựa, bị quân đội vây quanh đi vào cổ thành. Tân Mệnh, Thiết Sơn Hà, Hàn Thiên Diệp, Đinh Điển, còn có Lăng Tuyết, bọn hắn 5 người ngồi tại một cái trong xe ngựa. Tân Mệnh nhấc lên màn sừng, nhìn lấy bên ngoài phồn hoa náo nhiệt đường đi. 8 trong tông mạnh nhất là cái nào? Lăng Tuyết khó được mở miệng, 8 tông ở giữa không có bài danh, nhưng kỳ thật có khoảng cách, 8 tông đứng đầu công nhận là Thiên Đạo Tông, hàng năm 8 tông tiệc trà xã giao đều sẽ lấy được đệ nhất đệ nhị thành tích, nghe nói có một giới trực tiếp ôm đồm 5 vị trí đầu, Thiên Đạo Tông tông chủ thực lực cùng trong tông trưởng lao thực lực cũng có thể nói là 8 trong tông mạnh nhất. Tiếp theo là Huyết Tà Tông cùng Thổ Linh Tông, bọn hắn thực lực tổng hợp gần với Thiên Đạo Tông, mỗi giới đệ tử thực lực cũng phổ biến so Thiên Đạo Tông bên ngoài còn lại đều tông mạnh rất nhiều. Còn lại 5 tông thực lực tổng hợp không phân trước sau, các phương diện không có rõ ràng chênh lệch. Cách 8 tông tiệc trà xã giao còn có 3 ngày, chúng ta ở nơi nào? Đều sẽ ở tại thành chủ phủ, phân tại 8 cái khác biệt vườn khu, tiệc trà xã giao cũng là tại thành chủ phủ. Hàn Thiên Diệp đối Tần Mệnh rất ngạc nhiên, ngươi cho Hô Diên gia tộc hứa hẹn cái gì? Kết giao bằng hữu mà thôi. Tần Mệnh nhìn lấy bên ngoài phồn hoa, hồi ức lấy lôi đỉnh cổ thành hình ảnh. Vì cái gì nhất định phải tham gia 8 tông tiệc trà xã giao? Hàn Thiên Diệp thừa nhận Tần Mệnh có thực lực có thiên phú, cũng có sự quyết tâm, nhưng 8 tông tiệc trà xã giao tụ tập đều tông đỉnh cấp truyền nhân, một cái so một cái cường đại, ngươi không tiếp cùng Hô Diên gia tộc làm giao dịch, nhất định phải chui vào tham gia, đến cùng vì cái gì? Nếu như một trận trận đấu đều thắng không, trở về sẽ chỉ bị chế nhạo, nếu như may mắn thắng một trận, nhiều nhất là miễn trừ nô buộc thân phận, đáng ra không? Hàn Thiên Diệp không rõ, những người khác không rõ. Tần Mệnh buông xuống vải mảnh, ta nghe nói top 5 có phong hào. Trong tông có trọng thưởng. Ta là hướng cái kia đi. Hàn Thiên Diệp khẽ giật mình, Đinh Điển khiêu mi, Thiết Sơn Hà quay đầu, Lăng Tuyết dương mắt, trong xe ngựa bầu không khí không hiểu quái dị một trận. Tân Mệnh cười, dù sao cũng phải có chút truy cầu đúng không, vạn nhất thực hiện đâu. Chúng người không lời, cũng không biết nói cái gì. Đinh Điển bỗng nhiên nói, ta làm sao cảm thấy. Ngươi giống như là tại kế hoạch cái gì. Tân Mệnh cười khẽ, đừng đem ta muốn phức tạp như vậy, ta là rất thuần túy người. Đám người lần nữa im lặng, liền ngươi. Thuần túy. Ngươi thuần túy là cái phong tử, người điên. Thành chủ phủ trước cửa đã có đội ngũ chờ, một vị tóc trắng xóa lao giả bước nhanh chào đón, Lý Tông Chủ. 2 năm không gặp, nhưng có tưởng niệm lão hữu. Thanh Vân Tông Tông Chủ xốc lên vải mảnh, mang theo 5 vị trưởng lão nên đón, lao thành chủ phong thái vẫn như cũ a. Lao giả nhìn rất già nua, nhưng tinh thần quắc thước, khí thế rất đủ, dùng sức nắm chặt Tông Chủ cánh tay, phi thường nhiệt tình, ngươi a ngươi. Bình thường cũng không đến nhìn một chút lão hữu. Mời vào bên trong, nhanh mời vào bên trong. Thổ Linh Tông đái tông chủ cũng mới vừa đến. Mời mời mời. Thanh Vân Tông tông chủ mặt mỉm cười, cùng lão giả tay giúp đỡ đi vào thành chủ phủ, Hách Liên Trọng bọn hắn 5 vị trưởng lão cũng đều nên tiếp trong thành chủ phủ còn lại cung phụng đám bạn chí cốt, cười cười nói nói đi vào. Đó là Vũ Lăng thành thành chủ. Tân Mệnh đi xuống xe ngựa, nhìn lấy lão nhân bóng lưng, chợt nhìn liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Chớ xem thường hắn cùng hắn tề thị gia tộc, Vũ Lăng Thành sở dĩ có thể trung lập tại 8 tông cùng Ngũ Vương bên ngoài, cũng là bởi vì tề thị gia tộc nội tình cùng thực lực, còn có bọn hắn khổng lồ quan hệ phức tạp lưới. Thiết Sơn Hà cùng đi theo xuống xe ngựa. Một vị trưởng giả mỉm cười hướng về phía trước, linh lấy bọn hắn hướng đi thành phủ, xin mời đi theo ta, trước đến phủ đăng ký, tốt làm an bài. Vũ Lăng Thành thành chủ phủ kỳ thật liền là một tòa cổ điển lâm viên, bên trong chia rất nhiều vườn khu. Mỗi tòa vườn khu đều có khác biệt cảnh quan phong cách, mà lại mỗi tòa vườn khu chiếm diện tích cũng phi thường lớn, ưu tinh rừng già, trong suốt hồ nước, khúc chiết đình đường, còn có các loại tinh xảo trang nhã tiểu viện, thậm chí đều sẽ có mấy tòa rộng thùng thình diễn võ phòng. Trường giả mang lấy bọn hắn đi vào một mảnh tinh xảo vườn khu, cây xanh râm mát, suối nước thanh lưu, trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức, để cho người ta nhịn không được hít một hơi thật sâu, tâm đều tĩnh. Bọn hắn vừa đi vào vườn khu, đâm đầu đi tới một chi đội ngũ. Đám người này không chỉ có hình thể cao tráng, tướng mạo oai hùng, lại đều khí thế hùng hồn, khoác lấy trọng giáp, long hành hổ bộ ở giữa khí vũ hiên ngang. Bọn hắn là Thổ Linh Tông đội dự thi ngũ. Tất cả đều là nam đệ tử. Bắc vực 8 trong tông có 2 cái tông môn rất đặc thù, bọn hắn chiêu thu đệ tử cùng tu luyện vũ pháp toàn bộ đều là đơn nhất loại hình. Theo thứ tự là Thổ Linh Tông cùng Thiên Thủy Tông. Thổ Linh Tông chiêu thu đệ tử đều là đối thổ nguyên lực có siêu cường cảm thụ năng lực loại hình, lại tu luyện thổ, nham, bùi mấy người thống nhất loại hình võ pháp. Cho nên mỗi vị đệ tử đều đặc biệt cao tráng, nam tính mị lực rất đủ, còn có lấy kinh người lực bộc phát. Chương 64, đánh một chầu A. Thổ Linh Tông. Đi ở phía trước Mộ Trình dừng lại, ngưng lông mày nhìn lấy đi tới đội ngũ. Thổ Linh Tông là gần với Thiên Đạo Tông cường hãn tông môn, mỗi lần đệ tử dự thi phổ biến thực lực cường hãn, là Thanh Vân Tông lần này tiệc trà xã giao mạnh hữu lực người cạnh tranh. Mà lại như loại này lực buộc phát cực mạnh loại hình, phổ biến tại linh võ cảnh không quá thụ cảnh giới hạn chế, chỉ cần vận dụng xảo diệu, rất có thể vượt cấp khiêu chiến. Tựa như Tần Mệnh, tại ngũ trọng thiên thời điểm có thể ngược bại thất trọng thiên Mục Tử Tu, tiến tới là cô ma lực. Không có cái nào cái tông môn nguyện ý tại tiệc trà xã giao trên sàn thi đấu đụng phải bọn hắn. Các ngươi là Thanh Vân Tông. Thổ Linh Tông đội ngũ ở phía trước đứng vững, phổ biến tại chừng 2 mét, từ trong ra ngoài lộ ra cố lực cảm giác, khí thế đè người. Thanh Vân Tông, Mộ Trình. Mộ Trình đáp lễ. Ai là Nguyệt Tình? Thổ Linh Tông dẫn đội đệ tử tên là Dương Nghị, là huyền võ cảnh cường giả, cao tráng lại không cồng kềnh, cho người ta cảm giác rất như là tòa nham thạch điêu giống, không chỉ có kiên nghị thần võ, càng có cỗ hơn không thể phá vỡ lực cảm giác. Bọn hắn biết Nguyệt Tình. Mộ Trình có chút ngưng lông mày, Nguyệt Tình đi ra ngoài lịch luyện, không tham gia tiệc trà xã giao. Không dám tới. Hừ, Thanh Vân Tông khó được ra một nhân tài, thậm chí ngay cả đến lá gan đều không có. Ta có thể làm ngươi đối thủ. Mộ Trình đi về phía trước 2 bước, khí thế hừng hực. Kim kiếm minh quang chợt hiện, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý. Ngươi, chưa từng nghe qua. Dương Nghị lạnh lùng. Kim linh đệ tử, Kim kiếm Mộ Trình, huyền võ cảnh, ta lại ở tiệc trà xã giao khiêu chiến ngươi. Mộ Trình tại chỗ tuyên chiến, hắn đại biểu Thanh Vân Tông, tuyệt sẽ không nhược khí thế, cho dù là đáng sợ Thổ Linh Tông cũng không để ý về điểm này. Tần Mệnh, Thiết Sơn Hà bọn người đứng tại hắn bên này, không hẹn mà cùng đi về phía trước 2 bước. Ồ! Huyền võ cảnh! Dương Nghị nhìn nhiều hắn vài lần, sau lưng 9 vị Thổ Linh Tông đệ tử cũng thoáng kinh ngạc, Thanh Vân Tông đại tân sinh bên trong lại có 2 vị huyền võ cảnh đệ tử. Dẫn đội trưởng giả cười cắt ngang, đi trước đăng ký, về sau có rất nhiều luận bàn cơ hội. Nhớ kỹ tên của ta, Mộ Trình. Mộ Trình đi qua Dương Nghị, đi theo lão nhân hướng đi trang viên chỗ sâu. Dương Nghị cười lạnh, có ý tứ, Thanh Vân Tông lần này khí thế hung hung a đi, đi qua nhìn một chút, lần này Thanh Vân Tông đều phái cái gì đội hình.